Chương 473, Bách Thảo Trường Thanh Đan. Chương 473, Bách Thảo Trường Thanh Đan. Trường Thanh Tông bố trí đại trận trong hành lang đấu giá này quả thật không tầm thường. Tuy không có mấy hiệu quả công kích, nhưng về mặt biến hóa hư không mà nói, các hiệu quả liên kết, phong tỏa của trận cấm này có thể nói là đứng đầu trong hàng tứ giai. Ngay cả Lý Diệp trên thực tế cũng chỉ có thể không chút biểu hiện mà lay động một phần cấm chế của phòng riêng mình, đem nó một phần thu vào trong tầm kiểm soát, để phòng bị mà thôi. Nếu muốn dựa vào đó mà mở rộng, lặng yên không một tiếng động đem trận pháp liên kết vô số phòng riêng này thu làm của mình, thì đây gần như là chuyện không thể nào làm được. Nhưng may mắn là bản thân hắn cũng không có ý nghĩ này. Hắn lúc này làm cũng chỉ là mượn liên hệ giữa đại trận và các điểm nút phòng riêng, mà tiến hành thăm dò với nơi có đồ án mà thôi. Với trình độ trận pháp hiện tại của hắn, khi trận này không có trận pháp sư cung cấp chủ trì, vẫn có thể thử một lần. Cẩn thận né tránh từng cái trận cấm, ngay cả việc đấu giá hiện tại còn đang diễn ra cũng không có bao nhiêu tinh lực để ý tới, cảm giác của Lý Diệp rất nhanh đã đến mục tiêu đã định. Ừm, thủ pháp phong tỏa này cũng có chút thú vị. Lý Diệp khẽ hừ một tiếng, từ bên trong phòng riêng của mình đột phá trận cấm và từ bên ngoài thử nghiệm, kết cấu cần đối mặt có thể nói là hoàn toàn khác biệt. May mắn là bản chất của nó không có thay đổi quá nhiều, từ biến hóa trong phòng riêng của mình mà bắt đầu, rất nhanh hắn liền tìm được sơ hở, cứ như vậy mà đi vào trong phòng riêng bị phong bế. Mơ hồ nhìn thấy khí tức của tu sĩ bên trong, khí huyết nội liễm mà hùng hậu, tựa như dòng sông cuồn cuộn, người này quả thật không xa việc đột phá nữa. Lý Diệp gật đầu, cũng không làm thêm động tác thừa thãi, chỉ là thông qua cấm chế phòng riêng của hắn mà lặng lẽ hấp thu một tia khí tức của đồ án này, cứ như vậy dùng pháp lực bao lấy mà đột đi. Toàn bộ quá trình như vậy, đồ án cũng không có phản ứng gì, chỉ là hơi nghi hoặc mà tản ra thần thức đối với xung quanh kiểm tra một phen. Mà thần thức pháp lực của Lý Diệp đều ở trong sự che giấu của trận cấm nơi này, lại không dễ dàng bị nhìn thấu hành tung như vậy. Đồ án nhìn trái nhìn phải, lông mày nhăn lại, mắng, thử. Chắc chắn là tên kia đang ngầm nguyền rủa lão tử, đừng để ta tra ra thân phận của hắn, nếu không lão tử nhất định phải bắt hắn trả lại lệ huyết nhận thủy cho ta. Trong lúc nói chuyện, thân thể thoạt nhìn gầy gò của người này tựa hồ có tiếng huyết khí gầm thét, sát khí nồng đậm lóe lên rồi biến mất. Như vậy là đủ rồi. Lý Diệp khẽ cười một tiếng, lấy ra một con trùng giống như long đóm, đem đạo khí tức mà pháp lực của mình hấp thu trở về kia đưa cho nó hút vào bụng, sau đó liền cứ như vậy mà ẩn nấp bất động. Theo việc luyện chế ra mấy con tứ giai cổ trùng hao hết tâm huyết, cổ đạo của Lý Diệp cũng theo đó chính thức có thành tựu, tự thành một đạo. Các loại cổ trùng, cho dù không có công thức, hắn cũng có lý giải suy diễn của riêng mình, thu được không ít thành quả. Các loại hiệu quả phụ trợ, có thể nói là bao quát toàn diện, vô cùng thích hợp. Có khí tức làm dẫn, cổ trùng này tự có thể trong phạm vi nhất định mà cảm ứng với đồ án, tiện lợi hành sự. Về phần vị tu sĩ họ là kia cũng có cạnh tranh với hắn. Đối phương không phải là hạng người hung hăng hiếu chiến, tham gia buổi đấu giá này luôn lấy tư thái chơi bừa, cho dù là trong thiên công khôi tỏa có ra giá một chút, hắn cũng là vì đồ án đột nhiên chen vào mà lựa chọn xem kịch. Đối phương phần lớn là không nhìn ra hư thực của thiên công khôi tỏa, cũng không cần quá mức lo lắng hắn sẽ vì thế mà sinh ra ý xấu với mình. Dù sao, đối phương là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, còn mình lại không có kích hoạt dù chỉ một chút cảm ứng đủ để chứng minh rồi. Cũng không cần làm thêm chuyện thừa thãi, đối với hắn mà thi hành phương pháp nhìn trộm nếu không nói không chừng ngược lại sẽ vô cớ kết thủ, có vẻ như quá mức liều lĩnh rồi. Theo Lý Diệp làm xong chuyện này, tiến trình đấu giá bên dưới đã gần đến hồi kết. Món bảo vật cuối cùng, Đỗ Dịch Đan lấy ra lại là một viên đan dược có màu xanh biếc thuần khiết, mang theo cảm giác sinh động khác thường. Chưa đợi hắn giới thiệu, lập tức đã có người thốt lên, "Bách Thảo Trường Thanh Đan, các ngươi lại thật sự chịu bỏ ra bảo bối như vậy sao?" Ánh mắt Lý Diệp đảo qua, hai tròng mắt hơi nheo lại, vì thế mà động lòng. Nếu hắn không nhìn lầm, vật này có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Trong danh sách lá xanh đã cho trước đó, hắn còn chưa thấy có vật này tồn tại. Trong ánh mắt khác thường của vô số tu sĩ, Đỗ Dịch Đan biết đã đạt được hiệu quả mà trịnh trọng mở miệng, "Đây là linh dược độc môn của bốn tông ngưng tụ vạn ngàn sinh cơ cây cỏ, cứ như vậy luyện thành linh dược độc môn Bách Thảo Trường Thanh Đan, phục dụng có thể bổ ích thân thể sinh cơ, hóa giải vết thương cũng lâu năm, ít nhất tăng thọ trăm năm, tuy chỉ có thể có hiệu lực một lần, nhưng lại không xung đột với đan dược kéo dài tuổi thọ. Giá khởi điểm 1 triệu linh thạch, nếu có linh bảo thuộc một hành hoặc linh thực cấp bậc có thể trồng trọt được tiên địa linh căn ưu tiên. Chư vị đạo hữu, có thể ra giá rồi." Ánh mắt hắn mang theo vài phần ngạo nghễ, khẽ mỉm cười, ngồi chờ thu hoạch. "Tốt tốt tốt, không hưởng công bản nhân hôm nay đến một chuyến." Tu sĩ họ La liên tục cười to, "5 triệu, 6 triệu, có người lập tức phát động ra giá, 7 triệu 500 vạn, 7 triệu, tiếng ra giá liên tục không ngừng từ các phòng riêng vang lên. So với công pháp, pháp bảo hoặc là các loại thích hợp khác nhau, vật tăng thêm thọ nguyên này lại là thứ ai ai cũng dùng được nha. Mà vật này thậm chí còn có thể cùng đan dược kéo dài tuổi thọ không mâu thuẫn đồng thời khởi hiệu, điều này lại càng nghịch thiên. Dù trong những người cạnh tranh có tu sĩ nguyên anh trung kỳ, dưới sự hấp dẫn như vậy, mọi người lại không để ý đến nhiều như vậy nữa. Trong quá trình này, Lý Diệp từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng. Trước đó hắn liên tục ra tay lấy được hai món đồ giá cả không rẻ đã là vô cùng thu hút sự chú ý, nếu còn có thân gia có thể cạnh tranh bảo vật như vậy thì thật là quá mức ly kỳ rồi. Huống chi, với sự tích lũy thọ nguyên đã hơn 3000 của hắn hiện tại, lại cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy mà mua vật này. Cho dù là người bên cạnh có thể dùng đến, nhiều nhất cũng là tìm mấy phương pháp đem đan phương của vật này lấy được. Nhưng Lý Diệp phòng trường việc luyện chế đan này có lẽ có quan hệ lớn với Nam Đấu Trường Thành Công, cho dù có được đan phương cũng chưa chắc có thể trực tiếp thử. Lý Diệp tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không có ý định vì vậy mà mưu đồ khác. Chuyện còn lại thì không liên quan gì đến ta nữa. Lý Diệp khẽ thở ra một hơi, cũng không biết Đỗ Dịch Đan này có kiên nhẫn đợi đến khi kết thúc giao dịch riêng rồi mới ra tay hay không. Không giống như trên buổi đấu giá, vô số vật phẩm phần lớn đều là bảo vật giá trị rõ ràng, trong buổi giao dịch riêng phần lớn sẽ xuất hiện một số thứ khác mà bản thân tu sĩ cũng không nắm chắc mà đến thử vận may. Trong những trường hợp như vậy, mới là khả năng cao nhất để có được manh mối của Mục Thần Tông. Mặc dù ở nơi này càng ở lâu, nguy hiểm lại càng cao, nhưng có đủ chuẩn bị đến thì Lý Diệp lại sẵn sàng chịu đựng một chút nguy hiểm, đổi lấy cơ hội có thể có được một tia manh mối của Mục Thần Tông. Nguyên Anh trung kỳ sắp đột phá, công pháp không đầy đủ, đường tu hành sau này có trở ngại. Lý Diệp cho dù có ổn trọng đến đâu, đến lúc nên làm một số việc tranh thủ, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt. Mà Đỗ Dịch An chủ trì đấu giá lặng lẽ quét mắt qua phòng riêng không có động tĩnh kia, trong lòng thầm than, xem ra linh mục trong tay người này phần lớn đã thành bảo vật, nếu không thì trước sự dụ dỗ như vậy, hắn dựa vào đâu mà không động tâm. Đã như vậy thì chỉ có thể lấy bảo của hắn, trở thành trợ giúp của hắn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Chương này hết, chương 474, gỗ nhẫn dương, trận khốn chương 474, gỗ nhẫn dương, trận khốn tuy rằng không thể khiến Lý Diệp lấy bảo vật một hành nhận chứa trên người hắn ra đấu giá, nhưng viên bách thảo trưởng thành đan kia vẫn bán được với giá trị tương ứng. Cuối cùng, tu sĩ họ La kia lại đồng thời lấy ra một cây mầm gỗ nhật dương cấp 4 cùng một viên thảo hoàn nguyên châu, trực tiếp dùng giá cả áp đảo mà lấy viên bách thảo trưởng thành đan kia xuống. Điều này thực sự khiến Lý Diệp nhìn mà thấy thèm thuồng. Theo hắn quan sát, gỗ nhật dương kia là một loại phụ của cây phù tang, linh căn của trời đất trong truyền thuyết, tuy không có sự thần diệu hư không như cây không giới, nhưng cũng có năng lực hỏa hành chí dương đặc biệt. Cho trưởng thành tông nhiều nhất cũng chỉ là khiến họ có thể mượn nó để làm phong phú cấu trúc linh thực trong núi. Trừ khi có người có thiên phú khác, thông qua việc tham nộ cây này mà tiến hành suy diễn, khai phá ra một mạch đệ tử mới với pháp môn hỏa mục tương sinh, nếu không, tác dụng đại khái cũng chỉ là khiến đại trận sơn môn của họ có thêm một trận nhãn. Mà nếu Lý Diệp có thể lấy nó vào tay, thì chắc chắn có thể thêm cho hắn một, như thông tin kia, với các linh thực khác có các từ ngữ đặc biệt khác nhau. Bất luận là liên quan đến hỏa hành hay biến hóa trí dương, đều có thể khiến hắn được lợi rất lớn. Chỉ tiếc là với năng lực hiện tại của ta, lại không thể lấy được thứ này vào tay a. Trong lòng Lý Diệp thầm than, bị Đỗ Dịch An nhòm nó. Hắn có thể an toàn ở đây đã coi như đối phương còn nể mặt, không có ý định vừa bắt đầu đã trở mặt giết người và bảo. Hơn nữa cũng bị hạn chế bởi việc có nhiều đồng đạo đến tham gia đấu giá như vậy, nếu không thể lập tức bắt giữ hắn, e rằng sẽ có nguy cơ lộ tẩy. Nhưng với việc phiên đấu giá kết thúc, Đỗ Dịch An đã dẫn hắn đến trường Thanh Thành, e rằng sẽ không nương tay nữa. Trong tình huống này, Lý Diệp có thể thuận lợi lấy được vật phẩm đấu giá, an toàn rời đi đã coi là không tồi. Còn về loài phụ của cây phù tăng này, gỗ nhật dương, hắn còn làm sao có cơ hội đoạt lấy? Còn có thảo hoàn nguyên châu kia cũng là bảo vật một hành trọng yếu. Thường chỉ có trong một số bí cảnh có nhiều linh mục mới có khả năng thai nghén ra, trong đó linh lực tinh thuần căn bản không phải là đan dược có thể so sánh, trong khi luyện hóa có thể trực tiếp làm dày thêm nội tình của nguyên anh một hành. Mà hiệu quả của nó thì cần xem xét kích thước cụ thể của nó. Nếu đủ lớn, thậm chí đối với tu sĩ đột phá bình cảnh hậu kỳ cũng có không ít trợ giúp. Nhưng viên mà tu sĩ họ La lấy ra này chỉ có kích thước khoảng chừng long nhãn, chỉ có thể coi là có chút lợi ích nhỏ, vẫn chưa thể trở thành động lực để đột phá cảnh giới hậu kỳ. Nếu không, lớn hơn một chút, chỉ cần viên này thì đổi lấy mấy viên bách thảo trưởng thanh đan của hắn cũng đủ rồi. Cũng không cần phải lấy gỗ nhật dương ra. Thảo hoàn nguyên châu một khi vào tay đa phần sẽ bị Đỗ Dịch An luyện hóa, nhưng gỗ nhật dương này thì có thể từ từ chờ đợi về sau. Lý Diệp thầm nghĩ, hắn sớm đã có ý tưởng với nhiều linh thực của Trường Thanh Tông, hiện tại cũng chỉ là thêm cây này mà thôi. Hôm nay Đỗ Dịch An nhòm ngó cây không giới một của hắn, ngày sau hắn cũng có thể đến nhà đòi lại số tích lũy đầy núi của họ mà. Mà so với thực lực chiến đấu của bản thân Trường Thanh Tông, hiện tại sau khi xem họ đấu giá bách thảo Trường Thanh Đan, hắn lại thấy được nhiều hơn. Tuy không biết họ luyện chế đan này rốt cuộc tốn bao nhiêu giá, nhưng nếu có thể ổn định sản xuất đan này, thì các thế lực tông môn mà Trường Thanh Tông kết giao e rằng không ít, thậm chí còn có khả năng cho vị kia của phân đạo sơn tặng linh đan. Tình huống như vậy, ngày sau mình đến nhà e rằng không chỉ phải đối mặt với thế lực Trường Thanh Tông này. Với việc tu sĩ họ La dùng giá cả ngạo nghễ mà mua được bách thảo Trường Thanh Đan, thì phiên đấu giá không ngừng bảo vật này đã kết thúc. Tuy Lý Diệp chỉ mua được hai món bảo vật, nhưng một phiên xuống cũng mở mang tầm mắt, mà nhiều hơn nữa, lại càng thêm thèm thuồng với sự tích lũy của Trường Thanh Tông trên dưới. Tông này tuy tu luyện công pháp và hắn hoàn toàn khác biệt, nhưng con đường đi lại giống nhau đến lạ thường. Có thể nói là một gói quà siêu to khổng lồ vô cùng hấp dẫn. Ta coi họ là gói quà, họ cũng coi ta là người đưa hàng đến tận cửa a. Trong lòng Lý Diệp cười thầm, nhìn đệ tử dẫn đường trước mặt hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Phiên đấu giá vừa kết thúc, với việc một số nguyên anh rời đi, thì có đệ tử trưởng thành tông đến mời hắn chuyển sang một nơi khác, tham gia buổi giao dịch riêng tư. Mà người này không biết rằng, bản thân hắn đã lặng lẽ xâm nhập vào bố trí trận pháp của họ. Thông qua cảm ứng cấm trận, hắn rõ ràng phát hiện những tu sĩ ở lại đều không rời khỏi phòng bao, người thực sự được mời ra chỉ có mình hắn. Đỗ Dịch Đan xem ra vẫn không muốn đợi đến khi buổi giao dịch riêng tư kết thúc, nhất định phải thừa dịp vừa tham gia đấu giá xong, trong khoảng thời gian trống này mà bắt giữ hắn. Không chút do dự, trên người Lý Diệp dường như có phù văn phức tạp lóe lên, sau đó nhanh chóng tuôn ra bao lấy hắn, sau đó trong chớp mắt mà thân hình đã ẩn nấp vô hình, cứ như vậy mà hướng ra ngoài đột đi. Đây, đệ tử dẫn đường đột nhiên nhận ra người bên cạnh đã biến mất, liền cả kinh. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì đã thấy cấm chế xung quanh đột nhiên mở ra, tầng tầng phong cấm hiện ra, triệt để phong tỏa khu vực này cùng với hư không. Xoát. Hàn đạo hữu quả nhiên có chút thủ đoạn, hư không độn pháp như vậy thật là diệu hay. Chẳng lẽ đây chính là bảo vật thần mục trên người ngươi mang đến? Thân hình Đỗ Dịch An trong nháy mắt hiện ra, cười nhìn Hàn Phi hiện ra một chút hành tung dưới sự phong cấm của đại trận, hai mắt nóng rực. Sau khi có được gỗ nhiệt dương kia, nếu có thể đoạt lấy bảo vật thần mục trong tay người này, thì có thể dùng làm nhiên liệu giúp hắn tiến tới hậu kỳ nguyên anh. Từ nay Trường Thanh Tông cũng có thể cùng Huyền Nguyên Tông, Lục Dục Tông ngang hàng. Hắn đã cho Hàn Phi này cơ hội, vì hắn không muốn chủ động dâng ra, thì hắn đành thừa cơ cướp đoạt vậy. Tuy rằng chưa dẫn hắn vào khu vực đã chuẩn bị, hoàn toàn cách ly với các tu sĩ khác mà ra tay, nhưng lúc này những khách nhân khác đều ở trong phòng bao bị phong tỏa cùng nhau, không biết chuyện bên ngoài. Chỉ cần nhanh chóng bắt lấy hắn giải quyết, thì cũng không sao. Trong lúc nói chuyện, sáu thanh phi kiếm có hình dáng tương tự, bao quanh tinh quang khác nhau từ trong tay áo hắn bay ra, trực tiếp lao về phía Lý Diệp. Đồng thời liên kết với trận pháp cấm chế xung quanh, được sự hỗ trợ của nó, tốc độ hình thành kiếm trận tăng gọn, nhìn thấy rõ là sắp cấu thành thế vây. Sư tử bộ thọ còn cần dùng hết sức, huống chi lúc này có chút nhạy cảm, người này có lá bài thần một cấp 5, nhất định phải bắt giữ hắn trong thời gian đầu tiên, nếu không một khi có biến, thì về sau e rằng có nhiều phiền phức. Tuy nhiên, cho dù Đỗ Dịch Đan đã cố gắng coi trọng Hàn Phi này, thì khoảnh khắc này thần sắc của hắn cũng đã thay đổi. Đi. Xoát. 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 Lý Diệp vừa bị trận cấm từ trong hư không ép thân hình ra, nhìn thấy 6 thanh kiếm bay đến phía sau, không chút do dự phản thủ mà ném ra mấy đạo ngân quang đánh về các vị trí khác nhau. Ngoài việc trồng trọt, đan đạo ra, kỹ nghệ mà Lý Diệp nâng lên cấp 4 thượng đẳng đầu tiên là phụ lục chi đạo. Điều này vừa có nguyên nhân là kinh nghiệm bản thân cần thiết của nó tương đối thấp, cũng là vì cây không giới cùng với kết quả mà nó kết ra hiện linh văn bên ngoài có hư không ảo diệu khác biệt, tham ngộ xuống khiến cho tạo nghệ phụ lục của hắn cũng đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Mà có cây không giới không ngừng sản xuất linh diệp, thì phù phá cấm cấp 4 này hắn sớm đã có thể vẽ được rồi. Muốn bày trận dùng trận pháp của đấu giá hành để bắt giết hắn. Vậy thì cứ để nhiều đồng đạo cùng nhau ra xem một màn kịch hay đi. Chương này hết, chương 475, hỏa nhận, nên ngang rời đi chương 475, hỏa nhận, nên ngang rời đi hắn làm sao có nhiều phá cấm phủ bậc 4 đến thế. Nhìn những đạo ngân mang đột nhiên bắn ra, sắc mặt Đỗ Dịch Đan liền biến đổi. Dù cho trận pháp mà bọn họ bố trí trong khu đấu giá này có nghiêm mật đến đâu, nhưng rốt cuộc chỉ là một trận pháp nhỏ dưới đại trận chủ thể của Trường Thanh Thành, làm sao có thể chống đỡ được nhiều đạo phá cấm phủ cùng lúc tác dụng. Cũng không biết là mèo mù vớ được chỗ chết, hay là Hàn Phi này thật sự có chút tích lũy về trận đạo, những phá cấm phủ mà hắn đánh ra phần lớn đều trực tiếp rơi vào một vài điểm nút của trận pháp. Trong ngân mang chói mắt, các điểm nút bị đánh thành lỗ hổng, trận cấm bị phong tỏa nghiêm ngặt đột nhiên vận chuyển trì trệ, rồi sau đó vỡ tan. Động tính đấu pháp ở nơi này không thể nào phong tỏa được nữa, lập tức bị một đám tu sĩ qua lại phát hiện, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Trong trường thanh đấu giá hình này, lại có người đấu pháp. Thậm chí là những nguyên anh đang ở trong các phòng riêng chờ đợi hội trao đổi riêng tư càng không thể ngồi yên, nhao nhao ra khỏi phòng riêng, muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đỗ Dịch An, ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại vì bảo vật hư vô mở mịt mà bày kế hãm hại Hàn Mỗ, hành vi này có thể sánh ngang với ma đạo. Chuyện ngày hôm nay phải để cho đám tu sĩ biết, để thiên hạ xem bộ mặt thật của Trường Thanh Tông các ngươi. Lý Diệp cười lớn, giọng nói hùng hậu nhanh chóng truyền khắp bốn phương. Lúc này, Đỗ Dịch An đã hoàn toàn mất đi sự cảm ứng và khống chế đối với trận pháp, cho dù có ý muốn ngăn cản Lý Diệp, cũng không có cách nào ra tay. Ngươi muốn chết! Đỗ Dịch An giận dữ quát, trong hai mắt tràn đầy sát khí, mà sáu thanh phi kiếm lúc này đã vây quanh Lý Diệp. Dù cho có xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, chỉ cần hắn nhanh chóng bắt giữ người này, cho dù có gây ra một số lời đồn đại cũng không quan trọng, mục đích của mình vẫn có thể đạt được một cách thuận lợi. Hàn Phi này chỉ là một tên tán tu, trải qua một phen điều tra cũng không có danh tiếng gì, nhân mạch của hắn có lẽ cũng không đáng kể, chỉ cần mình không ra tay với những đồng đạo nguyên anh khác, e rằng bọn họ cũng sẽ không lựa chọn vì người này mà đối địch với Đỗ Dịch An. Mặc dù trận pháp của đấu giá hành đã sụp đổ, lần này tế khởi Nam Đầu Trường Thanh Kiếm trận cũng chịu một chút ảnh hưởng, nhưng có một phen liên kết cũng đã tăng tốc rất nhiều tốc độ xây dựng trận này. Trong nháy mắt, tinh huy nổi lên, kiếm khí lan ra liền có hình dáng cây cọ diễn hóa. Kiếm trận như vậy đã thành hình được một nửa, uy năng đang chờ đợi để hoàn toàn thể hiện. Khai. Một tiếng quát lớn, ánh lửa chói lọi giống như sóng trào dâng lên, chỉ thấy bộ giáp lửa người ban đầu của Hàn Phi nhanh chóng biến đổi, bao phủ toàn thân hắn, không để lộ một chút sơ hở nào. Trong tay hắn càng đột nhiên xuất hiện một món pháp bảo kỳ môn cán dài, hai đầu đều có hỏa nhận. Trong lúc hai tay nắm chặt, khí huyết bộc phát, pháp lực rót vào, trường đao xoay một vòng, sóng lửa dâng trào. Xích viêm và cự lực ngưng tụ làm một thể, cứ như vậy mà chém xuống một kiếm về phía sáu thanh kiếm vẫn chưa ẩn đi hành tích. Ầm. Trong trận pháp vừa mới ngưng tụ một hành linh khí lúc này đều hóa thành nhiên liệu, đẩy lực bộc phát của một kích này lên đỉnh điểm. Hỏa quang ngút trời, hỏa chiêu màu đỏ phun ra, chỉ riêng dư bà thôi đã gần như muốn đem tên kim đan của Trưởng Thanh Tông dẫn đường kia đốt thành tro. Cho dù là Đỗ Dịch An sát ý ngút trời cũng vì một kích này mà bị ép dừng lại động tác tiến lên, lui lại một chút, đem đệ tử đó bảo vệ ở phía sau. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, tuy rằng cương mãnh bá đạo, quả thực có vài phần cường hành, nhưng rốt cuộc chỉ là một luồng bộc phát của sức mạnh thô bạo, không đáng lo ngại. Nhưng cố tình một kích này còn xa mới đơn giản như vậy. Điều thực sự khiến thần sắc Đỗ Dịch An đại biến, là dưới một chạm này, kiếm trận mà hắn đã cấu trúc thành hình lại bị hắn đánh tan, thậm chí khiến một thanh phi kiếm trong đó chịu tổn thương, linh tính bị tổn hại. Đừng hòng chạy. Thấy một kích phá trận, Hàn Phi kia cầm trường đao không ngoảnh đầu lại mà đột đi ra ngoài. Đỗ Dịch Đan không thể duy trì được vẻ mặt nữa, đuổi theo, trở tay đánh ra một cây đinh gỗ màu đen thô to. Trên đó sinh cơ nghịch chuyển, mang theo vài phần ý tử tử vinh chuyển cô, trong nháy mắt đuổi kịp Lý Diệp. Bên trong chiến giáp của Lý Diệp, do hỗn thanh kính tạm thời gắn kết lại với nhau để làm hộ tâm kính lóe lên, xuất hiện lại không phải là hỗn trọng linh quang mà Lý Diệp từng dùng, mà là ánh sáng trong suốt bóng ánh trong nháy mắt bao phủ chiến giáp. Đang đinh gỗ đánh tới lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm, luồng ánh sáng này lại trong nháy mắt bị phá vỡ, nhưng đồng thời một phần uy năng mà đinh gỗ này chứa đựng cũng bị nó trả lại một phần, khiến lực lượng còn lại của nó bị suy yếu rất nhiều. Cứ như vậy lại đánh vào chiến giáp mà Lý Diệp đang mặc, lại không thể đánh xuyên qua, chỉ để lại trên đó một dấu ấn màu đen sâu sắc. Mà lúc này, thân hình Lý Diệp lại một lần nữa hư hóa vô hình, ẩn nấp đi, không biết đi đâu. Đỗ Dịch đang đuổi theo bắt hụt, thu hồi cây đinh gỗ màu đen, trong lòng tức giận, còn muốn thao túng hộ thành đại trận của Trường Thanh Thành để phong tỏa. Nhưng ngay lúc này lại rõ ràng cảm thấy hư không biến hóa, dòng chảy hỗn loạn xuất hiện, hàn phi này từ trong hư hóa hiện ra hành tích, lại trực tiếp trong tác dụng của phụ lục trong nháy mắt truyền tống rời đi. Kế hoạch bắt giữ hàn phi ban đầu chính là thừa dịp đối phương không hề phòng bị, mượn địa lợi của đấu giá hành mà bạo khởi giải quyết hắn một cách nhanh chóng. Căn bản không có bao nhiêu khả năng kinh động bên ngoài. Như vậy tự nhiên không nghĩ đến việc phải phô trương thanh thế, sớm kích hoạt hộ thành đại trận của Trường Thanh Thành đến mức độ phong tỏa nghiêm ngặt. Nhưng cố tình người này giống như có lương, chân thuật không dễ nắm bắt, lại có được thần thông hư không ly kỳ như vậy, có thể trong một cuộc giao phong ngắn ngủi như vậy mà thành công đào tẩu. Lúc này mới bắt đầu mở ra đại trận phong tỏa, vậy thì tự nhiên đã mượn. Mất cả trí lẫn trải. Vẻ mặt Đỗ Dịch an đông trầm, chưa từng nghĩ tới mình lại có thể chịu thiệt thòi như vậy trong tay một người không tên tuổi. Cho ta tìm. Nhất định phải tìm được tên kia. Hắn hướng về sư đệ đang đội vã chạy tới quát, trong mắt tràn đầy lửa giận và sát ý cùng với lòng tham lam đang dâng trào. Một thể tu nguyên anh sơ kỳ tại sao có thể có nhiều thủ đoạn hư không như vậy? Chuyện này nhất định có liên quan đến món chí bảo thuộc tính mộc trên người Hàn Phi kia. Đã xé rách mặt nạ, lại để cho Hàn Phi này gây ra động tĩnh như vậy, dứt khoát cũng không cần phải giả bộ nữa, người này hắn nhất định phải bắt được. Nói không chừng việc này không chỉ có thể giúp hắn đột phá hậu kỳ, cho dù là hóa thần cũng chưa chắc không thể nhìn trộm. Sư Minh, sắc mặt sư đệ của hắn hơi biến đổi, còn muốn khuyên nhủ một hai, đừng làm cho sự việc trở nên quá lớn. Hừm. Ánh mắt Đỗ Dịch đan đảo qua, ý tứ trong đó lại khiến hắn trong lòng rùng mình, lập tức hành lễ vội vàng rời đi. Mà lúc này, trong các phòng riêng, một đám tu sĩ nguyên anh vì trận cấm bị phá vỡ mà bị động tĩnh bên ngoài kinh động lại nhao nhao xuất hiện trước mặt Đỗ Dịch An. Bọn họ phần lớn thần tình cảnh giác, tay cầm nhiều bảo vật, có ý tứ như chỉ cần không hợp nhau là sẽ ra tay. Rõ ràng, Đỗ Dịch An có thể làm ra chuyện như vậy trong đấu giá hành của mình, đã vượt qua giới hạn của phần lớn bọn họ. Mà vị tu sĩ họ Lạc kia, dung mạo mang theo vài phần nữ tính, lời nói âm nhu, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn xung quanh, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, "Đỗ đạo hữu, ngươi tổ chức đấu giá hội cùng với hội trao đổi riêng tư này, lại gây ra chuyện hãm hại đồng đạo giữa chừng. Sự kiện trọng đại như vậy lại bị ngươi dùng làm phương thức săn giết, ngươi không định giải thích với chúng ta một chút sao?" Đáy mắt Đỗ Dịch An càng thêm âm trầm. Chương này hết, chương 476, tình cờ, uy hiếp chương 476, tình cờ, uy hiếp ra khỏi Trường Thanh Thành, Lý Diệp không ngừng trốn chạy, một đường hướng xa xa mà trốn. Thân thức của Lý Diệp dò xét ra, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, giữ vững sự cảnh giác cao độ, trong lòng lại suy nghĩ chuyên rời. Đỗ Dịch An rốt cuộc vẫn là độc thủ. Mặc dù thuận lợi đào thoát, nhưng sát ý trong lòng Lý Diệp lại không hề giảm bất chút nào. Nếu không phải hắn sớm đã chuẩn bị, nếu đổi thành một người không hề hay biết mà đến, người này thi hành hành động hãm hại này, khả năng thành công sợ rằng cực cao. Hiện tại hắn tu vi chiến lược còn có chỗ không đủ, tại đối phương kinh doanh vững chắc cứ địa thứ hai, tự nhiên là khó có thể là đối thủ của Đỗ Dịch An. Nhưng mối thù này lại không thể không báo. Với tốc độ tu vi của ta hiện tại, phần lớn cũng không cần đợi Đỗ Dịch An thọ nguyên hao hết, đến lúc đó đi Trường Thành Tông dạ mộ. Người này còn sống, ta nhất định có thể đạp phá sơn môn Trường Thành Tông, để bọn chúng biết báo ứng. Lý Diệp nghĩ như vậy, toàn bộ bản nam đấu trường thành công và trận đồ, còn có nhiên dương một loại linh căn thiên địa á chủng này ta cũng là nhất định phải có. Theo tâm tình bình tĩnh, hắn dần dần phát giác được cảm giác âm lanh truyền đến từ phía sau. Dựa vào hôn thanh kính trồng chất phòng ngự kép, cái đinh gỗ màu xanh đen kia mặc dù chưa khoan thủng chiến giáp hóa thành từ bản mệnh khối lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần lực lượng đánh vào trong chiến giáp. Lúc này, lấy cái hố lom do nó đánh ra làm trung tâm, khí màu xanh đen đang quyết tán, mang theo ý khô héo tử vong, giống như muốn xuyên thấu khối lỗi chiến giáp xâm thực đục thân của Lý Diệp. May mà bản mệnh khôi lỗi lấy khung xương gỗ không giới làm cơ sở, đối với loại thủ đoạn diễn biến từ hành mục này, có khả năng chống cự nhất định. Mà Lý Diệp cũng là thể phách cường đại, khí huyết sinh cơ tuôn trào như sông, căn bản không chịu ảnh hưởng nửa phần. Nhưng cho dù là như vậy, Lý Diệp suy nghĩ về luồng khí khô héo tử vong kia, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Cái đinh gỗ kia thật sự âm độc, từ sinh chuyển tử khô héo tất cả. Nếu bị đánh trúng cho dù là ta, sợ rằng cũng phải bị trọng thương, nói không chừng chiến lực đục thân cũng phải bị nó phế bỏ một phần. Lúc này hắn liền không khỏi có chút may mắn vì mình đã phá vỡ vòng vây của nam đấu trường thành kiếm trận ngay từ đầu. Nếu không bị vây trong đó, lại bị Đỗ Dịch An thừa cơ mà đánh một kích, sợ rằng chưa chắc đã có thể như bây giờ, miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng vẫn sẽ phải bộc lộ công pháp thần thông của mình ra, mới có khả năng phá cục rời đi. Một phen lĩnh ngộ nam đấu trường thành công, suy diễn kiếm trận cuối cùng cũng có chút tác dụng. Lý Diệp thầm khen một tiếng. Hắn nghiên cứu công pháp thừa kế của Trường Thanh Tông lâu như vậy, mặc dù còn xa mới làm được tự mình suy diễn ra một đạo kiếm trận hoàn chỉnh, nhưng luận về hiểu biết cũng coi là có mấy phần thâm sâu rồi. Đặc biệt là phần thiên phủ kiếm trận mà Khổng Tỉnh tu luyện, trong đó kiếm trận biến hóa mặc dù không hoàn toàn, nhưng cũng đủ để làm tham chiếu lỗ hổng cho Lý Diệp phá vỡ kiếm trận của nó. Cho dù là sau khi kiếm trận hoàn toàn thành hình cũng chưa chắc không thể phá, tình thế trước đó còn cho hắn đủ thời gian phá giải, tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng. Đang lúc trốn chạy, ánh mắt Lý Diệp khẽ biến, giơ tay lên một con trùng liền đang nằm trên mu bàn tay hắn, phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng tán ra liền trực tiếp hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Hắn nhìn về phía đó, thân thức kéo dài, mới vừa vặn nhìn thấy có một đạo độn quang màu vàng sẫm đang đuổi theo. Lại có sự trùng hợp này. Không đúng, tên này sớm đã tìm cách đi theo rồi. Biểu cảm trên mặt Lý Diệp hơi có vẻ kỳ quái, lại dứt khoát dừng lại giữa đường. sờ lên sau gáy, một thần đỉnh bay lên, giơ tay lên, thần quang, chân hỏa, thần lôi bắn ra, câu thông với một thần đỉnh, nhanh chóng thành trận. Tốc độ của nó so với Đỗ Dịch Đan lập ra Nam Đấu Trường Thanh Kiếm trận còn nhanh hơn một bậc. Chiến lược nhục thân của Lý Diệp tuy cũng coi là cường hành, nhưng không chịu nổi một thần quyết này, các loại thần thông dựa vào không giới linh ẩn không ngừng nâng cao, hiện tại uy năng đã sớm bị tế luyện đến trình độ vượt xa đồng cấp. Nói thật, nếu không phải ở trong Trường Thanh Thành, Lý Diệp sử dụng một mị trùng để nâng cao tu vi lên tới cảnh giới trung kỳ, chưa chắc đã không có thực lực đánh một trận với Đỗ Dịch Đan. Bất quá, tha nhiều chuyện còn hơn ít chuyện, so với liều mạng với hắn lúc này, không bằng bảo vệ thân phận giả, đừng liên quan đến bản thể thì tốt hơn. Ngày sau tu vi thành tựu, lại báo thủ thực tế cũng không có gì khác biệt. Mà ở tình huống phía sau này, phần lớn còn có truy binh của Trường Thanh Tông, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sử dụng chiến lược mạnh nhất này, tự nhiên cũng trở thành lựa chọn tốt nhất hiện nay. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Diệp lật tay lại có thêm một khối hình vuông khắc đầy phù văn phức tạp. Ném nó tùy tiện một cái, ở dưới sự ẩn nấp của đại trận tạm thời này, nhanh chóng mở rộng biến hóa, cứ như vậy hóa thành một tòa pháo đài xuất hiện. Hình dáng hiện tại của nó, so với trước đây Đỗ Dịch Đan đã trưng bày ở buổi đấu giá lại có biến hóa. Mặc dù vẫn còn nát, nhưng các loại cơ quan còn sót lại cũng theo đó được kích hoạt, giai vị trận cấm cũng có sự tăng lên, miễn cưỡng đạt đến trình độ tứ giai. Cứ như vậy, vật này liền có thể coi là một món trợ giúp, mà không phải là vật vô dụng như lúc đấu giá. Lý Diệp hất tay, một lượng lớn linh thạch thượng phẩm tuôn ra, đầu tư vào trong cơ quan pháo đài để cung cấp đủ động lực cho nó hoạt động, sau đó đại trận thanh khí cuốn một cái, liền đem nó nặng nề ẩn giấu không thấy tung tích. Tiếp theo, ở toàn bộ trận pháp tạm thời cũng là trong lúc hư không biến hóa, lặng lẽ ẩn nấp trong vô hình, chỉ còn lại một mình Lý Diệp ở lại tại chỗ. Rất nhanh, đạo độn quang màu vàng sẫm kia mang theo vài phần cảm giác năng lượng, đuổi tới gần. Độn quang tản ra hiện ra thân thể cường tráng của Đồ Ban ở bên trong. Hắn lau râu, nhìn về phía Lý Diệp, trong ánh mắt sát ý và tham lam cùng tồn tại, người tên này cũng ngang dạng, đắc tội Trường Thanh Tông, còn dám dừng lại chờ ta, Đồ gia gia ngươi đuổi kịp. Ta còn tưởng rằng nếu ngươi rơi vào tay Đỗ Dịch An, ta sợ rằng sẽ không còn cơ hội đoạt lấy lệ huyết nhận thủy nữa, lại không ngờ tùy tiện chọn một phương hướng thử đuổi theo liền phát hiện tung tích của ngươi. Quả thật là ông trời phù hộ. Trong khi nói chuyện, khí màu vàng sẫm trên người Đồ Ban trào dâng, cùng với lực lượng nhục thân của hắn kết hợp, ở trên bề mặt cơ thể hắn hình thành một tầng hư ảnh. Hóa ra thật sự là trùng hợp sao? Biểu cảm của Lý Diệp hơi kỳ quái mà hỏi, hắn có kiên nhẫn trong lúc khẩn cấp này nghe Đồ Ban nói nhảm, chính là muốn xác nhận xem hắn có thủ đoạn truy tung nào mà hắn cũng không điều tra ra được hay không. Hiện tại nghe hắn chủ động lộ ra, liền lập tức yên tâm. Hừ, đây thực sự là trời muốn giết ngươi. Đồ Ban cười ngạo nghễ, ngươi nếu ngoan ngoãn giao lệ huyết nhận thủy cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không cho dù ta không lấy được ngươi, chỉ cần kéo dài ngươi một chút thời gian cũng đủ để người của Trường Thanh Tông đuổi kịp rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn khả năng đào thoát nữa, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Người này làm như vậy rõ ràng là đã cảm thấy chắc chắn ăn Lý Diệp, ngay cả Lý Diệp từ đầu đến cuối ánh mắt đều là bộ dáng xem người chết, tên này cũng không có gì cảm giác. Ngoành ngoành, không nói nửa câu nói nhảm, đại trận ẩn nấp đột nhiên phát động. Thanh khí trào dâng, thảo mục điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền phong tỏa hư không trung quanh, trực tiếp đem Đồ Ban bao phủ vào trong. Tiếp theo, trong ánh mắt nước cả mí mắt của người này, cơ quan pháo đài xuất hiện, các loại vũ khí khai hỏa, tập trung công kích. Lại có thần quang đánh xuống, chân hỏa hừng hực, mây xanh cuộn, thần lôi đánh xuống, đem hắn trong nháy mắt nhấn chìm. Chương này hết, chương 477, rốt cuộc ngươi là ai? Chương 477, rốt cuộc ngươi là ai? Ồ, vậy mà còn chưa chết. Lý Diệp khẽ kinh ngạc, có chút bất ngờ. Vốn dĩ, Đồ Ban đã bị vô số thần thông của hắn đánh trúng, vậy mà vẫn còn một tia sinh cơ. Thủ đoạn phòng ngự như vậy, so với yêu vương Thanh Nhu mà Lý Diệp từng thu phục còn phải kém hơn một bậc, cũng khó trách tên này lại kiêu ngạo đến vậy. Linh quang quần quần tan đi, trên người Đồ Ban, một bộ khải giáp lóe ra ánh sáng tím xanh cùng lửa, đã vỡ nát. Bên trong, thân thể hắn miễn cưỡng duy trì một luồng khí cương màu vàng nhạt, nhưng vẫn đầy những vết cháy đen, dấu vết thương tích. Khí huyết mạnh mẽ, vốn như dòng sông cuồn cuộn, lúc này lại lộ ra vẻ suy yếu rõ rệt, hiển nhiên là đã tiêu hao quá nhiều mới miễn cưỡng chống đỡ được một đợt thần thông vừa rồi. Nhưng trên mặt người này đã không còn vẻ tham lam kiêu ngạo trước đó, sợ hãi thay thế tất cả. Hắn run rẩy, mang theo sự sợ hãi và phẫn nộ nhìn về phía Lý Diệp, thần thông hành mục như vậy, ngươi căn bản không phải là thể tu. Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu không phải phản ứng đủ nhanh, bảo giáp mà hắn sử dụng đã sớm luyện hóa thành một thể, trong nháy mắt có thể tế ra bên ngoài cơ thể, có lẽ đòn vừa rồi đã đủ để lấy mạng Đồ Ban, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể trốn thoát. Đồ Ban làm sao không biết mình đã đụng phải một tu sĩ giả mạo, ép hắn phải dùng đến thủ đoạn chân chính, e rằng khó có đường sống. Ta là ai? Điều này không cần ngươi phải biết nhiều như vậy. Lý Diệp mặt không biểu cảm lạnh lùng đáp, giơ tay bấm quyết, đại trận lại biến đổi. Chờ đã. Ngươi và ta chỉ là một vài lời qua tiếng lại, ta nguyện ý bồi thường toàn bộ số linh thạch đã nâng giá trước đó cho ngươi, cũng có thể lập thể tuyệt đối không tiết lộ thân phận của ngươi, đừng giết ta. Đồ Ban gào thét, đồng thời trên người đột nhiên trào ra linh diễm sen lẫn màu đỏ tươi và vàng sẫm, sau đó ngưng tụ hóa thành một bóng ma bao phủ thân thể, bộc phát ra cự lực. Hắn sau khi chịu một đòn đã bị trọng thương, thân thể suy yếu, vậy mà vẫn vắt ra được lực lượng. Trong lúc quét ngang mạnh mẽ, muốn phá vỡ đám cây cối đang bao phủ hắn, tìm một hướng xông ra. Tuy nhiên, Lý Diệp đã sớm nhận ra hắn chống đỡ được một kích, lại một lần nữa điều động lực lượng, làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy. Đại trận biến đổi, cây cối xung quanh ẩn tụ lại thành hình đỉnh, trấn áp phong cấm uy năng đạt đến đỉnh điểm. Một cái đỉnh lớn từ trong mây xanh cuồn cuộn hiện ra, mang theo uy thế trấn áp hư không, ầm ầm đánh xuống. Một cái này, Từ lúc rơi xuống đã khiến cho hư không xung quanh ngưng trệ, trong sự phối hợp của trận pháp tạo thành hiệu quả phong tỏa, đồ ban trốn không thể trốn, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Cút. Đồ ban gào thét, đã mang theo quyết tâm liều mạng cuối cùng. Bên ngoài thân thể bốc cháy bản nguyên, bóng ma màu đỏ sẫm nặng nề phình to, hai tay chống đỡ, muốn nâng đỉnh thần mục lên. Nhưng lực lượng chỉ như ngọn đèn trước gió này, trước mặt đỉnh thần mục đã được tế luyện nhiều năm, ngưng tụ tiểu hư không của cây cối, lại giống như kiến gặp phải cây to, căn bản không có chút tác dụng nào. Ầm. Từng tấc nghiền ép, bóng ma bên ngoài thân đồ ban vỡ nát, tự đỉnh trong nháy mắt đập vỡ đầu người này. Bèo, một nguyên anh ôm theo túi chứa đồ lộ ra, còn muốn hư hóa, trong nháy mắt trốn thoát, lại kinh hai phát hiện cho dù là nguyên anh chi thân cũng không thể phá vỡ phong tỏa hư không trước mắt. Trong lúc cự đỉnh lẫu, đột nhiên trục xuống, cùng với thân thể không đầu và nguyên anh hư ảo này đều bị trực tiếp hút vào trong, biến mất không thấy. Giải quyết được người này, Lý Diệp thu hồi các loại pháp bảo, thần thông đều bị hút vào trong đỉnh thần mục. Cùng với sự nhiễu loạn hư không, toàn bộ linh khí hỗn loạn, thậm chí không để lại dấu vết gì có thể làm bằng chứng. Đến đây, kể từ khi Lý Diệp bị đồ ban đuổi kịp cũng chỉ mới trôi qua khoảng 10 nhịp thở. Ngay cả đồ ban cũng chỉ là tình cờ đuổi kịp Lý Diệp, dựa vào phù hư không độn ra khỏi Trường Thanh Thành, phản ứng của người Trường Thanh Tông chậm hơn một chút, nhân thủ cũng không đủ, tự nhiên không thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi kịp hắn. Không dừng lại, Lý Diệp khoác lên người áo giáp chiến khôi, lại hư hóa, một lần nữa đột đi. Không quá nhiều ngày, trong buổi đấu giá của Trường Thanh Thành, chuyện Đỗ Dịch An bày mưu hãm hại đồng đạo tán tu đã lan truyền trong số đông tu sĩ từng ở trong Trường Thanh Thành. Mà điều thực sự khiến cho chuyện này trở thành đề tài bàn tán của đám tu sĩ Nam Cương, là Đỗ Dịch An với tu vi nguyên anh kỳ giữa, có tâm tính toán vô tâm, chiếm hết địa lợi, vậy mà vẫn không thể lấy được tên thể tu họ Hàn bị hắn bày mưu hãm hại. Thậm chí sau đó, Trường Thanh Tông phái ra rất nhiều nhân lực ở Tống Quốc tìm kiếm, cũng không thể truy tung tìm được tên thể tu họ Hàn đó để giải quyết. Như vậy có thể nói là mất mặt lại mất cả lợi, bảo vật không biết có tồn tại hay không đoạt được, ngược lại còn chuốc lấy một thân phiền phức. Không chỉ có tông môn vốn dựa vào việc giỏi trồng linh thực và kinh doanh Trường Thanh Thành mà danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự tin tưởng của đám đồng đạo đối với Trường Thanh Thành cũng theo đó mà giảm sút. Uy nghiêm của bản thân Trường Thanh Thành cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Cùng với nhiều điểm tài nguyên và phường thị dưới quyền, nhân lúc nhân lực bị kéo đi, bị một số kiếp tu cướp bóc. Nếu không phải bọn họ tuy không bắt được tên thể tu họ Hàn, nhưng thủ đoạn giải quyết những kiếp tu này lại được coi là sấm sét, lại chấn chỉnh một phen uy phong, gian đe những kẻ đang có ý đồ, e rằng dư âm của chuyện này còn chưa dễ dàng bình ổn như vậy. Nhưng cho dù như vậy, trong mắt không ít người, Trường Thanh Tông sau này chỉ sợ khó có được sự bình yên. Danh tiếng, tín dụng bị lung lay, bị nhiều đồng đạo nghi ngờ cũng có thể sau đó tìm cách dần dần kinh doanh trở lại. Nhưng kết thù với một tán tu có thần thông cấp tồi, thậm chí hiểu biết và vận dụng về hư không đạo lại rất phi phàm, lại vô cùng bất lợi. Nếu đối phương quyết tâm báo thù, cho dù Trường Thanh Tông có phòng bị như thế nào, nhiều điểm tài nguyên và đệ tử dưới quyền cũng khó có thể an toàn. Trừ phi đệ tử Trường Thanh Tông không rời khỏi sân môn, chỉ cần thỉnh thoảng đến vài lần, e rằng đã đủ giết chết các hạt giống nguyên anh của tông môn, từng điểm tài nguyên đều bị cướp bóc. Mà Trường Thanh Tông tổng cộng chỉ có 3 vị nguyên anh, trong đó phần lớn chỉ có Đỗ Dịch An có thể vững vàng lấy được tên tu sĩ họ Hàn, hai vị trưởng lão nguyên anh khác phần lớn khó nói. Cho dù bọn họ đều xuất động bảo vệ các nơi, cũng phải xoay sở, chưa chắc đã có thể phục kích được hắn. Như vậy không cần duy trì quá lâu, toàn bộ tông môn Trường Thanh Tông e rằng phải suy sụp một đoạn. Chuyện này ngay cả người ngoài cũng biết, Trường Thanh Tông sao có thể không biết? Rốt cuộc không có tin tức gì về Hàn Phi sao? Đỗ Dịch An sắc mặt không tốt hỏi sư đệ. Không có. Sư đệ của hắn lắc đầu, người này sau khi trốn đi ngày đó liền như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tin tức gì, cùng với hắn biến mất phần lớn là đồ bàn, ngày đó hắn cũng tìm một hướng đuổi theo có lẽ đã bỏ mạng trong tay hắn. Trong lòng hắn có chút oán niệm, rất muốn nói chuyện này vẫn là sư minh hành sự quá cầu thả, rốt cuộc là làm sai rồi. Nhưng mọi chuyện đã rồi, lúc này nói ra cũng chỉ là vô ích chọc giận Đỗ Dịch An, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức này. Đỗ Dịch An cũng có vài phần hối hận, nhưng ngay sau đó biến thành sát ý càng mạnh mẽ, trước tiên giới nghiêm một thời gian, sau đó điều tra. Phàm là có một chút tin tức lập tức báo cho ta biết, trên người này mang theo trọng bảo, không phải chuyện tầm thường, tông môn ta nhất định phải giết hắn. Hết chương 478, một mình sống tốt chương 478, một mình sống tốt sau khi dặn dò sư đệ, Đỗ Dịch An lại trở về cảnh giới một mình, trong lòng nổn ngang trăm mối, hối hận, giận dữ không ngừng trào dâng. Tu sĩ vượt qua được kiếp tâm ma nguyên anh, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là đối mặt với những sơ hở trong lòng mình. Không có nghĩa là những cảm xúc khác sẽ không còn nảy sinh, ngược lại có lẽ còn tùy tâm sở dục hơn, hoàn toàn vứt bỏ một số chấp niệm trói buộc. Dù cho sống đến ngàn năm, thậm chí người tu luyện công pháp Nam Đầu Trường Thanh như Đỗ Dịch An còn có tuổi thọ dài hơn những người khác, cũng còn lâu mới đến mức bị thời gian làm phai mờ tình cảm. Cho nên, những cảm xúc này vẫn có ảnh hưởng lớn đến Đỗ Dịch An, thậm chí mang đến dày vò. Hắn tự nhiên cũng biết nguyên nhân gây ra cục diện hiện tại, vô cơ khiến Trường Thanh Tông đang có tình thế tốt đẹp bỗng nhiên có thêm một đại địch, quả thật là do hắn quá khinh địch. Nếu như hắn nhẫn mại thêm chút nữa, chờ đến khi hội giao dịch ngầm kết thúc, rồi đưa Hàn Phi về tông môn mới ra tay thì mới là vẹn toàn nhất. Dù cho có gây ra chút động tĩnh, cũng tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội đào tẩu, càng không thể khiến thái độ của nhiều đồng đạo thay đổi lớn đối với hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đưa ra giải thích và bồi thường, mới xoa dịu được tình hình lúc đó, e rằng lúc đó đã có thể gây ra chuyện lớn hơn. Nhưng dù vậy, hội giao dịch ngầm kia cũng không thể cử hành, nhiều đồng đạo nguyên anh liền ai nấy vội vã rời đi, trong đó không ít người e rằng sau này sẽ không còn tin tưởng Trường Thanh Tông của hắn nữa. Mà danh tiếng Trường Thanh Thành đã gây dựng bấy lâu cũng bị tổn hại lớn, lợi ích thu được từ một buổi đấu giá, không biết có đủ bù đắp cho những tổn thất do chuyện này gây ra hay không. Điều này khiến hắn làm sao có thể không hối hận, phẫn hận. Nhưng ngoài những điều này, hắn đối với Hàn Phi còn có nhiều hơn là lòng tham lam và ghen tị. Hàn Phi chỉ là một gã thể tu luyện pháp môn Viêm Dương luyện thể, lại có được thần thông hư không như vậy, dù cho đại trận trưởng thanh thành của hắn chưa từng khởi động phong cấm, cấm chế hư không cũng là thật sự, hắn lại liên tiếp thi triển hư hóa, phá cấm, đột pháp để đào thoát, thật sự không tầm thường. Linh mục trên người này tuyệt đối không phải tồn tại bình thường, e rằng có khả năng rất lớn là tàn dư của linh căn thiên địa ngũ giai. Bảo vật như vậy, dù cho là với nội tình của Trường Thanh Tông hắn cũng thiếu thốn, thậm chí toàn bộ giới nhân gian cũng chưa chắc còn cái khác. Lại rơi vào tay kẻ lỗ mãng như vậy, thật là Minh Châu bị phủ bụi. Hắn có biết linh mục này nên vận dụng như thế nào không? Cả Nam Cương cũng chỉ có Trường Thanh Tông bọn hắn có tư cách nắm giữ linh căn thiên địa như vậy. Đỗ Dịch An nghĩ như vậy, càng thêm bức thiết muốn tìm được chỗ của Hà Phi. Người này hành tung bất định, lại thêm cẩn thận dị thường. Chẳng lẽ thật sự phải đợi hắn đến báo thù rồi mới dùng kế dụ để sao? Nhưng Hàn Phi ở buổi đấu giá đã lấy được Lệ Huyết Nhật Thủy, chí bảo luyện thể. Nếu hắn mượn cái này đột phá Nguyên Anh trung kỳ, e rằng còn khó đối phó hơn, muốn dùng kế dụ địch, đừng đến lúc đó ngay cả hai vị sư đệ cũng phải bỏ mạng. Vừa nghĩ đến ngay cả bảo bối như vậy cũng là do Trường Thanh Tông hắn bán ra, Đỗ Dịch An lại càng thêm bất đắc. Báo thủ? Ta vì sao phải mạo hiểm đến Trường Thanh Tông báo thủ vào lúc phòng bị nghiêm ngặt nhất? Lý Diệp vừa xem tin tức thu được, thấy chuyện liên quan đến Trường Thanh Tông ở Trung Quốc, trong đó nhắc đến gã thể tu họ Hàn kia e rằng sắp đến báo thủ, liền cười khẩy một tiếng. Lúc này hắn đã trở về Bình Dương Sơn. Nhờ vào phong cách hành sự thường xuyên bế quan khổ tu trong núi, ít khi ra ngoài, nên việc hắn rời đi một thời gian căn bản không ai phát hiện. Mà thường niên có Thanh Sơn lão Nưu trấn giữ vạn thú sơn mạch, nếu không có đại thủ, tự nhiên cũng sẽ không ai khinh cử vọng động đối với địa bàn của hắn. Tuy rằng đã thu lão Nưu làm tọa kỵ, nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa chính nhi bắt kinh cười nó đi đâu cả. Ngược lại là để nó giữ vạn thú sơn mạch làm người canh cửa, Lý Diệp tự mình nghĩ đến cũng thấy buồn cười. Bất quá, sự sắp xếp phối hợp này đối với hắn mà nói cũng coi như là lợi ích lớn nhất. Dùng mã giáp ở bên ngoài hành sự, lão Nưu trông coi cơ nghiệp để phòng trong nhà. Sau đó bản thể một mình sống tốt, mới có thể nhẹ nhàng ngồi xem phong vân biến ảo sau khi tự mình hoàn thành mục tiêu. Chuyến đi Tống Quốc tham gia buổi đấu giá này, tuy là có chút đáng tiếc vì không thể tham gia hội giao dịch tiếp theo, nhưng cũng thu hoạch không ít, chính là lúc tái tiềm phục, an tâm tiêu hóa. So với việc lúc này đi báo thù rầm rộ, chi bằng đợi đến khi tu hành thành công, đến sơn môn kia nghiền ép thì thống khoái hơn. Sau khi xem kỹ tình báo thu được, xác định phương hướng không có nửa điểm liên quan đến mình, Lý Diệp liền đặt ngọc giản xuống, lật ra một chiếc túi chứa vật và thi thể không đầu mặc giáp trụ rách nát. Đối với khôi lỗi sư như ta mà nói, huyết nhục khôi lỗi tốt nhất là yêu thú, sau đó mới đến tu sĩ tầm thường. Đồ ban này đừng nói gì khác, thể phách thật sự kiên nhận, không hổ là kẻ đánh bóng biên dung có vọng đột phá trung kỳ. Lý Diệp đánh giá thi thể này, tùy tay đánh ra vài đạo tiểu pháp thuật kiểm tra, không khỏi gật đầu. Dù cho đầu lâu vỡ nát, hoặc có lẽ coi như là một khuyết điểm, nhưng cơ thể này luyện thành khôi lỗi cũng có thể ổn định tiến vào tứ giai. Bất kể là thế thân để đến Đông Hải tiềm phục, hay là lưu lại bên cạnh tự dùng, đều không tệ. Còn về giáp trụ này, lấy tay đưa chảo, giáp trụ rách nát tự trên thi thể rơi xuống, Lý Diệp đánh giá một phen. Trên mặt lại lộ vẻ bình tĩnh, nguyên lai tên này lại trực tiếp luyện một bộ bảo giáp làm bản mệnh pháp bảo, ta nói sao hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy mặc giáp phòng ngự, thậm chí dưới một kích gần như toàn lực của ta còn có thể giữ được tính mạng. Chỉ tiếc là người chịu thương nặng nhất, giáp trụ này lại triệt để bị hoại, không còn nửa điểm khả năng lợi dụng, cùng lắm thì mượn liên hệ giữa chúng mà tinh luyện tài liệu giáp này một phen luyện vào trong cơ thể đồ ban, làm tài liệu tu bổ tổn thương thân thể. Đã có sắp xếp sơ bộ, hắn liền tu chúng lại, cầm lấy túi chứa vật. Thể tu tuy có pháp cố tỏa thần hồn, nhưng không có nghĩa là thần thức của hắn mạnh mẽ hơn, so với tu sĩ cùng giai, thần thức của đồ ban này thậm chí còn yếu hơn một chút. Hiện tại bản thể của tên này đều hoàn toàn nằm trong tay Lý Diệp, phá giải túi chứa vật của hắn tự nhiên không khó. Một phẩy trường tụ, một thần đỉnh bay đến trước mặt. Lý Diệp từ trong đỉnh rút ra một luồng khí tức nguyên anh của đồ ban bị trấn áp, lại phân ra một đạo phân thần, đem nó cuốn lấy, miệng niệm niệm có từ, lại khiến cho phân thần kia dung hợp với khí tức của hắn, gần như giống hệt đồ ban. Phân thần này rơi xuống túi chứa vật, lập tức xúc động lạc ấn trên đó. Tôi có chút lỏng lẻo, Lý Diệp pháp lực vừa thôi liền dễ dàng phá khai. Bí pháp của Thiên Niệm Diễn Thần Quyết quả thật dễ dùng. Lý Diệp tán thưởng một tiếng. Nếu không phải tên kia tự mình dâng đến tận cửa, dâng lên Thiên Niệm Diễn Thần Quyết hoàn chỉnh, chỉ mình hắn nghiên cứu thật không nghĩ ra diệu dụng như vậy. Theo thần thức lạc ấn phá khai, pháp lực trường khu trực tiếp tiến vào túi trữ vật, toàn bộ tích lũy của đồ ban đều hiện ra trước mắt Lý Diệp. Thần thức lơ đãng quét qua, sắc mặt Lý Diệp đột nhiên thay đổi, có chút kích động và kinh nghi bất định, trực tiếp lấy ra một kiện vật phẩm không hề bắt mắt. Hết chương này, chương 479, thế sự khó lường chương 479. Thế sự khó lường nhìn vào trong tay mảnh vỡ nhỏ chỉ còn một nửa tựa gỗ tượng ngọc, xem xét kỹ càng những phù văn đã mất hiệu lực trên đó, Lý Diệp vừa rót pháp lực vào, hai mắt cũng triệt để hóa thành màu tím bạc, xem xét vật này từ đầu đến cuối. Vật này đối với pháp lực một thần quyết của hắn hiển nhiên có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ khiến cho mấy phù văn còn tạm ổn trên mảnh vỡ này hơi bị kích phát, nhiều nhất cũng chỉ đến thế. Về phần dùng linh mục nhìn trộm, cũng không phát hiện thêm vật có giá trị nào bên trong mảnh vỡ. Nhưng dù chỉ có vậy, cũng đủ để Lý Diệp đưa ra phán đoán. Vật này nhất định là mảnh vỡ còn sót lại của trận khí trong trận pháp do Mộc Thần Tông bố trí. Hắn thần sắc vui mừng, bản mệnh khôi lỗi bên ngoài chạy khắp nơi đã đến mấy quốc gia, cũng không tìm được manh mối của Mộc Thần Tông, lại tìm thấy được trong tay đồ ban. Trong lòng hiếm khi dâng lên chút sốt ruột, Lý Diệp phất tay đem đại trận phong tỏa triệt để phong tỏa, sau đó vô vào thân đỉnh, đem nguyên anh bị trấn áp bên trong trực tiếp bắt ra. May mắn thay, cho dù trọng luyện thần hồn, thủ đoạn siêu hồn trong thiên niệm diễn thần quyết vẫn có thể dùng được, nếu không ta còn phải cẩn thận thẩm vấn thì phiền phức hơn nhiều. Hai mắt Lý Diệp trong nháy mắt bị u quang chiếm cứ, đưa tay ấn lên nguyên anh màu vàng sẫm của đồ bàn, lập tức có vô số ưu ảnh không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến hắn lộ vẻ thống khổ, không ngừng dãy rủa. Bị phong cấm đã lâu, vốn đã thần trí mê man, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị cưỡng ép siêu hồn, không bao lâu đã triệt để mất đi tâm thần, rơi vào trạng thái thất thần tê liệt, mặc cho Lý Diệp tìm kiếm ký ức của hắn. Ừm, lại là tùy tiện phát hiện ở Xuất Sơn Quốc sao? Biết được nơi người này lấy được mảnh vỡ, biểu tình của Lý Diệp có chút bất ngờ. Không có gì khác, chỉ vì phân thân khôi lỗi sau khi thăm dò Tống Quốc vẫn không có thu hoạch, mục tiêu tiếp theo chính là Xuất Sơn Quốc, giáp giới Tống Quốc, cũng là địa bàn của Ma đạo. Nếu không phải giữa đường gặp phải Đỗ Dịch An truy sát Thụy Phong và đồng bọn, phòng trưng lúc này Lý Diệp có lẽ đã đích thân tìm được manh mối liên quan rồi. Quả nhiên thế sự khó lường a. Lý Diệp cười khổ lắc đầu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là Đồ Ban tuy nhìn ra được vài phần đặc biệt của mảnh vỡ này, cũng đã thử cầm vật này dò xét một phen, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Cho đến khi đến tham gia đấu giá hội, cũng không nghe thấy ở Xuất Sơn Quốc có tin tức về bí cảnh nào xuất thế. Nhưng tên này bản thân chỉ nghiên cứu luyện thể pháp môn, chỉ có chút ít nội tình luyện khí, thậm chí còn chưa đến bốn giai, cho dù có chút nhãn lực có thể nhìn ra sự bất phàm của mảnh vỡ, nhưng lại không có bản lĩnh khác có thể phát huy công dụng của vật này. Như vậy không có bất kỳ thu hoạch nào, cũng không nằm ngoài dự liệu của Lý Diệp. Nhưng nếu đổi thành hắn, hiện tại đã có manh mối tương ứng, chỉ cần Xuất Sơn Quốc thật sự có di tảng của một thần tông tồn tại, với thủ đoạn của hắn, ác có cơ hội tương đối có thể tìm được. Vừa mới trở lại an toàn, lại phải đến Xuất Sơn một chuyến, bận rộn như vậy thật có chút không quen. Lý Diệp lẩm bẩm. Quãng đường phải chạy như vậy, phòng trừng đã vượt quá tổng số trước khi hắn là Nguyên Anh, với tính cách thích ở nhà của hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy có chút không quen. Nhưng manh mối truyền thừa của một thần tông mà hắn khổ tìm nhiều năm ở trước mặt, hắn cũng sẽ không do dự chút nào. Nhưng hắn cũng sẽ không cứ thế mà vội vàng đi ngay. Nếu di tàng của một thần tông kia thật sự tồn tại, sau khi sự việc diễn thần tông tiếp dẫn giang giới đã qua nhiều năm, dưới ảnh hưởng như vậy, rất nhiều bí cảnh lần lượt xuất thế, nơi này lại không có chút dấu vết tương ứng nào hiện hiện. Hiện tại, dao động hư không đã dần dần tiêu tan, mặc dù vẫn còn một số dị tượng hư không còn xuất lại, có ý định ở lại đây, nhưng thứ thực sự vẫn còn đang biến động vì biến cố lần đó, trên thực tế chỉ có kết giới ngăn cách sự giao lưu giữa các vực. Về phần bí cảnh thì đã sớm qua thời gian thường xuyên xuất thế, có lẽ là không còn bao nhiêu, đồng thời cũng đã không còn bị dao động hư không ép ra nữa. Di tảng của một thần tông chống đỡ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bị lộ, lại đợi đến khi hắn tìm được manh mối mới xuất hiện, tình huống giống như trong kịch bản nhiều khả năng sẽ không xảy ra. Hành trình này có rủi ro chưa biết, năm xưa một thần tông biến mất thật quỷ dị, trong bí cảnh di tảng mà nó để lại phòng trường chưa chắc đã an toàn. Như vậy tự nhiên vẫn phải chuẩn bị một chút. Tình huống như vậy so với việc đến Trường Thanh Thành tham gia đấu giá hội có chút khác biệt, cần phải lo liệu cẩn thận cho dù là chiến lược hay là pháp bảo bảo mệnh. Thân gia của Đồ Ban, Lý Diệp đã xem qua một lần. So với những nguyên anh tu sĩ khác mà nói, thật sự không tính là giàu có gì, thậm chí cũng chỉ hơn hư ba đã rơi vào đường cùng một chút mà thôi. Cân nhắc hắn là một thể tu, lại xa xỉ luyện một thân bảo giáp làm bản mệnh pháp bảo, phòng trừng hễ có chút thu hoạch đều ném vào bên trong rồi, nghèo một chút cũng bình thường. Ngược lại, công pháp hắn tu luyện và những gì ghi chép về kinh nghiệm tu luyện để lại, giá trị đối với Lý Diệp còn cao hơn. Long hổ pháp thân của hắn hoàn toàn dựa vào bản thân suy diễn, đã đến cấp độ nguyên anh, đúng là lúc cần phải học hỏi từ nhiều nơi, có cái này để tham khảo một chút, hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Thêm vào đó là lệ huyết nhận thủy, có lẽ ta có thể giúp nhục thân đột phá trước rồi mới đi. Ý niệm lóe lên, Lý Diệp vung tay áo thu tất cả mọi thứ, lập tức thân hình nhoáng lên hóa thành tự thanh độn quang rời khỏi sườn núi. Chương mới nhất tiểu thuyết tại lục 99 sách ba phát. Dưới chân Bình Dương Sơn, dung nham dưới lòng đất. Dung nham chảy xuôi, địa hỏa cuộn cuộn, ban đầu đứng sừng sững ở đây như vĩnh hằng không đổi dung nham địa cung lúc này đã thay đổi bộ dáng. Xung quanh nó chất đống một lượng lớn linh kiện cơ quan đã bị bỏ đi, cứ thế trong sự sói mòn của dung nham mà dần dần mất đi linh tính, dung nhập vào trong đó. Theo việc linh mạch của Bình Dương Sơn thăng cấp 4, dưới sự bức xạ liên đới, địa mạch, hỏa mạch và những thứ khác cũng có sự thăng cấp, cho dù vật liệu địa cung dung nham bất phàm, cũng bắt đầu có thể bị dung nham nơi này ăn mòn. Vô số tàn hài ban đầu cũng đều hoặc di chuyển hoặc chìm xuống, cứ thế mà thay đổi bộ cục. Về phần tòa địa cung hùng vĩ kia, hiện tại lại thu nhỏ đi một vòng lớn, thoạt nhìn rách nát, các nơi lộ ra, trận tấm cũng lúc có lúc không còn khí thế như lúc ban đầu nữa. Mà cho dù như vậy, tòa kiến trúc tựa như một thành phố nhỏ này, bên trong vẫn đang không ngừng vận hành. Sắp xếp cơ quan, nối kết trận cấm, loại bỏ các linh kiện phế thải vô dụng, thống hợp các bộ phận còn tốt, từng chút tự mình tu sửa. Hiện tại tuy có chút chật vật, nhưng cũng là quá trình hướng tới sự tái sinh. Lý Diệp phiêu nhiên mà đến, căn bản không thèm để ý đến địa hỏa xung quanh, đánh giá sự thay đổi của nơi này liền không khỏi gật đầu, loại bỏ nhiều linh kiện như vậy, cứ thế dung nhập vào trong dung nham, có lẽ trong thời gian đủ men, vài trăm năm sau nơi này có thể ủ ra một loại khoáng mạch đặc biệt, dùng để thu thập dung nham, tinh luyện linh tài. Chính là tiến độ trọng tổ địa cung tựa hồ chỉ hơn một nửa mà thôi. Tuy rằng được lợi từ việc linh mạch tiến giai so với tình huống dự kiến tốt hơn, nhưng đây vẫn là quá chậm. Với hiệu suất như vậy, phòng trừng cũng không nhất định đuổi kịp đại sự tranh đoạt giữa các vực khi kết giới vực tan rã. Kế hoạch không theo kịp thay đổi, ai có thể nghĩ đến chứ? Hắn trong tay hiện ra thiên công khôi tỏa, trầm giọng gọi, "Thiên công hoạch ở đâu?" Hết chương, chương 480, cỏ cây héo rũ diễn biến thành biến hóa sinh tử chương 480, cỏ cây héo rũ diễn biến thành biến hóa sinh tử địa chủ, có gì phân phó? Biến hóa trong địa cung dung nham không ngừng, trong đó lại dâng lên một khối cầu thể do vô số vòng tròn lớn nhỏ khác nhau chồng chất bao quanh, bên trong khắc cấm chế, định lại dừng trước mặt Lý Diệp. Trạng thái của vật này xem ra so với năm xưa tốt hơn nhiều, là một sự chiếu rọi thật sự của lõi, cũng thêm vài phần linh động. Lý Diệp cầm khối vương trong tay cân nhắc vài cái, ta ở bên ngoài lấy được một kiện thiên công khôi khóa, ngươi hãy xem thử có thể dùng nó làm lõi cục bộ thống hợp cơ quan và trận cấm trong thành không.
Vâng.
Thiên công hạch đáp một tiếng, trong lõi lập tức chiếu ra linh quang đen đỏ, bao phủ thiên công khôi khóa, hút đến trước mặt mình. Ngay sau đó toàn bộ cầu thể do vòng tròn cấu trúc từng tấc một mở rộng, từng vòng tròn giãn ra, khiến vị trí trung tâm được lộ ra, trực tiếp bao bọc thiên công khôi khóa vào trong. Chỉ thấy vòng tròn chuyển động, linh quang đen đỏ tràn vào trong đó, cơ quan trong khối vương này biến động, trận cấm vần quanh, dường như đang tiến hành trao đổi thông tin gì đó với thiên công hạch. Không lâu sau, thiên công hạch tản ra, đưa thiên công khôi khóa trở lại tay Lý Diệp, bản thân nó cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thiên công hạch đưa ra phán đoán, thiên công khôi khóa này là do trưởng lão Đặng Tử Khiêm, tu vi nguyên anh kỳ trung kỳ của tông môn luyện chế, trong đó có 4 thành 50% cơ quan, trận cấm cấp 4 bị phá hủy, linh kiện còn lại vẫn có giá trị tương đối cao. Có thể bổ sung cho một vài điểm khuyết thiếu trong điện hiện nay, đảm nhiệm vai trò lõi, xây dựng kiến trúc tương ứng. Tiến độ tái tổ chức của Thiên Công Đại Điện cũng sẽ vì thế mà tăng tốc từ 70 đến 100 năm. Dù trừ đi 100 năm thời gian còn lại vẫn không ngắn, Lý Diệp tính toán sơ bộ phát hiện vẫn rất khó dùng ngay lập tức trong cuộc tranh đấu giữa các vực sắp diễn ra, không khỏi nhíu mày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có còn hơn không, dù sao cũng không uổng phí 200 vạn linh thạch hắn đầu tư. Quá khắt khe với thứ này cũng không có ý nghĩa. Lý Diệp gật đầu, có hiệu quả là tốt, vậy vật này giao cho ngươi xử lý. Cố gắng hoàn thành tái tổ chức Thiên Công Đại Điện càng sớm càng tốt, ta còn có đại dụng. Ta chỉ có thể tiến hành theo quy trình đã định sẵn của cơ chế bỏ xe giữ tướng không thể tự chủ nắm giữ tiến độ tái tổ chức, xin điện chủ kiên nhận chờ đợi. Thiên công hạch máy móc đáp. Lý Diệp nhìn thứ này, cảm thấy bản thân mình nói nhiều với nó quả thực là vô ích. Vậy thì cứ tiến hành ổn định là được. Cũng không nói nhảm nữa, Lý Diệp sai nó trở về trong thành, bản thân hắn quay người rời đi. Trong phòng luyện khí, trước mặt Lý Diệp trong lò lửa, một thanh trường đao có cán dài hai đầu đều là lưỡi đao lửa đang yên lặng lơ lửng. Pháp quyết liên tục biến hóa, hai đạo lưỡi đao lửa xoay một vòng, liền đột nhiên tự mình bay ra khỏi thanh trường đao liền thế đó. Ngay sau đó đột nhiên hợp lại với nhau, dung hợp làm một. Còn về phần cán đao còn lại thì trực tiếp bị Lý Diệp vươn tay hư nắm, lấy ra từ trong lò lửa rực lửa, cân nhắc một chút liền thu lại. Chỉ là linh quang vừa động làm ra thử nghiệm, không ngờ hiệu quả lại thật sự không tồi. Lý Diệp nhìn hai lưỡi đao lửa tựa như lưỡi dao xoay, thần tình hài lòng. Bảo bối này chính là hắn dùng linh tài có được trong những năm này, lấy linh vận của Xích Chân Liệt Hoa và Thiên Phong Phiến Thảo làm dẫn dụ điểm hóa linh tính mà luyện thành công kích pháp bảo. Hắn gọi nó là Phong Hỏa Nhận, kiêm cả sự linh hoạt của phong hành và sự bạo liệt của hỏa hành. Khi phát động nhanh nhẹn như gió, cuốn theo ngọn lửa rực rỡ, uy lực công kích còn hơn cả Thái Ất Thanh Mục Thần Quang mà Lý Diệp bồi dưỡng nhiều năm, so với Mục Thần Đỉnh tuy uy năng kém hơn một chút, nhưng lại thắng ở chỗ nhanh nhẹn. Khác biệt hoàn toàn với đặc tính nặng nề của nó, mà nhờ có linh vận của thảo mộc mà thành tựu, cũng có thể dung nhập vào Thái Ất Thanh Mục Thần Quang và Thanh Hoa Mục Thần Hỏa tăng phúc uy năng, cuốn theo ngọn lửa, giấy lên chiều đỏ, có thể nói là hùng mạnh đến cực điểm. Là bảo bối đấu pháp thường dùng của Lý Diệp, là một thủ đoạn bổ sung cực tốt. Trước đây khi ở Trường Thanh Thành bị Đỗ Dịch an bày ra cục diện hãm hại, thì hành động sử dụng chính là từ bảo bối này tháo rời, kết hợp với cán dài riêng biệt được luyện chế trận cấm liên động mà thành thể tu pháp bảo. So với trạng thái bình thường, hiển nhiên càng dễ dàng hơn cho Lý Diệp phát huy ra một thân thể tu chiến lực, cũng phù hợp với thân phận ngoại hiện của phân thân. Lý Diệp có thể một kích công phá được Nam Đấu Trường Thanh kiếm trận đã thành hình, trong đó có sự hiểu biết của bản thân hắn về pháp này, nhưng sự hung hãn của bảo bối này cũng đóng vai trò rất lớn. Cũng không uổng phí mấy năm hắn trồng trọt tích lũy linh vận. Sau này mỗi khi có được hai đạo linh vận thì đều có thể lại tiến hành tế luyện, tăng tiến uy năng của nó, hiện tại mà nói cũng xem như đủ dùng rồi. Lý Diệp duy trì lò lửa tiếp tục bồi luyện Phong Hỏa Nhận. Ngay sau đó quay đầu đi đến bên kia, triệu hồi ra bản mệnh khối lỗi. Chỉ thấy phía sau lưng nó vỡ ra một cái hố nhỏ, khí đen xanh tựa như con ròi bám xương bám chặt, tất cả những chỗ bị chạm vào đều triệt để hóa thành khô héo mục nát, chết chóc tiêu điều. Mới nhất tiểu thuyết ở 694 đi 3 đột phát, thậm chí còn có xu hướng lan ra xung quanh, nhưng lại bị lực lượng do khung xương gỗ không gian bên trong phát ra hạn chế trong phạm vi nhỏ, căn bản không cho nó cơ hội lan ra. Ngay cả bản mệnh khối lỗi, vốn chỉ là một cỗ thi thể, bị dính vào một chút cũng có thương tổn như vậy, phần này nhất định phải đào hết ra, xây dựng lại mới có thể khôi phục. Ánh mắt Lý Diệp lóe lên, lộ ra ý vị không rõ. Thủ đoạn như vậy, phần lớn là xuất phát từ sinh cơ của cỏ cây mà diễn biến ra biến hóa khô héo, từ đó luyện hóa ra tử khí mục nát. Tuy vẫn chưa thoát khỏi phạm chủ biến hóa của một hành đại đạo, nhưng cũng quả thật là phi thường. Từ thương thế mà pháp bảo đình gỗ gây ra mà xem, Trường Thanh Tông tuy có Nam Đấu Trường Thanh kiếm trận loại công kích thủ đoạn này, nhưng cũng không vì vậy mà câu nệ vào sinh cơ của cỏ cây, thậm chí tích cực suy diễn khả năng của công pháp hơn nữa. Trên mặt hắn lộ ra vài phần kính nể. Nếu thật sự để bọn họ thoát khỏi sinh cơ đơn thuần, thống hợp khô héo suy diễn ra công pháp mới, nói không chừng ngoài Nam Đấu Trường thành công ra còn có thể khai ra một mạch nữa, thậm chí tiềm lực còn phải hơn cả công pháp truyền thừa này. Từ một hành khô héo diễn biến đến biến hóa sinh tử, trừ phi có thể đem biến hóa của Nam Đấu tinh thần lại làm cho biểu đạt, nếu không chỉ luận ý cảnh tự nhiên vẫn là cái trước càng hay. Lý Diệp sơ cảm, đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nếu như trước đây hắn thất bại, để Trường Thanh Tông có được ngũ giai không giới một thần một có năng lực thừa tải hư không này, bọn họ liền có thể không cần tách biệt khô héo mà tự mình thử, có thể trực tiếp lấy thần mục làm cơ sở điều hòa biến hóa khô héo. Cứ như vậy mà xem, tự nhiên liền có cơ sở suy diễn công pháp, nói không chừng thật sự có thể thành công. Chỉ tiếc ta không thể làm chuyện này thay người. Lý Diệp lắc đầu, trên mặt tươi cười mở rộng, nhưng ta ước tính cho dù Đỗ Dịch An đánh ra cái đinh gỗ khô mục kia, cũng tuyệt đối không ngờ tới tử khí khô mục mà hắn để lại cho ta này, sẽ trở thành một cơ hội để ta thử tiến thêm một bước sau nhiều năm. Tổng kết lại, một thần đỉnh trước mặt hắn đã hiện ra. Trong đó khí của cỏ cây lên xuống phập phồng, hóa thành vô số hư ảnh cỏ cây luân phiên hiện ra trước mặt Lý Diệp, thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng lại có một loại trạng thái đang ủ rũ loại biến hóa nào đó, đã gần đến cực hạn. Lý Diệp ra tay nhanh như điện, thái ớt thanh một thần quang ngưng luyện như lao, trên lưng bản mệnh khôi lỗi vạch một đường, trực tiếp đem linh kiện thân thể bị tử khí khô mục xâm nhiễm phá ra. Chưa đợi tử khí khô mục trên đó tiêu tán, trực tiếp ném vào trong một thần đỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, khí của cỏ cây vốn sinh cơ bừng bừng trong đỉnh đột nhiên sôi trào. Hết chương, chương 481, biến hóa của khô héo và tươi tốt. Trung luyện một thần đỉnh. Chương 481, biến hóa của khô héo và tươi tốt. Trung luyện một thần đỉnh. Chỉ thấy theo linh kiện của con rối bao quanh bởi khí màu xanh đen vừa rơi vào trong một thần đỉnh, cùng với tinh khí thảo một hùng hậu tích lũy mấy trăm năm va chạm, lập tức phát sinh xung đột lớn. Trong đỉnh tựa như dầu sôi lửa bỏng, tinh khí thảo một quần quần dâng lên, nối đuôi nhau hướng về phía linh kiện con rối kia hội tụ mà đi, cứ thế nhấn chìm nó. Có thể làm linh kiện bên ngoài áo giáp bản mệnh con rối tự nhiên độ bền cao. Nhưng vật này trước đó đã bị đinh gỗ màu xanh đen đánh trúng, tiếp theo càng liên tục bị sự ăn mòn của khí tức mục nát, bản thân đã bị hủy đi quá nửa, không còn như trước. Lực lượng một thần đỉnh tích lũy mấy trăm năm ảo ạt mà đến, tự nhiên không bao lâu liền triệt để tiêu tan. Đồng thời, khí tức mục nát thừa nhận trên đó cũng theo đó phần lớn đều tiêu hao trong vô hình. Chỉ còn lại một ít tựa hồ là cùng với một ít biến hóa vốn đã đủ trong một thần đỉnh sản sinh giao hòa, cứ thế hòa vào trong tinh khí thảo mục, trở thành động lực khiến cho lực lượng một thần đỉnh đủ nhiều năm có xu thế triệt để thành hình. Lý Diệp nhìn thấy cảnh này, trên mặt bình tĩnh như nước. Một thần đỉnh trải qua mấy ngàn vạn tinh hoa thảo mục tế luyện lâu như vậy, trong đó về việc ủ về một hành thần thông đã sớm sản sinh, đến ngày hôm nay cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Khí tức mục nát này chỉ là vừa vặn phù hợp, có thể giúp nó bước ra một bước này, chẳng qua chỉ là chất xúc tác mà thôi. Nhìn thấy trong đỉnh theo tàn dư từng sợi của khí màu xanh đen dung nhập, hô tạp trong đó bản nguyên trong đỉnh dần dần giao hòa hỗn độn, kích khởi biến hóa mới. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên bộc quyết, thần quang, chân hỏa, thần lôi từ trong cơ thể hắn liên tiếp bay ra. Ba đạo thần thông lẫn nhau giao hòa, hóa thành một đạo lôi hỏa chói lọi bao phủ triệt để một thần đỉnh, lấy thần quang thuần túy, chân hỏa tôi luyện, sự biến đổi âm dương của thần lôi, đem một thần đỉnh trùng làm tế luyện. Lý Diệp quanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm nhận sự diễn biến của tinh khí thảo mục trong một thần đỉnh, thôi phát lôi hỏa màu xanh tím thúc đẩy nó vững bước tăng lên. Cứ như vậy, thời gian mấy chục ngày trôi qua, lôi hỏa màu xanh tím kia đã thu liễm quá nửa, lộ ra một thần đỉnh ở bên trong. Vừa nhìn, thứ đỉnh này về mặt bên ngoài mà nói không có gì thay đổi, nhưng khí tức của nó lại có sự khác biệt rất lớn, so với trước đó càng thêm thuần túy viên dung, tựa hồ là đem khí tức thảo mục trong đỉnh thống hợp thành một. Mà các loại dấu ấn thảo mục đã lưu lại trước đó cũng không có tiêu tán, các loại gia trì vẫn có hiệu lực, trên thân đỉnh hoa văn thảo mục biến hóa đều linh động hơn mấy phần. Hơn nữa không chỉ là lẫn nhau thay đổi luân phiên, dị tượng thảo mục hiện ra thậm chí còn có toàn bộ quá trình biến hóa khô héo và tươi tốt của nó. Khí tức thảo mục trong thân đỉnh bị thống hợp, khiến cho tiểu hư không trong đó tựa hồ cũng được gia cố mở rộng ra một phen, trong đó hư ảnh thảo mục cùng với hoa văn trên đỉnh cùng nhau trải qua biến hóa khô héo và tươi tốt. Mỗi trải qua một vòng, trong đó liền sẽ diễn hóa ra một hành sinh cơ cùng tử khí khác biệt, cứ như vậy luân chuyển, liền là thể hiện của một hành thần thông mà một thần đỉnh sở hữu. Có sự dẫn dắt của biến đổi âm dương của thần lôi, khiến cho sự diễn hóa khô héo và tươi tốt của thảo mục rất thuận lợi liền đạt thành. Lý Diệp khẽ mở miệng, lôi hỏa màu xanh tím kia đột nhiên thu lại, bị hắn nuốt trở lại trong cơ thể. Sau đó đột nhiên một phân thành ba, lần nữa trở về làm ba đạo thần thông lẫn nhau đều mở nhạt không ít, bao quanh nguyên anh từng bước hấp thu linh khí khôi phục uy năng. Một thần đỉnh hoàn thành tế luyện cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay Lý Diệp. Cái này làm thần thông một hành pháp bảo nên có nhất ủ lâu như vậy rốt cuộc cũng thành. Lý Diệp lẩm bẩm nói, pháp lực vừa thôi, liền thấy trong đỉnh khí tức thảo một biến hóa, cứ thế phân hóa khô héo và tươi tốt, khí tức thuần xanh và khô vàng tựa như âm dương ngư quấn quýt lẫn nhau lưu chuyển cứ thế hiện ra. Trong đó khí thuần xanh là do sinh cơ thảo một hóa thành, có thể hóa thành tam lộ, có hiệu quả sinh tử người sống lại xương thịt, cũng có thể là thuần túy bổ ích thúc dục linh thực sinh trưởng. Mà khí khô vàng cùng với khí tức mục nát chứa trong đinh gỗ màu xanh đen tính chất giống nhau như lúc thôi phát ra, có thể ăn mòn sinh cơ, mục nát thân thể, ảnh hưởng đến uy lực sinh cơ thọ nguyên. Pháp này thành tựu, cũng không uổng phí ta tích lũy nhiều tinh hoa thảo mục như vậy, xem hết vạn ngàn thảo mục biến hóa khô héo và tươi tốt, mới có thể tế luyện ra bảo này. Cẩn thận cảm nhận khí tức khô héo và tươi tốt của thảo mục kia, trong lòng Lý Diệp các loại cảm ngộ dồn dập hiện ra. Hắn có được một thần quyết không phải là truyền thừa hoàn chỉnh, trong đó các quan hải tu hành rất nhiều, toàn nhờ lúc từ ngữ cô hóa, cảm ngộ thảo một phản hồi chỉ điểm phương hướng cho hắn. Trường Thanh Tông tu luyện nam đấu trường thành công, vừa bắt đầu liền đứng vững trên sinh cơ thảo một, từ đó hướng khô héo và tươi tốt biến hóa suy diễn tự nhiên có đường đi có thể dựa vào. Một thần quyết của hắn Lý Diệp tuy là con đường một hành thuần túy, lại là bao dung, chỉ lấy uy năng của nó, không liên quan đến loại biến hóa này. Nếu đệ tử trong môn có liên quan đến một hành khác, lấy công pháp này xuất phát lại có thể thuận lợi thành tiểu thuộc về pháp quyết độc môn của mình. Thái ớt thanh một thần quang có thể luyện hóa các loại tinh khí thảo mục, diễn hóa đặc tính của nó, cũng là dựa vào loại căn cơ này. Trong quá trình đồng bộ thảo mục mấy trăm năm này cảm ngộ nhiều quá trình khô héo và tươi tốt của thảo mục như vậy, trong đó cảm ngộ đã sớm tồn tại trong lòng hắn. Sự biến hóa của một thần đỉnh này chính là kết quả hắn thử nghiệm tế luyện dẫn dắt. Hắn thống hợp thần thông một thần quyết của bản thân, đem nó cùng với các loại gia trì từ ngữ cư thế liên hệ lại với nhau, thiết tưởng đã thử nghiệm nhiều năm, nhưng rốt cuộc vẫn chịu một số quan ải ngăn cản, khó mà thành tựu. Khô héo và tươi tốt thành công, liền có thể từ một hành đơn thuần dần dần liên quan đến biến hóa sinh tử, các loại uy năng thần thông đều có thể có chỗ tăng lên, thiết tưởng thống hợp thần thông mà hắn chủ tính, cũng có thể mượn biến hóa này hoàn thành. Mới nhất tiểu thuyết ở lục chín sách điên cuồng. Theo lĩnh hội ngày càng sâu, tương lai công pháp tu hành đại đạo cũng có thể thắng qua tu sĩ cùng tu pháp này, làm được chân chính nghiền ép đồng giai. Như vậy lại đi tìm di tích của một thần tông kia, ta cũng có vài phần tự tin. Thanh lưu trên hư không bước đi, mỗi đi một bước, tự có khí tức thảo một cứng phó, hội tụ thanh vân giúp hắn một đường phi trì. Trên lưng rộng lớn của nó, Lý Diệp tùy ý ngồi, một thân khí tức thu liễm, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Lão Nưu nhìn phong cảnh biến hóa trước mặt, trong lòng tư duy của trào. Đã qua nhiều năm như vậy, công tử rốt cuộc cũng cưới hắn xuất hành một lần. Có lẽ là trước kia hắn đã sớm quen với việc bị sai khiến, hiện tại thật sự do hắn cưới lên, lại thật sự không có quá nhiều chống cự. Đặc biệt là so với trước kia, hắn tựa hồ cảm giác khí tức trên người công tử ẩn ẩn lại có biến hóa, tuy là khó mà xác định, lại so với đại âm dương thanh mục thần lôi còn làm hắn kinh hãi. Cũng không biết là luyện thành thần thông gì, hiện tại lại đáng sợ thêm mấy phần. Hắn đều khô thủ giai đoạn đầu 4 giai nhiều năm như vậy, cho đến gần đây mới miễn cưỡng nhìn thấy mấy phần cơ hội đột phá, sao công tử này thăng cấp nguyên anh mới hơn 100 năm, lại cứ như vậy mà nhìn tu vi một đường tăng gọn. Thanh Sơn lão nhu trăm mối không thể khởi, tứ quốc chi địa chỗ xó xỉnh này, rốt cuộc là như thế nào bay ra công tử Kim Phượng Hoàng như vậy? Loại ý niệm này trong lòng hắn hiện ra quá nhiều lần, không biết từ lúc nào, lão nhu vì thế đều càng thêm phục tùng Lý Diệp. Theo sau khi vượt qua một ngọn núi, trong lúc các tu sĩ chú thủ bên dưới không hề hay biết, không ngừng nghỉ mà vượt qua biên giới. Khoảnh khắc tiếp theo, lão nhu nhìn phong cảnh đột nhiên biến đổi, buồn bực lên tiếng nói, công tử, đến Sơn Quốc rồi. Chương này kết thúc, chương 482, vùng đất bí ẩn tìm dấu vết chương 482, vùng đất bí ẩn tìm dấu vết công tử, xuất Sơn Quốc đã đến. Lý Diệp nghe vậy, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, trong đó thanh thuần và khô vàng hai màu lóe lên rồi biến mất. Khí tức ngắn ngủi lộ ra, lại khiến Lao Ngưu trong lòng hơi run rẩy, động tác phi độn cũng theo bản năng mà thả nhẹ đi một chút. Cứ tiếp tục hướng theo bản đồ mà ta đưa ngươi đi tới, giữa đường không cần dừng lại. Lý Diệp nhàn nhạt nói, một thân khí cơ thu liễm vô hình. Từ khi một thần đỉnh tái sinh lột xác, biến hóa của cây cỏ ngưng tụ khô vinh chi khí, có đối chiếu dựa vào, Lý Diệp bị kẹt ở cửa ải đã lâu không hề tiến triển công pháp suy diễn hiện giờ lại có tiến bộ lớn. Hiện giờ càng là ở vào một thời kỳ linh quang không ngừng dâng lên, thỉnh thoảng hắn sẽ trong lòng sinh ra xúc động, lâm vào ngắn ngủi cảm ngộ bên trong. Nếu như trước kia một mình xuất hành, hắn thật không dám dễ dàng tiến vào trạng thái cảm ngộ suy diễn này, bằng không cho dù thu lại đột quang, ở trong núi ngắn ngủi tu hành cũng sợ có người thừa cơ tập kích. Nhưng có Lao Như hộ vệ, nhiều ít vẫn có thể thả lòng một chút, có thể không lãng phí cảm ngộ chân quý này. Lần này đến tìm di tích một thần tông, vì đem khả năng thành công lớn nhất hóa, hắn lựa chọn cưới Thanh Như bằng dung mạo của bản thân xuất hành. Dù sao so với hắn người vô hại này mà nói, Hàn Phi cái tên giả mạo này hiện giờ có thể nói là đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Mặc dù hắn chưa chọn ở sau khi thuận lợi trốn thoát đối với Trường Thanh Tông triển khai báo thù, nhưng điều này không có nghĩa là cũng chịu thiệt thòi không nhỏ. Hơn nữa đối với bảo vật trên người hắn vốn đã có sự thèm muốn của Trường Thanh Tông sẽ không đối với hắn tiến hành truy nã. Còn chưa ra khỏi Bình Dương Sơn, hắn đã ở trong tình báo thu thập được nhìn thấy Trường Thanh Tông nhằm vào Hàn Phi người này truy nã nội dung. Thậm chí việc này còn chọc tới Trương Uyển Quân cùng với Lương Đạo, Phùng Lăng Xuyên mấy người ít ỏi cùng với hắn cái tên giả mạo này có qua lại thông qua Bạch Ngọc bản truyền đến hỏi thăm. Thái độ của người trước không dễ nói, đơn giản hai câu hỏi thăm, tựa hồ có ý muốn chiêu hắn nhập Thiên Thác Tông che chở. Hai người sau ngược lại là rất nghĩa hiệp, có ý vì hắn ra mặt, cùng Trường Thanh Tông giao thiệp, khiến nó thu hồi truy nã. Lý Diệp tự nhiên là đều cự tuyệt. Trừ bỏ Hàn Phi vốn chỉ là một cái tên giả mạo, căn bản không cần phải thao tác như vậy ra. Lý Diệp cũng đối với bọn họ không quá tin tưởng. Hướng nào, Phùng Lăng Xuyên cũng được, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có nhắc tới để Lý Diệp đi phân đạo sơn lánh nạn, tương đương phù hợp với tác phong trung lập của tụ bảo các. Nhưng Thiên Tháp Tông thật sự không có đạo lý gì vì hắn một tu sĩ không thân không thích với Trường Thanh Tông đối nghịch, mà Trương Nguyện Quân cũng phần lớn không có quyền nói chuyện lớn như vậy, có thể đưa ra quyết định như thế. So với che chở hắn, Lý Diệp càng hoài nghi chẳng lẽ Trương Nguyện Quân nghe được lời gì bảo, có ý thừa cơ dẫn hắn đi đào hố giết người đoạt bảo. Vì bản thể cùng Thiên Tháp Tông đã sớm dính líu, Hàn Phi cái tên giả mạo này cũng không cần phải cùng nó có quá nhiều qua lại nữa. Đến là hướng nào, Phùng Lăng Xuyên bên kia còn có thể đưa đi một tấm bạch ngọc bản mới, miễn cho thật sự có việc gì quan trọng, lẫn nhau liên hệ không được. Vân khí ở trung quanh phát qua, Lý Diệp ngồi xem dưới chân sơn loan biến hóa, xuyên qua từng chỗ tu sĩ qua lại cùng đấu pháp, khoảng cách đồ văn ký ức trong đó vật này càng ngày càng gần. Tên này là săn giết yêu thú luyện thể vừa rồi vô tình nổ nát sơn thạch, từ trong đó đạt được đạo trận khí tàn khối này, nhưng một phen tìm kiếm cũng không ở vị trí đó trung quanh phát hiện dấu vết di tích bí cảnh. Không hổ là thể tu thuần túy, không thông trận đạo, đối với hư không chi đạo sở ngộ cũng cực kỳ nông cạn, có thể tìm thấy vật này lại cố tình không thể nhập ký môn. Lý Diệp lắc đầu, may mắn đồ văn ở Trường Thanh thành đấu giá hội đụng tới ta trên tay, bằng không đợi hắn dành thời gian tìm được người thích hợp đi tới, thật không biết chừng sẽ bị bọn họ cướp đi trước một bước. Hắn nắm lấy cái tàn khối phù văn tàn khuyết khó có thể phân biệt, đánh ra mấy đạo pháp quyết ở trên đó, lập tức tựa như lá cỏ các loại hình dáng phù văn dung nhập, cứ như vậy khiến nó phát ra linh quang xanh biếc, tự hành lơ lửng, nhưng chỉ là liễu liêu xoay tròn, không thấy có phản ứng khác. Đây là kết hợp với quá khứ huyễn tượng trong đó đã học được một thần tông quyền hạn pháp quyết hơi chút suy diễn sau kết quả, mượn một thần tông liên quan đồ vật, có thể đối với chung quanh cùng nó liên quan các loại bố trí tiến hành cảm ứng. Chỉ là có khoảng cách hạn chế, không tới gần đến một mức độ nhất định thì không có cách nào sinh hiệu. Lúc này hắn đã sắp đến sơn loan trong ký ức đồ văn, vật này vẫn không có phản ứng, Lý Diệp nhíu mày, xem ra vật này phá hư sau cũng không phải là trực tiếp di lưu ở bên ngoài, mà là bị hư không loạn lưu cuốn ra một khoảng cách nhất định. Nhưng nếu như vậy, việc này chỉ sợ cũng không dễ làm. Hư không loạn lưu làm sao mà phức tạp, trực tiếp khiến vật cuốn vào trong đó trong nháy mắt xuất hiện ở góc khác của thế giới này cũng không phải là không thể, như vậy thật sự khó có thể xác định. Đối mặt với tình huống này, Lý Diệp cười khổ, mình vừa rồi lo lắng tựa hồ thật sự có chút thừa thãi. Bất quá trận khí tàn khối bản thân nó không phải là vật phẩm cấp bậc cao, nếu thật sự cuốn vào hư không loạn lưu quá lâu, chỉ sợ không nên là hình dáng vết tích phá hư này. Vùng đất bí ẩn di tích có lẽ cách ngọn núi này cũng không tính là quá xa. Như vậy nghĩ, Lý Diệp ra lệnh cho Thanh Nhu hạ xuống ngọn núi, ném ra một tấm phù lục, đem hành tích của bọn họ hơi chút ẩn nấp, cứ như vậy vây quanh ngọn núi này trùng quanh mấy phương hướng từng chút một thử. Chốc lát sau, gia chỉ pháp quyết tầm dấu vết của trận khí tàn khối đột nhiên khẽ động, hướng về một phương hướng chỉ đi qua. Lý Diệp theo hướng nhìn lại, cũng không nhìn thấy có cái gì không đúng. Tiếp theo hắn pháp lực rót vào hai mắt, tức thì hóa thành màu bạc tím, bị thôi phát đến cực hạn. Cuối cùng, ở trong một khe núi tầm thường không đáng chú ý, Lý Diệp tựa hồ ẩn ẩn nhìn ra một chút hư không không hài hòa. Một thần tông đối với vận dụng hư không thần diệu thật sự xuất nhập hóa, đều đã qua mấy ngàn gần vạn năm rồi cho dù gặp biến động hư không lớn như vậy, vậy mà chỉ lộ ra dấu vết khó có thể phát hiện này. Hắn ngữ khí kinh ngạc. Một thần tông môn phái tu hành công pháp một hành thuật túy, có thể có hư không tạo nghệ này cũng không giới thụ chắc chắn không thoát khỏi quan hệ, so sánh mà nói hắn thật sự kém xa. Bất quá đã có dấu vết, hắn liền có con đường có thể nhập kỳ môn. Lý Diệp điều khiển lão Như không hiểu ra sao đến nơi hư không không hài hòa kia. Trong miệng lẩm bẩm, không ngừng đánh ra từng cái phù văn hình dáng giống các loại cây cỏ. Cứ như vậy xoay quanh lẫn nhau câu liên nhanh trong cấu thành một đạo hư ảnh có chút gần giống không giới thụ, triển khai ra, xúc động hư không. Công tử chỗ này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, ngài rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Lão Nưu nhìn vị trí trước mặt vẫn còn trống rỗng, lộ ra vẻ khó hiểu. Lý Diệp cười mà không nói, hắn có thể nhìn thấy hư không không hài hòa kia đã có biến động tương ứng. Một khắc sau, hư ảnh không giới thụ cấu thành phù văn kia đột nhiên cắm vào trong hư không, bên trong tựa hồ có vật gì ứng với, theo hư ảnh biến động, vị trí của nó, hư không sụp đổ, đột nhiên xé ra một cánh cửa hư không. Bên trong cây cỏ phong phú, linh khí tươi mát dâng trào, ẩn ẩn có thể từ trong đó ngửi được khí tức linh thực chân quý. Thế nhưng trong mắt Lý Diệp linh quang bạc tím lóe lên, lại là nhíu mày, nhưng hắn vẫn không có do dự, ra lệnh cho lão Ngưu bước vào vùng đất bí ẩn này. Hết chương, sốt cao nga xuống, xin nghỉ một ngày sốt cao nga xuống, xin nghỉ một ngày hôm qua bắt đầu sốt còn có thể viết xong cập nhật, hôm nay ngủ một ngày cũng không thấy khá hơn, chỉ có thể xin nghỉ, trời lạnh nhiệt độ giảm các vị độc giả đại gia chú ý giữ ấm, cẩn thận bị bệnh. Hết chương, chương 483, các phương đến chương 483, các phương đến công tử. Nơi này lại có bí cảnh như vậy, sao ngài biết được? Lão Nưu đi theo cánh cửa hình tây bước vào bí cảnh, trong nháy mắt liền bị linh khí một phả vào mặt làm cho hắn cảm thấy lâng lâng. Ngay cả huyết mạch trong cơ thể cũng trở nên sống động, giống như đến một nơi bảo địa vậy. Liền không nhịn được hướng về phía Lý Diệp hỏi. Chỉ là lời vừa mới thốt ra, hắn đã hối hận. Chuyện bí mật này có thể mang hắn đến đây đã được coi là tin tưởng, hắn còn nhiều chuyện hỏi hàn thêm vài lần nữa, sợ là sẽ khiến trong lòng công tử không vui. Đặc biệt là khi hắn theo bản năng quan sát môi trường bí cảnh nơi này, lại nhìn thấy phía xa dường như có một cây cự thụ vọt lên tận trời, rủ xuống cành lá, bao phủ cung điện phía dưới. Hình dáng này cùng với bố trí trên Bình Dương Sơn giống nhau đến kỳ lạ, nói không chừng nơi này liên quan đến chỗ quan trọng trong truyền thừa mà công tử tu luyện. Hắn lại hỏi đến cùng, nói không chừng có nguy cơ gì, cứ để hắn triệt để ở lại đây cũng không chừng. Một tên xui xẻo đụng vào tay ta dùng thuật tìm hồn hắn biết được. Lý Diệp nhàn nhạt nói, hai mắt vẫn luôn là màu tím bạc quan sát xung quanh. Trong mắt không những không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại có chút nghiêm trọng. Nơi này quả thật giống như một cứ điểm của tông môn, chỉ là không biết hiện tại còn lại bao nhiêu bảo vật. Lý Diệp lẩm bẩm. Nghĩ một chút, hắn ném ra một viên cầu màu xanh lục không bắt mắt, mặc cho nó xuyên qua cánh cửa hình cây rơi xuống bên ngoài rồi cứ thế đánh vào lòng đất. Liền sau đó đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem cánh cửa đóng lại, khiến bí cảnh khôi phục trạng thái đóng kín. Nhưng ngay sau đó, thần sắc trên mặt Lý Diệp khẽ biến đổi, hành động mở cửa của ta lại phá vỡ sự ổn định của bí cảnh nơi này, dường như có lỗ hổng hư không ở phương vị khác lặng lẽ mở ra. A, lão Nưu ngẩn ra, vậy phải làm sao đây? Không sao, ngươi và ta chiếm được tiên cơ, cho dù thật sự có người khác đến cũng không sợ. Lý Diệp nhíu mày giãn ra, bình tĩnh nói. Mặc dù không phải là tình huống ổn thỏa nhất, bản thân hắn và Lão Nưu có thể quét sạch bí cảnh. Nhưng chuyện này cũng nằm trong tình huống mà Lý Diệp đã dự đoán. Bí cảnh này đã tồn tại ít nhất 1 vạn năm, trong điều kiện thiếu bảo dưỡng, kết cấu không gian của nó dù có kiên cố đến đâu, trải qua ảnh hưởng lâu dài của những đợt sóng hư không trước đó, cũng nên xuất hiện một số dị biến. Trong tình huống này, bí cảnh xuất hiện lỗ hổng cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt là sau khi phát hiện nơi này dường như có chút vấn đề, hắn lại càng mong chờ có người có thể đến chia sẻ bớt một chút rủi ro cho mình. Chỉ là nếu chỉ đơn thuần là lỗ hổng mở ra, không dẫn động dị tượng gì, có lẽ sau khi hắn cướp sạch nơi này, đối phương mới vừa vặn đến nơi. Vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành đi. Lý Diệp nhẹ nhàng vỗ vào đồng Nưu, một đạo phân thần lặng lẽ rơi vào trong cơ thể lão Nưu, truyền đạt cho hắn vài câu. A, cái này. Biểu cảm của lão Nưu có chút kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng thu liễm, chỉ là không nhịn được đánh giá xung quanh vài lần, trong mắt lập tức nghi hoặc càng sâu. Lý Diệp căn bản không cho hắn có nhiều thời gian chần chừ, bàn tay đặt trên đầu hắn lại nhẹ nhàng vỗ mấy cái, thúc giục, được rồi. Đã vào được Bảo Sơn thì đừng có ngây người như vậy nữa. Cứ đi đến cung điện có cây cự thụ kia xem thử đi. E rằng nơi đó nên là chỗ trung tâm của bí cảnh này, chỉ cần có thể khống chế nơi đó, bí cảnh này liền mặc cho ta muốn lấy thì lấy. Được ạ. Lão Nưu lập tức thu liễm tất cả những vẻ khác lạ, bước ra khiến cho xung quanh phong phú trăm loại cỏ cây hưởng, lập tức tốc độ tăng gọn, hướng về phía xa cây cự thụ dường như có một cây đại thụ vươn cao lên trời mà đi. Cách xa mấy ngàn dặm, mấy phương hướng khác nhau, hoặc trong rừng rậm hoặc trên núi hoặc trên đồng bằng, có vẻ như có không gian nứt ra lặng lẽ hiện ra, từng chút linh khí tiết lộ ra, cứ thế hiện hiện dị tượng, đem hình chiếu của cây cỏ tương ứng với vị trí đó hiện ra. Nếu như vừa vặn ở chỗ hoang vu không người thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác trong đó chỉ có một chỗ nứt ra ở nơi không ai hỏi đến, những đạo còn lại đều rơi vào những nơi có tu sĩ hoạt động. Tức thì liền dẫn đến sự chú ý của quần tu xung quanh, trong thời gian ngắn ngủi những người nhìn trộm được dị tượng dồn dập kéo đến. Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người là, những vết nứt không gian này mặc dù đã xuất hiện, thậm chí có thể nhìn trộm được cảnh tượng bên trong. Trong đó vừa nhìn liền biết linh thảo chân quý đã có niên đại rất sâu, giống như ở ngay trước mắt, khiến cho mọi người thèm thuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác những vết nứt không gian này lại có vẻ đặc biệt, cho dù là như thế bọn họ thử tiến vào, lại phải chịu sự áp chế của một loại lực lượng kỳ lạ, bị đẩy ra, căn bản không thể đến gần dù chỉ một chút. Loại lực lượng bài xích này, gần như đem tất cả tu sĩ dưới kim đan đều ngăn cản ở bên ngoài. Nguyên Anh chưa tới, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trong lòng thầm mắng. Mà nước xuất sơn này là nơi do Cốc Thí Ma thống lĩnh, trong nước mặc dù có một nhà ma tông Nguyên Anh khác là Thanh Y Lý giáo, nhưng chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, ngày thường gần như đều lấy Cốc Thí Ma làm đầu, mới có thể tồn tại đến nay. Trong nước đột nhiên xuất hiện bí cảnh như vậy, tự nhiên lập tức bị báo lên. Đại trưởng lão Nam Cung Tường của Cốc Thí Ma đang bế quan tu luyện, mà người tiếp nhận thông tin này và có thời gian để xử lý chỉ có một mình Hà Hiểu Khiếu. Tu sĩ giới kim đan đều không thể đột phá giới hạn của nó sao? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hà Hiểu Khiếu hiện lên ý cười, trong bí cảnh như vậy chắc chắn có bố trí bất phàm, có thể ở trong nước xuất sơn của ta ẩn nấp lâu năm như vậy mà không lộ ra dấu vết, hiện tại đến thật đúng lúc. Những năm gần đây trong mấy lần chém giết của đại chiến chính ma, thanh trừ tông phái diễn thần, những tích lũy hắn có được chỉ còn cách đột phá Nguyên Anh kỳ giữa một bước nữa. Trước đây mặc dù có một số chuẩn bị, nhưng nếu có thể có được một cơ duyên nữa, khả năng đột phá cũng sẽ lớn hơn một chút. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ dẫn tới một số tán tu giống như rồi bỏ. Hiện tại sư minh sư đệ đều còn đang bế quan, chỉ có ta có thể đi thăm dò, nếu còn cần phải phân tâm để đối phó với bọn chúng thật sự có chút lãng phí sức lực. Trong mắt hắn ánh lửa tím lóe lên, tức thì bước lớn đi ra ngoài, triệu đến thị tùng phân phó, mệnh cho lão già Thanh Y Lìa giáo kia nhanh chóng đi đến Khô Tùng Nai chờ, bản tọa muốn hắn cùng nhau vào bí cảnh đó thăm dò. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, quanh thân ngọn lửa tím bốc lên, trong nháy mắt đã độn ra một đoạn đường dài. Chuyện tốt như vậy lại có thể để lão phu gặp phải, thật là tuyệt vời. Nhìn những quần tu chen chúc, không ngừng tản ra linh khí của cây tinh thuần, hóa thành các loại dị tượng ở nơi có vết nứt không gian, Thương Sơn Tử vớt râu trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lúc trước hắn đã từng cố gắng tìm đến lao đầu tóc trắng kia để hỏi về một số lợi ích đằng sau việc hắn phá hủy nhiều linh mạch của Ma tông Kim Đan, kết quả không những bị đánh một trận tơi bời mà còn suýt chút nữa trở thành người thay thế, bị Hà Hiểu Khiếu của Cốc Thí Ma diệt trừ. Nói thế nào đi nữa mới trốn được một con đường sống. Từ sau đó, hắn cảm thấy tình hình không ổn, dứt khoát tìm nơi tiềm tu, không còn tùy tiện đi ra ngoài nữa. Như vậy là vừa vặn tránh được tranh chấp chính ma ngày càng kịch liệt, cùng với kiếp nạn Diễn Thần Tông sau đó. Cho đến sau đó Diễn Thần Tông tự tìm đường chết, cục diện mới hơi hòa hoãn. Mà thọ nguyên của hắn cũng không còn nhiều, đột phá lại chậm chạp không thấy hy vọng, hắn mới một lần nữa xuất sơn bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại quả thật là đúng lúc. Lão giả không chút do dự, tế ra một bức tranh cuốn bao lấy mình, trực tiếp hướng về phía vết nứt không gian mà đi. Chương này hết, chương 484, lên núi chương 484, lên núi ưng. Loạn động hư không như vậy, dường như có người bắt đầu xông vào bí cảnh này rồi. Lý Diệp sơ cằm, cứ thế mà phỏng đoán. Nhưng trên mặt hắn lại không có bao nhiêu vẻ khẩn trương, ngược lại còn lộ ra ý cười. Đến đây, cứ đến nhiều thêm vài người nữa. Cái thứ phía sau lưng kia cho dù đã hoàn toàn nắm giữ bí cảnh này, cũng nên có một giới hạn để phân tâm ứng phó, tu sĩ đến càng nhiều, tâm thần hắn cần phải phân ra càng nhiều. Bất kể hắn có mưu đồ gì, tình huống này cứ tiến triển ổn định, hẳn có thể giúp hắn nhanh chóng phá vỡ cấm chế trước mặt. Bí cảnh này không tính là quá lớn, nhưng chức năng lại tương đối hoàn thiện, có lẽ là bố trí làm một phân điện của một thần tông năm xưa. Nhưng Lý Diệp đi một đường, xung quanh đều có cấm chế nghiêm ngặt làm bảo vệ, trong đó càng giống như có những lực lượng khác sửa đổi cấu trúc vận hành của nó. Cho dù hắn nắm giữ ít nhất là quyền hạn pháp quyết tương đương với trưởng lão cấp bậc của một thần tông, nhưng cũng chỉ có thể làm chúng hơi lay động. Muốn phá giải, thời gian tiêu hao khó mà xác định được. Cho nên vốn dĩ hắn dự định lấy đại điện có cây cối to lớn bảo vệ làm mục tiêu, nhân tiện trên đường tìm được một số vật dễ lấy, nhưng đến nay Lý Diệp vẫn là hai bàn tay trắng. Đã bí cảnh này đã bị lộ, vậy thì so với việc đi cùng với một vài linh vật, linh thực, hao phí thời gian, không bằng trước tiên tiến vào cung điện có cây cối to lớn kia, tìm hiểu hư thực nơi này, lấy gốc rễ mục thần quyết mà mình tu luyện, nắm giữ bí cảnh này trong tay. Nhưng mà may mắn là theo việc những tu sĩ Nguyên Anh khác ở bên ngoài bắt đầu đi vào, hắn trên con đường thông đến cung điện cây cối to lớn này cũng đã liên tiếp phá vỡ hai đạo cấm chế ngăn cản, khoảng cách tiến vào bên trong thật sự đã không còn xa. Có thể dựa vào thần thông linh ngục, còn chưa tiến vào nơi này, đã phát hiện ra một chút không đúng, Lý Diệp lại biết rằng, theo việc hắn càng ngày càng đến gần cung điện kia, mức độ nghiêm ngặt của cấm chế phía trước và mối đe dọa tiềm ẩn sẽ càng lớn. Chưa có tu sĩ tiến vào bí cảnh tích lũy đến một số lượng nhất định, hắn sẽ không tùy tiện bước vào đại điện kia dù chỉ nửa bước. Cây này thoạt nhìn như là không giới thụ, nhưng thật ra chỉ là linh thực dị chủng chịu lực lượng của nó điểm hóa, làm chấn áp một chỗ bí cảnh ổn định thì đủ rồi, chỉ là không ngờ sau khi trải qua vạn năm tích lũy lại có thể có được thần dị hư không như vậy. Lý Diệp nhìn cây cối to lớn rất giống không giới thụ, nhưng hắn có thể nhìn ra vài phần khác biệt, trong đáy mắt ý vị không rõ. Không phải là Tử Châu linh căn của trời đất, mặc dù không có năng lực kinh người như vậy, nhưng ở những phương diện khác cũng có một số chỗ tốt. Với trạng thái hiện tại của cây này, so với trạng thái của mẫu thụ không giới thụ năm xưa bị hai tu sĩ kim đan phá hủy thân thể, trong đó cơ duyên tạo hóa thật sự không dễ nói. Lại cảm nhận được hai người tiến vào bên trong, bắt đầu công kích cấm chế, Lý Diệp lập tức có thể cảm nhận được lực lượng chống đỡ ngầm của cấm chế trước mặt đã tiêu tán một phần. Như vậy nó liền không còn cách nào ngăn cản hắn phá vỡ trọng ngăn cản này nữa. Lý Diệp liên tiếp đánh ra mấy phù văn màu xanh biếc, rơi vào trong cấm chế trước mắt, lập tức làm nó lay động. Trong đó tuy rằng vẫn còn một phần chưa bị hắn ảnh hưởng, trận văn vẫn đang ngoan cố chống cự, nhưng theo việc hắn lại bắn ra vài đạo thái ớt thanh mục thần quang rơi vào chỗ cấm chế lộ ra sơ hở này, lại là nhất cử động toàn thân, ngay sau đó cấm chế ở đây ầm ầm sụp đổ, lộ ra con đường lên núi vào trong cung điện ở phía sau. Nếu hắn chỉ nắm giữ một phần nhỏ pháp ấn quyền hạn của một thần tông, thì thật sự sẽ bị cấm chế không nghe lời này ngăn lại, nhưng ngoài ra, bản thân hắn về trận đạo cũng không phải là tầm thường. Chỉ cần lực lượng ngầm điều khiển cấm chế ở phía sau không thể duy trì mọi lúc, có thể để hắn lại ra một chút lỗ hổng, phá vỡ loại cấm chế này cũng không tính là khó khăn. Công tử quả là thủ đoạn hay, cấm chế nghiêm ngặt như vậy đều có thể dễ dàng phá vỡ. Hiện giờ đại điện này ngay trước mắt, bí cảnh này sắp phải quy về trong tay ngài nắm giữ rồi. Lão Nưu khá là kích động mà nói. Cho dù đã được nhắc nhở một chút không đúng, hắn thậm chí còn không dám hấp thu quá nhiều linh khí xung quanh, giờ phút này lại có chút không kìm nén được cảm xúc. Bí cảnh tích lũy thâm hậu như vậy, một khi đem nó đưa vào trong tầm kiểm soát, trong đó linh hoa linh thảo có tuổi thọ không thể đo lường, cho dù chỉ dò dỉ một hai gốc cho hắn, chỉ sợ cũng có thể khiến hắn tu vi đại tiến, có hy vọng đột phá lần nữa. Quên quẩn trong vạn thú sơn mạch nhiều năm, chỗ tốt kinh người như vậy thật sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lúc này không tự chủ được mà ngữ khí lại cung kính hơn một chút. Lý Diệp nghe vậy mỉm cười, quay đầu nhìn xung quanh, đừng vui mừng quá sớm, chuyện tốt như vậy muốn có được sợ là không dễ dàng như vậy, vẫn là cứ nhìn thấy cây cối to lớn kia tiến vào cung điện rồi nói sau. Ngẩng đầu nhìn lên con đường trên núi, Lý Diệp thúc giục Thanh Nhu tiếp tục đi về phía trước. Mà theo việc hắn đi vào đường núi, trong cấm chế bị phá vỡ ở phía sau hắn, mấy đạo đầu tiên đã lặng yên khôi phục, mà đạo này mà hắn vừa phá vỡ, theo việc cấm chế thay đổi, cũng bắt đầu từng chút sửa chữa. Lý Diệp lại dường như không hề phát hiện, đầu cũng không quay lại mà lên núi. Bí cảnh, luyện đan phòng. Hừ, tu sĩ tán tu nho nhỏ cũng dám tranh lợi với bản tọa, xem ra ngươi là tự tìm đường chết. Hà Hiểu Khiếu ánh mắt băng lãnh, mắng chửi, trong lúc đó một đoàn tử viêm bừng bừng liền bị hắn phun ra, cứ như vậy mà hóa thành một cái ma đầu, nào về phía tán tu đang cố gắng tranh giành tiến vào phá vỡ cấm chế trước mặt. Nhìn ma đầu tử viêm kia nhào tới, tán tu đến đây gặp may mắn kia lập tức sắc mặt đại biến, Hà đạo hữu chấm đã, tại hạ tuyệt không có ý định cùng ngươi là địch, trong miệng hắn nói. Đã tế ra một cái khiên nhỏ màu lam tinh thể chắn ở phía trước, bản thân thì theo thân hình lay động mà hướng ra bên ngoài xa xa trốn chạy. Tốc độ của hắn kinh người vô cùng, có thể nói là trong nháy mắt ngàn dặm, vậy mà cứ thế mà chạy mất tăm mất tích. Chuyện được dịch bởi Trùy Hệ Nỉ Ỉ Com. Nhìn cái khiên nhỏ màu lam tinh thể bị Tử Viêm nuốt chửng trước mắt, Hà Hiểu Khiếu cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn tới mơ hồ, rõ ràng là đã để người tất sát chạy mất, nhưng lại không có nửa điểm thay đổi về thần tình, giống như có chỗ dựa khác. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe thấy phương xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tử Viêm rực rỡ bước lên, một thân ảnh toàn thân bốc lửa cứ thế mà ngã ra. Người này lại không biết từ lúc nào đã bị nhiễm phải tứ ma tử viêm của Hà Hiểu Khiếu. Chỉ thấy mặc cho hắn dãy rủa thế nào, thần thông vẫn hết, đều không thể dập tắt ngọn lửa này, cuối cùng thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy ra, trực tiếp trong tử viêm hóa thành cho tàn. Dễ dàng như vậy liền diệt một vị đồng đạo. Cho dù có thành phần đối phương tự tin chạy trốn, chưa chắc đã có phòng bị nghiêm mật như vậy ở trong đó, uy năng của tứ ma tử viêm này cũng thật là đáng sợ. Một đám tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này không ai không kiếp đảm. Mấy năm nay không thấy, ma hỏa của người này lại mạnh hơn rất nhiều. Dễ dàng như vậy liền chém giết vị đồng đạo kia, lão hủ ta nếu dính vào chỉ sợ cũng trong nháy mắt sẽ bị tiêu thành một đống cho bụi, trốn ở chỗ tối không dám tiến lên. Thương Sơn Tử sờ lên trán mồ hôi lạnh, bộ dáng kinh hồn táng đảm, không còn thấy dáng vẻ ý khí hiên ngang lúc trước khi tiến vào bí cảnh nữa. Thôi thôi, đan phòng này rốt cuộc là không có duyên với ta, ta vẫn là tìm cơ duyên khác đi. Thương Sơn Tử một mặt tự tâm, tìm một phương hướng liền lập tức rời đi. Mà người làm ra lựa chọn giống hắn cũng tồn tại, Hà Hiểu Khiếu ánh mắt băng lãnh nhìn quanh một vòng, tùy tiện phân phó với lao đạo nhân mặc áo xanh túi đầu khom lưng bên cạnh hắn, ngươi cứ thủ ở bên ngoài, ngăn cản quấy rầy, nếu có thu hoạch gì bản tọa tự nhiên sẽ phân cho ngươi một ít. Việc này lao đạo nhân áo xanh có chút kinh ngạc, nhưng lại sợ sẽ không dám tranh cãi, chỉ đành gật đầu, lao hủ tuân mệnh. Hết chương, chương 485, vườn linh dược chương 485, vườn linh dược hài lòng với sự ngoan ngoãn của lao đạo áo xanh, Hà Hiểu Khiếu vung tay áo, liền bước vào phòng luyện đan. Lao đạo áo xanh canh giữ ở lối vào túi gầm đôi mắt, không thèm nhìn vào bên trong lấy một lần. Những tu sĩ khác lại không thể kiềm chế nổi. Phòng luyện đan này có quy mô không nhỏ, cho dù Hà Hiểu Khiếu muốn cướp bóc cũng phải từng chỗ thử phá cấm chế, đã vào một chỗ, tự nhiên cũng không còn sức để ý đến chỗ khác. Bọn họ xông lên, chỉ với lao già của Thanh Y Lìa giáo này làm sao có thể ngăn cản được mọi người. Mà Hà Hiểu Khiếu, dù có cường hoành đến mấy, cũng không thể cùng lúc trở thành kẻ địch của mấy vị nguyên anh, chỉ cần nắm bắt thời cơ, bọn họ cũng có thể cướp được linh đan. Ý niệm sao động, cuối cùng vẫn có một phần người không kiềm chế được, bí mật truyền âm trao đổi một phen, lại đột nhiên ra tay đánh về phía lao đạo áo xanh. Ai ngờ lao già này lại không tránh không né, chỉ ngẩng đầu cười một tiếng đầy ẩn ý, chư vị đạo hữu đông người thế, lão phu thật sự không có sức để chống đỡ, đã chư vị không sợ ma diễm của Hà đạo hữu, vậy thì chư vị cứ tự mình vào đi. Nói xong, pháp bảo rơi vào người này lại cứ như đánh vào khoảng không, lão đạo lập tức thân hình tiêu tán, hóa thành một chiếc áo xanh bị hủy đi. Lão già này rốt cuộc là lúc nào đổi thành thân xác giả này? Những người có ý liên hợp ra tay từ chỗ tối hiện thân ra nhìn thấy cảnh này, thầm kinh hãi. Bí pháp tu hành của Thanh Ý Lìa giáo quả nhiên quỷ dị, nếu dùng thân xác này lừa gạt bọn họ, rồi từ bên cạnh đánh lén, vào lúc này nói không chừng thật sự có thể để hắn được như ý. Nhưng mà, lão già này đã thức thời không ngăn cản bọn họ, một đám tu sĩ cũng không có tâm tư do dự về chuyện này, một số ít người đột nhiên thúc giục ánh sáng trốn chạy xông vào phòng luyện đan. Theo sau khi bọn họ vào bên trong, một chiếc áo xanh chậm rãi phiêu đãng, ẩn ẩn hiện ra dáng vẻ của lão đạo. Hắn ánh mắt đạm mạc liếc nhìn phòng luyện đan này, tản ra hình nhân Thanh Ý Lìa bốn phía thăm dò một phen, bố trí trận cấm trong bí cảnh này và khí tức mơ hồ toát ra quả thật có chút không đúng, nhưng những nơi như đan vương, vườn linh dược vẫn còn một số dị bảo lưu lại, ta tranh không lại Hà Hiểu Khiếu, không bằng cứ vậy mà thoát thân đến chỗ cây cối lớn thử xem. Đối với hắn mà nói, tuy là bởi vì thực lực tông môn có hạn, đành phải cúi đầu trước cổn ma cốc, nhưng thân là nguyên anh cũng không thể cứ như vậy bị Hà Hiểu Khiếu coi như chó mà sai khiến. Đã người này bá đạo như vậy, hoàn toàn không coi là đồng đạo đối đãi, hắn cũng vui vẻ thuận thế thoát thân, tìm kiếm cơ duyên khác. Theo thọ nguyên càng ngày càng ít, lá gan của ta ngược lại càng ngày càng lớn. Lao đạo áo xanh cười ha ha, đáy mắt có chút phức tạp, sau đó lại không chút do dự hóa thành một chiếc áo xanh nhẹ nhàng phiêu đãng mà trốn đi xa. Rời khỏi phòng luyện đan, Thương Sơn Tử quay đầu liền bay về phía phương hướng nghi là vườn linh dược. Loại bí cảnh này thảo mộc phong phú, chỉ riêng khí tức tản ra bên ngoài đã có thể biến hóa ra linh hoa linh thảo đủ loại dị tượng, ngoại trừ phòng luyện đan có thể có thượng cổ bảo đan lưu lại, chỗ còn lại giá trị cao nhất chính là linh thực sinh trưởng tự nhiên không biết đã bao lâu rồi. Nhân lúc hiện tại Hà Hiểu Khiếu chuyên tâm vào trong phòng luyện đan, hẳn là vườn linh dược cho dù có tu sĩ khác đến trước, tu vi chiến lực của họ hẳn cũng không đến mức gây ra thế áp đảo với hắn. Như vậy cho dù chỉ có thể đoạt được vài gốc linh dược, với dược lực thâm hậu của nó cũng có thể giúp hắn tiến thêm một bước, cho dù không thể đột phá kỳ giữa, cũng có thể phản vệ một phen sinh cơ, thay hắn dành thêm chút thời gian. Nếu có linh dược trực tiếp có khả năng tăng thọ mà có được thì càng mỹ diệu. Tu sĩ vào trong giường như càng ngày càng nhiều, Thương Sơn Tử biểu tình không được tốt lắm. Trên đường hắn đến, những dấu vết nhìn thấy được, so với trước kia lại có thêm một số khí tức xa lạ. Thậm chí Thương Sơn Tử còn gặp mặt từ xa với những tu sĩ khác, lại cảnh giác giữ khoảng cách, không đến gần. Xuất Sơn Quốc bản thân Nguyên Anh Đại Tông tuy chỉ có hai nhà, nhưng được lợi từ những sự kiện mấy năm nay, tình hình quản thúc lãnh địa ma đạo tương đối lỏng lẻo quả thật đã hấp dẫn không ít tán tu Nguyên Anh đến đây an thân. Mà vị trí này cách hai nước láng giềng không tính là xa, nếu có tu sĩ của hai nước khác đang ở vị trí gần biên giới quốc gia, nghe được tin tức rồi đến cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là như vậy, với một thân thần thông thủ đoạn của hắn, cho dù trong những năm này có thêm tích lũy, e rằng cũng chưa chắc cướp được người khác cả. Mang theo lo lắng, Thương Sơn Tử đã xa xa nhìn thấy phía trước được bao phủ bởi trận pháp độc đáo, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của từng gốc linh dược phía sau cấm chế. Tuy nhiên, hắn nghi hoặc chỗ này lại không thấy một bóng người, thần thức quét qua, liền ở phương hướng khác của trận này nhìn thấy một chỗ bị phá bỡ. Đang trong lúc trận cấm tự mình tu sửa, từng chút khép lại. Tình huống như vậy chắc chắn là có người vừa mới vào trong không lâu, nhưng dưới sự ngăn cách của trận cấm, hắn lại không hề phát hiện ra. Kỳ quái, lông mày nhíu chặt, Thương Sơn Tử theo bản năng cảm thấy không đúng. Nhưng thông qua lỗ hổng kia phát ra linh thực khí tức chỉ riêng thần thức quét qua, đều khiến hắn có chút lâng lâng, nếu có thể có được còn không biết có hiệu quả gì. Lợi ích lớn như vậy ở trước mắt, bản thân lại là thọ nguyên sắp hết, cho dù cảm thấy quỷ dị, hắn cũng sẽ không lùi bước. Lấy ra bức tranh non sông bao lấy bản thân, vô số bóng dáng núi non ra chỉ trên người, có thể nói là vững chắc như núi. Sau đó hắn đánh ra một ngọn núi nhỏ, đem chỗ hổng còn chưa hoàn toàn khép lại chống ra, sau đó hợp thân xông vào, liền vào vườn linh thực này. Vào trong, còn chưa đợi lão giả này tìm kiếm linh dược gần mình nhất, liền nghe thấy từ xa có tiếng đấu pháp truyền đến. Chỉ thấy một nàng thần tình kinh nộ điều khiển phi kiếm đang cùng một đạo hình dạng như tinh túy cây cối, trên người lại bao quanh rất nhiều linh hoa linh thảo, có vẻ hơi xương phồng vặn vẹo tinh quái đánh nhau. Nhìn kỹ, trên người tinh quái này còn treo hai thi thể tu sĩ đã không còn sinh khí, gần như bị hút thành bộ xương khô. Mà trên người nàng, một gốc linh thảo cứ như sống lại, hiện hiện ra gốc rễ như cây cối cứ vậy bao quanh thân thể nàng, lại cứng rắn phá vỡ một thân chân nguyên bảo vệ của nàng, đâm vào trong máu thịt của nàng. Tất cả những điều này, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy chút nào. Nàng phát hiện Thương Sơn Tử đến lập tức đại hỉ, đạo hữu xin hãy giúp ta một tay. Chỗ này vườn linh dược rất có quỷ dị, tất cả linh thực đều đã biến thành phân nhánh của tinh quái này, chỉ đợi ta đến hái liền thừa cơ đánh lén. Trước đó đã có hai vị đạo hữu chết dưới tay nó, ngươi và ta nếu không liên thủ, e rằng khó có thể trốn thoát. Việc này Thương Sơn Tử thần tình biến đổi, lập tức liền quay đầu nhìn về phía lỗ hổng phía sau, đang muốn bỏ chạy, lại phát hiện không biết từ lúc nào chỗ này lỗ hổng lại lặng lẽ khép lại. Ngay cả đường lui cũng không để lại cho hắn. Chẳng lẽ chỗ này thật sự là cái bẫy tinh quái này cố ý bố trí sao? Theo ý niệm này nổi lên, Thương Sơn Tử trong lòng cắn răng đang muốn đi hỗ trợ nàng ngự kiếm kia. Ngay trong linh điền không xa trước mặt hắn, từng gốc nhìn qua cứ như tích lũy có dược linh mấy ngàn vạn năm của bảo dược hiếm thấy lại đột nhiên biến đổi, từng gốc lao vút lên trời, hóa thành lồng giam phân cách hai người bọn họ. Trong đó một phần thì quấn quýt lấy nhau, hóa thành đầu thứ hai tinh túy cây cối, giết về phía Thương Sơn Tử. Hết chương, chương 486, mau chóng hiện thân. Chương 486, mau chóng hiện thân. Sau khi vào phòng luyện đan, vừa mới dùng sức phá vỡ hai tầng cấm chế, tiến vào trong đó nơi được cho là chủ điện, Hà Hiểu Khiếu nghe thấy động tĩnh sau lưng, liền nhíu mày. Quả nhiên lão già đó là một con chó không thể thuần phục, Ta đã ra tay giết gà dọa khỉ, lão chỉ cần chờ đợi ta lấy bảo vật rồi quay về là được, lại nhanh chóng thả người ngoài vào như vậy. Chờ sau khi kết thúc chuyến đi bí cảnh này, nhất định phải cho Thanh Y Lìa giáo một bài học, nếu không lũ người chỉ vì bản tông nhân từ mới có thể sống sót này được buông thả lâu rồi, thật sự cho rằng mình có trọng lượng gì. Còn đám tán tu này cũng dám tranh đoạt bảo vật với ta. Sau khi lấy bảo vật ở đây, lại lần lượt đoạt lại đan dược vốn thuộc về bản tọa từ tay những người khác là được. Hà Hiểu Khiếu cười lạnh, bước nhanh về phía lò luyện đan ở giữa phòng. Vật này hình dáng tinh xảo, có màu ngọc, dùng ngón tay gõ nhẹ và có tiếng vang vọng, lại là một chiếc lò luyện đan cấp 4 hiếm có. Nếu trong lò này còn có đan dược, vậy chuyến đi này của ta coi như không uổng công. Trong mắt hắn lóe lên một tia nóng rực, từ cách bố trí bí cảnh này mà xem, tông môn kinh doanh nơi này chắc chắn là một đại tông am hiểu việc bồi dưỡng linh thực luyện chế đan dược. Nếu thật sự có linh đan vạn năm trước trong lò này bị phong tỏa nuôi dưỡng đến tận bây giờ, nếu không bị tăng dã, dược lực của nó được bảo tồn, hiệu quả của nó chắc chắn là phi phàm. Nói không chừng có thể dùng làm chỗ dựa cho việc đột phá hậu kỳ nguyên anh của hắn sau này. Tuy nhiên, khi hắn vươn tay chạm vào lò này, muốn phá vỡ nó, lại phát hiện nắp lò dễ dàng bị đẩy ra, cứ thế lộ ra một khe hở. Không có mùi thơm của đan dược như mong đợi tỏa ra, ngược lại lại trào ra từng luồng khí hỏa thuần xanh, đột nhiên tuôn ra một luồng, suýt chút nữa phun vào người hắn. Ánh mắt Hà Hiểu Khiếu lóe lên, ma diễm màu tím đậm hiện ra bao phủ lấy hắn, sau đó hơi dùng sức, dứt khoát đẩy nắp lò ra hoàn toàn. Trong lò không có bất kỳ đan dược nào, chỉ có một đạo chân hỏa giống như lá xanh đung đưa, dưới sự không ngừng tụ tập linh khí của lò luyện đan để nuôi dưỡng tế luyện, trong đó ẩn chứa uy năng khó lường. Một đạo mục hành chân hỏa. Hà Hiểu Khiếu nhíu mày giãn ra, mặc dù đỉnh lò này chưa được mở ra, nhưng dưới sự không ngừng tụ tập linh khí để nuôi dưỡng, lại có thể bồi luyện uy năng đến mức này. Nếu ta có thể dùng tử diễm thực ma từng bước thôn vệ, chắc chắn có thể khiến uy năng của nó tăng gọn, cho dù là sư minh cũng có thể chiến. Mặc dù không phải là đan dược mà hắn mong đợi nhất, nhưng chân hỏa này cũng là thứ hiếm có, còn có thể giúp chiến lực của mình tiến thêm một bước cũng không tệ. Chờ sau khi hắn đột phá nguyên anh trung kỳ, lại thôn vệ ngọn lửa này, liền có tư cách khiêu chiến sư minh Nam Cung Tưởng. Đến lúc đó người làm chủ ở thực ma cốc cũng nên đổi một chút rồi. Trong lòng dâng trào, Hà Hiểu Khiếu thu lò luyện đan lại, sau đó nhanh chóng đi đến các phòng khác trong căn phòng này để tìm kiếm. Mà khi hắn lại lần nữa đi ra, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Thế mà không có một viên đan dược nào, chỉ có một số tinh yếu và ngọc giản đan đạo giải rác, chẳng lẽ tất cả đan dược năm xưa đều đã bị mang đi rồi sao? Hắn không tin chuyện tà môn này, dứt khoát ra khỏi chủ phòng, hướng về các căn phòng khác cũng được lắp đặt lò luyện đan mà giết tới. Tuy nhiên, cho dù đối mặt với sát tinh như hắn, những tu sĩ khác cũng biểu thị căn bản là không còn nửa viên đan dược nào, giống như đã sớm bị người nào đó móc sạch sẽ. Thứ còn lại cũng chỉ có mấy chiếc lò luyện đan cấp 3 và sách vở đan đạo có chút giá trị, thậm chí bọn họ còn sẵn lòng đem những thứ mình có được đưa cho Hà Hiểu Khiếu để cầu một mối thiện duyên. Nhưng một đám người nhìn Hà Hiểu Khiếu, trong mắt đều có vài phần nghi hoặc. Những người đến sau bọn họ chỉ đụng phải một vài thứ vô dụng mà thôi. Hắn Hà Hiểu Khiếu vào sớm nhất, lại chọn chỗ quan trọng nhất là chủ điện, thế nào cũng có được chút thu hoạch không tồi mới đúng. Thật là nghèo nàn, gân xanh trên đầu Hà Hiểu Khiếu nhảy lên, cũng không còn ý muốn giết người mà bảo. Không thèm nhìn đám người này, trực tiếp trên người bốc cháy tử diễm, trong nháy mắt đột đi. Ta thực ma cốc đã chấp trưởng Tống quốc nhiều năm, bí cảnh này trước đây chưa từng xuất hiện, nơi này không thể có người khác chiếm trước. Hà Hiểu Khiếu nhíu mày, vậy chỉ có thể là ngay từ lúc một thần tông rút lui khỏi nơi này, đã mang đi tất cả bảo vật rồi. Sau khi xem qua những sách vở đàn đạo đó, hắn đã biết bí cảnh này chính là một thần tông, một đại tông hóa thần vạn năm trước. Tông này mặc dù chỉ có một số thông tin vụn vặt lưu truyền lại, nhưng trong tàng thư các của thực ma cốc vẫn có một số mô tả đơn giản. Ví dụ như trong đó có việc bọn họ truyền thừa thần thụ. Hà Hiểu Khiếu nhìn về phía nơi có cung điện cây cối khổng lồ, ánh mắt khẽ động. Nếu cây này có liên quan đến thần thụ truyền thừa của nó, có lẽ nó mới là cấm chế trung tâm của bí cảnh này, nơi này cũng còn có khả năng duy trì tương đối. Nếu có thể khống chế nó, liền có thể đem toàn bộ bí cảnh thu vào trong tay, tông ta sau này sẽ có một bảo địa cực kỳ thích hợp để bồi dưỡng linh thực. Cho dù không được, trong mắt hắn tựa hồ có tham lam trào ra, mặc dù ta không tu luyện một hành thần thông, nhưng loại bảo thụ này tích lũy vào năm, nếu có thể đốt nó để hấp thu nguyên khí trong đó, cũng có thể giúp ma diễm của ta tăng thêm chút uy năng. Vừa nghĩ đến đây, Hà Hiểu Khiếu vốn còn muốn đi đến linh dược viên lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp xông về phía cây cối khổng lồ kia. Lực lượng phân tán ra ngày càng nhiều rồi, hay là căn bản không chuẩn bị ngăn cản ta. Lý Diệp quen đường quen mẹo phá vỡ trận cấm trước mặt, cứ thế bước vào đỉnh núi, đi đến trước cung điện dưới cây cối khổng lồ kia. Cho đến khi thật sự đến gần, Lý Diệp mới giống như gạt bỏ một tầng sương mù, nhìn thấy trạng thái chân thật của cung điện này. Chỉ thấy cung điện vốn phải uy nghiêm, trang trọng kia hiện tại đã bị bao bọc bởi những cành cây, rễ cây trồng chất, toàn bộ cung điện giống như hoàn toàn biến thành vật phụ của cây cối khổng lồ. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên dưới lớp bao bọc kia, trên tấm biển có khắc dòng chữ phân điện một thần điện. Mà Lao Ngưu tựa hồ huyết mạch đều vì thế mà rung động, hơi có chút phiền muộn đá mấy cái móng, vội vàng nhắc nhở, công tử, cây này có chút không đúng. Lý Diệp gật đầu nói, cây này đương nhiên không đúng, rễ của nó đã thuận theo cấm chế của cung điện lan ra khắp bí cảnh. Ngươi và ta đã bị nó phát hiện ngay từ thời điểm vừa đặt chân đến đây, những vết nứt không gian kia phần lớn cũng là do nó dẫn dắt mở ra, ta thậm chí còn nghi ngờ những linh thực kia có phải đều đã bị nó nuốt chửng, lại muốn dụ dỗ quần tu hóa ra hay không. A, thần thông thủ đoạn như vậy, yêu vật này chẳng phải ít nhất cũng là cấp bậc hóa thần sao? Lão Nưu kinh hãi, nếu không thì chúng ta vẫn nên trốn đi. Đừng nội. Lý Diệp vô vô đầu trâu, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ, có lẽ nó căn bản không thể ra tay với ta. Lão Nưu có chút mờ mịt. Một thân đỉnh trên đầu Lý Diệp bay lên, hắn buông lỏng sự hạn chế đối với khí tức của bản thân, pháp lực một thần quyết trên người cứ thế tuôn ra, ẩn ẩn liền ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một hư ảnh cây cối khổng lồ. Bản tọa đến đây, thụ tinh còn không mau hiện thân gặp mặt. Hết chương, chương 487, giả bộ chương 487, giả bộ lời nói của Lý Diệp vang vọng trong đại điện, phía sau hắn, hư ảnh của không giới thụ lay động, tự nhiên mang theo vài phần uy thế độc đáo. Ngay khi xuất hiện, nó đã liên kết với cấm chế của toàn bộ đại điện này, bao gồm cả cây cối khổng lồ phía sau cũng bị ảnh hưởng, sinh ra dị động. Chỉ thấy cây cối khổng lồ vốn yên tĩnh như linh thực thông thường chưa khai mở linh trí, cành lá đung đưa, trên thân cây hiện ra một khuôn mặt gần giống con người nhưng mang theo vài phần méo mó. Trong ánh mắt nhìn Lý Diệp mang theo sự kinh hoàng khắc sâu trong thân thể, cùng với khát vọng và tham lam phát ra từ bản năng. Ngươi cái đỉnh này có khí tức của mẫu thụ, còn trên người ngươi giao ra cái đỉnh này, ta có thể tha cho ngươi. Lời nói trầm thấp truyền ra từ trong cây, có chút kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn bị một thần đỉnh hấp dẫn, phát ra lời uy hiếp. Ngay sau đó, cấm chế xung quanh hắn dị động, từng đạo rễ cây trào dâng từ trong đất, cuốn lấy nhau cùng trận cấm hoàn mỹ hòa làm một, trong nháy mắt phong cấm lại, biến nơi này thành nơi cách biệt với bên ngoài. Sao lại đột nhiên sinh ra dị động như vậy, chẳng lẽ có người đã phá cấm lên núi trước cả lão phu? Lão đạo sĩ áo xanh ngẩng đầu nhìn gốc rễ trào dâng, giống như một cái lồng lớn phong tỏa chỗ của cung điện trên đỉnh núi, nhất thời có chút kinh nghi bất định. Hắn đã đến sườn núi, dưới sự phá cấm trùng điệp, khoảng cách lên núi gần như chỉ còn một bước. Nhưng vào lúc này, trên núi lại xảy ra tình huống như vậy, nhất thời thậm chí không thể phán đoán rốt cuộc là tốt hay xấu. Mà theo lúc lão đạo sĩ áo xanh ngẩng người, âm thanh va chạm mơ hồ từ trận cấm phía sau đã gần như khép lại truyền đến, không khỏi khiến thần sắc hắn hơi biến đổi. Hắn sao lại đuổi kịp ta nhanh như vậy, bảo vật trong phòng luyện đan chẳng lẽ không đủ để giữ chân hắn một thời gian sao? Đôi mắt lão đầu lóe lên, nơi này rốt cuộc tình hình không rõ, với khả năng của ta mạo muội lên núi e rằng mạo hiểm không nhỏ, vẫn là để tên họ Hà này lên thăm dò trước đi. Ý niệm vừa hiện lên, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên co rút lại, nhục thể dường như trực tiếp dung nhập vào trong áo xanh đang mặc trên người. Cứ như vậy không có chút trọng lượng nào, phiêu phiêu đãng đãng chui vào lòng đất, không còn chút khí tức nào. Ngươi, yêu thụ, hà tất phải giả bộ? Thân sắc Lý Diệp bình tĩnh, toàn bộ bản lĩnh của ngươi phần lớn đều nằm ở cấm chế được bố trí trong bí cảnh này, tuy rằng từ đó mà có được vượt xa giới hạn mà tu vi hiện tại có thể đạt tới, nhưng ngươi cũng là trong lúc khống chế trận cấm mà bị trận cấm đồng hóa. Trong cơ thể ngươi còn có dấu ấn tông môn chưa thể loại bỏ, lại đồng hóa trận cấm rồi lại kiềm chế, làm sao giết được ta? Trước khi thực sự đi lên, hắn thật sự không quá chắc chắn liệu cây này đã đột phá ngũ giai, trở thành tồn tại ngang với hóa thần hay chưa. Hiện tại xem ra, cây này tuy rằng tích lũy sâu dày, nhưng dường như phương hướng cố gắng vẫn có chút vấn đề. Một lòng muốn mình cùng với cấm chế của toàn bộ bí cảnh liên kết với nhau, sự tích lũy của hắn tuy sâu, lại rất phân tán. Trong lúc chịu sự giằng co của các phương cấm chế, cho dù muốn thu hồi lực lượng e rằng cũng rất khó khăn. Mà linh mục được không giới thụ ban cho dù hóa thành yêu thụ, có được ý thức tự chủ, mượn rễ cây gần như đem toàn bộ trận cấm của bí cảnh đều đưa vào khống chế. Nhưng càng như vậy, tu sĩ một thần tông đối với hắn mà nói sự kiềm chế lại càng sâu sắc. Như Lý Diệp trực tiếp nắm giữ bảo vật do mẫu thụ không giới thụ luyện chế, càng có thể mượn khí tức mẫu thụ cấu thành áp chế, không nói đoạt được trọng bảo, ít nhất tranh thủ thời gian bảo toàn tính mạng lại là chuyện dễ dàng. Trước đó, Lý Diệp tuy rằng vừa mới vào nơi này đã nhìn ra một chút manh mối, nhưng lại không tính là xác định. Nhưng theo sau một đường đi tới, liên tiếp phá cấm thử nghiệm, quan sát, Lý Diệp lại là từng bước tìm hiểu rõ ràng trong đó. Nếu không, cứ như vậy xung lên, vậy thật sự quá không phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của hắn. Đương nhiên, hắn càng hiểu rõ trong tình huống này, mình tuy rằng đối với nó có một mức độ kiềm chế nhất định, phần lớn cũng đã trở thành con mồi lớn nhất trong mắt yêu thụ này. Mà cây này tự mình nếu không giết được hắn, nói không chừng phải mượn sức của rất nhiều tu sĩ đến nơi này. Lý Diệp quát khẽ thành tiếng, một thần đỉnh khẽ run, lực lượng giới vừa quyết trường, dường như không có chút gì trở ngại mà dung nhập vào trong đại trận được bố trí ở đây. Theo sau hắn liên tiếp đánh ra pháp quyết, bất quá trong khoảnh khắc, Lý Diệp đã cướp đi phần lớn quyền hạn của cấm chế xung quanh, bao gồm cả rễ cây trong phạm vi của nó cũng chịu áp chế, khóa chặt trước đó, một cái chớp mắt đã có xu hướng không thể duy trì. Từ trước đến nay chỉ có bản năng tự mang theo sự sợ hãi cùng khắc cầu, mãi đến khi thực sự đối mặt với không giới thụ, cho dù yêu thụ hiện tại đã dựa vào sự tích lũy lâu ngày mà đem cả tòa bí cảnh đều đưa vào khống chế, mới thực sự cảm nhận được áp chế trong đó là đáng sợ đến mức nào. Những rễ cây phong tỏa Lý Diệp giống như đau đớn mà co rút lại một đoạn, tuy rằng vẫn là duy trì đối đầu với Lý Diệp, lại không còn khí thế như trước. Lý Diệp nhìn cây này, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, "Yêu thụ, ta niệm ngươi đã giác tỉnh linh trí, có được tu vi như hiện nay đạt được rất không dễ dàng, không muốn tùy tiện động sát nghiệp. Ngươi nếu ngoan ngoãn đem truyền thừa một thần tông và bảo vật, linh thực còn sót lại ở nơi này giao cho ta, ta có thể rời đi, thậm chí lại tặng ngươi một đạo cảnh không giới thụ cũng không sao. Nếu không muốn phối hợp, vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình." Khuôn mặt méo mó trên cây khổng lồ không nói chuyện, chỉ nhìn Lý Diệp, sự tham lam trong mắt cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. "Ta giết không được ngươi, vậy thì để người khác tới giết, ta lại giết bọn họ là được." Cây này trả lời như vậy, cứ thế rút cấm chế trong núi đi, chỉ còn lại phần cốt lõi nhất bảo vệ chính mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo ưu tử diễm quang lóe lên, một tu sĩ trung niên có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nhảy lên diễm quang liền xuất hiện trước mặt Lý Diệp. Hắn nhìn thấy Lý Diệp, đảo mắt trên người hắn cùng với con trâu xanh dưới thân, lại vẫn không khách khí mở miệng, "Ngươi là tu sĩ từ đâu tới? Lại nhanh như vậy đã đến chỗ cung điện này. Mặc kệ ngươi có được bảo bối gì, nhanh chóng dâng lên cho ta, bản tọa có thể tha cho ngươi không chết." Cùng là nguyên anh sơ kỳ, hắn có đầy đủ tự tin bản thân ra tay có thể áp chế nhiều đồng giai. Người này hắn ngay cả nửa điểm ấn tượng cũng không có, e rằng cũng chỉ là một tán tu vô danh mà thôi, cho dù có một con tọa kỵ tứ giai, hắn cũng không phải chưa từng lấy một địch hai, lại cần phải cẩn thận như vậy. Người tên kia, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Lao Châu bị hắn chọc cười. Vừa rồi ở trước mặt yêu thụ, hắn quả thật có chút bị uy thế của nó làm cho sợ hãi, nhất thời cũng không dám có bất kỳ động tác thừa nào, sợ chọc giận loại quái vật này, bị rễ cây xé nát làm phân bón. Mãi cho đến khi Lý Diệp tế ra một thần đỉnh, chỉ bằng khí tức của nó cùng với mấy đạo pháp ấn đã ép lui nó, cuối cùng cũng hiểu rõ lo lắng của mình là quá mức thừa thãi. Cũng biết rõ bản thân vừa rồi biểu hiện có chút lộ liễu. Lúc này phản ngữ châm chọc bảo vệ công tử, cũng là muốn kiếm lại chút mặt mũi. Một con yêu châu nhỏ nhoi ở lãnh thổ nhân tộc của ta lại còn dám làm càn như vậy. Trên mặt Hà Hiểu Khiếu ý lạnh càng thêm sâu sắc, đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy thì bắt các ngươi lại rồi lại dò xét cơ duyên nơi này. Hết chương, chương 488, cấp tử viêm chương 488, cấp tử viêm Hà Hiểu Khiếu mắng chửi, chỉ cần không hợp liền lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, dẫn dắt, tử viêm nuôi ma liền từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng quyết đại, hóa thành một ma đầu dữ tợn, trực tiếp lao ra. Ma tính của nó lạnh lẽo, rực lửa vô cùng, vừa triệu hồi ra đã có sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ra, khiến cho chung quanh hóa thành một mảnh đất cháy. Công tử, Lao Nưu thấy thần thông này, trong mắt tuy có kiêng dè, nhưng cũng không có ý lùi bước. So với thực lực của cây tinh không nhìn thấu sâu cạn lúc nãy, người này còn chưa đến mức khiến hắn sợ lui. Dù cho có không địch lại, thay công tử ra tay, cũng là một phen biểu hiện. Người này giao cho ta là được rồi, ngươi đi giải quyết tên biến thành một bộ thanh ý đi, giấu đầu lòi đuôi kia đi. Lý Diệp trong miệng nói, tự có một đạo chân hỏa thuần thanh như lá hiện ra, cứ như vậy nên đón ma đầu tử viêm kia. Tùy tiện chỉ một ngón tay, lại đánh ra mấy đạo thần quang, liên tiếp chui vào lòng đất, không có dấu hiệu gì từ trong đó bước ra một kiện thanh ý nhẹ nhàng. Cứ như vậy hiện hóa ra một đạo thân ảnh giàn mua. Khi thấy Lý Diệp sử dụng thanh hoa một thần hỏa, Hà Hiểu Khiếu lập tức biến sắc. Mà ngay sau đó nhìn thấy lao đạo thanh ý bị bức phải hiện ra thân hình, sắc mặt hắn lại âm trầm xuống, bối thanh ngươi lão già này dám theo sau lưng ta làm chim sẻ. Xem ra ngươi là tự tìm đến cái chết. Hắn giận dữ quát vừa mới thốt ra, ngay khắc tiếp theo, hai đạo chân hỏa thần thông cứ thế mà va chạm. Xem ra như là xanh đung đưa, tựa hồ không có bao nhiêu uy hiếp thanh hoa một thần hỏa trực tiếp bị ma đầu tử viêm kia một ngụm nuốt chửng. Nhưng còn chưa đợi Hà Hiểu Khiếu trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh, lấy ma diễm của mình mà tiêu mài nó, liền thấy hỏa diễm xanh biếc như có cây sinh trưởng bình thường đột nhiên đại thịnh, từng khúc leo cao, trực tiếp đem ma đầu tử viêm đánh tan. Màn trời tử viêm tan rã, trên đó phần lớn vướng vào một tia hỏa diễm xanh biếc, lấy chí dương chí thuần một khí không ngừng hủy diệt căn cơ của nó. Sắc mặt Hà Hiểu Khiếu biến đổi, lập tức kết ấn, đem màn trời tử hỏa kia thu hồi. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là, trong đó bị hỏa diễm xanh biếc nhiễm phải, lại tựa hồ bị nó trói buộc nặng nề, vậy mà trực tiếp đem một phần trong đó cuốn đi, chân chính trở về chỉ còn lại khoảng 7 thành trước đó. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Đạo Hưu vừa lên đã hô đánh hô giết, thậm chí còn có tâm tư cùng ta giao thủ lúc quát mắng người khác, nguyên lai cũng chỉ có vậy. Lý Diệp tay nâng chân hỏa nhìn Tử Viêm bị trói buộc trong đó, càng là hài lòng gật đầu, vừa vận bản nhân luyện một kiện bà bối, nếu có dị chủng chân hỏa tế luyện ắt có thể lên một tầng cao hơn. Nghe đồn Tử Viêm nuôi ma đã lâu, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có thể tự mình thử một lần, còn có thể có thu hoạch như vậy. Đạo Hưu lễ vật hậu hĩnh lần này, ta liền không khách sáo. Hắn trực tiếp trước mặt Hà Hiểu Khiếu, lấy một phần chân hỏa hóa thành lồng giam phong ấn đem Tử Viêm nuôi ma kia thu lại. Trong lúc đó Hà Hiểu Khiếu mình còn đang thu gom ma hỏa tan dã của mình, căn bản không kịp ngăn cản. Nghe được Lý Diệp nói vậy, trong mắt hắn sát cơ đã đạt đến đỉnh phong, dám nhòm ngó thần thông của ta, Tử Viêm nuôi ma. Ngươi rốt cuộc là tu sĩ từ nơi nào tới, báo danh tính ra. Lý Diệp lại lười để ý thêm. Tên này vẫn là ăn thiệt thòi chưa đủ, đều bị cướp mất một phần ma hỏa vất vả bồi dưỡng còn ngông cuồng bá đạo như vậy, nói thêm lời thừa cũng là vô ích. Năm xưa mình còn ở Kim Đan dựa vào bản mệnh khôi lỗi gia trì, miễn cưỡng có mấy phần nguyên anh chiến lực lúc, cướp đoạt linh mạch suýt chút nữa bị hắn bắt được, còn cần phải nhanh chóng đào tẩu. Nhưng những năm này trôi qua, người này trong mắt Lý Diệp lại đã không còn là uy hiếp nữa. Hắn đối với một bên lão Nưu hơi ra hiệu, lão Nưu đã hóa thành hình người không lời, hai tay xoa vào nhau, trong tay liền nhiều ra một cây trường côn chất liệu cổ quái, vung vậy côn liền hướng về lão đạo thanh y xuống tới. Ê ê ê, đạo hữu hà tất phải như vậy, lão đạo ta bất quá là gặp thời cơ, thật sự không có ý định cùng chư vị làm địch. Lão đạo thanh y nhìn Hà Hiểu Khiếu ăn quả đắng liền trong lòng muốn gặp họa, lúc này thấy lão Nưu xuống tới, liên tục khoát tay, thân hình khẽ run liền độn trốn lui về phía sau, căn bản không cho lão Nưu cơ hội chính diện liều mạng. Từng kiện thanh y mang khí tức cấm lãnh, cũng vào lúc này từ trong tay áo hắn bay ra, ngăn cản trước mặt hắn, đánh về phía Lao Nưu. Thanh y này tựa như quỷ vật, lại kiêm có diệu dụng của pháp bảo, đối phó Lao Nưu loại này vừa nhìn đã biết là dựa vào một thân man lực làm cản, ắt có thần hiệu. Nhưng không đợi từng kiện thanh y trùm lên người, Lao Nưu liền đột nhiên giống giải. Chỉ thấy trên da hắn tựa hồ có vẻ xanh hiện ra, cho dù hóa hình cũng bảo lưu lại một đôi sừng châu ẩn ẩn tựa hồ đều muốn phân nhánh thành sừng. Một trận uy áp khó có thể nói ra từ trong cơ thể hắn hiện ra, cứ thế hoành áp toàn trường. Kia huyết mạch kỳ lân có được thần thông trừ tà, trực tiếp đem từng kiện tre về phía hắn thanh ý áp chế tại chỗ, cho dù vẫn duy trì thế bao vây đánh tới, muốn đem hắn bao phủ trùng điệp, lại cũng không có uy hiếp như trước. Trong lúc Lao Nưu bước lớn tiến lên, trong tay trưởng côn bao lấy cự lực, một côn côn phá vỡ, bước chân không hề dừng lại rết về phía Lao đạo. Nơi đến, tự có cỏ cây hưởng ứng, từ các phương hiện ra một chút hội tụ, hình thành áp chế, nén ép không gian né tránh của Lao đạo thanh ý lý tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách 3 phát hành. Thủ đoạn của Lao đạo tuy có chút quỷ dị, nhưng Lao Nưu cho dù không thể thắng cũng có thể duy trì một ưu thế nhất định, đem hắn áp chế. Mình chỉ cần giải quyết Hà Hiểu Khiếu trước là được rồi. Bất quá trận chiến này vẫn cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Tuy là lúc này, cây tinh đem trận cấm phong bế, liên đối đến bản thể và cung điện cùng nhau đem mình phong tỏa ở bên trong, tựa hồ là rất ngoan ngoãn. Nhưng hắn chủ động mở ra khe nước không gian dụ dỗ tu sĩ bên ngoài tiến vào, hẳn không đến mức cứ như vậy mà hy vọng vào những tu sĩ khác sẽ vô duyên vô cớ cùng hắn phát sinh xung đột, thuận lợi đem hắn giải quyết. Chắc chắn hắn còn có những bố trí khác chưa đến, tuyệt không thể đem mình lâm vào tình cảnh ứng phó không xuể đi. Lý Diệp niệm đầu vừa động, vung tay áo, liền thấy một vòng hỏa nhận xoay tròn, cuốn lên cuồng phong, nhấc lên hỏa triều dữ liệt, thẳng tắp chém ra. Ngươi đã thật sự muốn chết, bổn tọa liền thành toàn cho ngươi. Hà Hiểu Khiếu hừ lạnh một tiếng, gõ một cái vào ngực, chỉ nghe trong cơ thể hắn răng rắc vang động, sát vào chỗ xương sườn mấy trôi cốt nhận màu đen kịt đột nhiên từ trong cơ thể hắn kích xả ra. Công pháp tu luyện của Tử Viêm Nuôi Ma tính rất lớn, tên Tử Viêm Nuôi Ma chính là lấy bản thân hoặc người khác làm tư lương nuôi dưỡng ma mà mình tu, thành tựu đại đạo tu hành. Tu hành bí thuật thần thông, luyện chế bản mệnh pháp bảo đều cần hy sinh một phần thân thể của mình mới có thể nhập môn thành tựu, mà sau đó thì có thể lấy đó làm căn cơ thôn nạp bộ vị tương ứng của người khác, tế luyện pháp bảo tăng tiến uy năng. Chỉ là bộ kiện thân thể tiêu hao, một khi luyện thành công thì sẽ vĩnh viễn khuyết tổn, không thể tái sinh bằng pháp môn khác mà khôi phục. Như Tử Viêm Nuôi Ma lần đầu luyện hóa càng cần hiến ra một phần thần hồn mới có thể nắm giữ. Lý Diệp thu một phần đi, gần như là tương đương phân chia một tia thần hồn của người này, điều này tự là đủ để khiến hắn mất đi vẻ trấn tĩnh mà nổi giận rồi. Mà một bộ cốt nhận này của Hà Hiểu Khiếu, quan sát hình dáng, đa phần chính là do xương sườn của hắn hóa thành. Tốc độ của nó nhanh chóng, sắc bén cực kỳ, trên đó ma tính âm u chỉ sợ ngay cả hộ thuẫn chân nguyên cũng không ngăn cản được một kích của nó. Trong đó chỉ có một trôi nên đón phong hỏa nhận, cốt nhận còn lại bất quá trong nháy mắt, liền trong khoảnh khắc bay đến quanh người Lý Diệp, cứ thế chém xuống. Hết chương, chương 489, còn xin đánh giá 1-2 chương 489, còn xin đánh giá 1-2 lưỡi dao đen kịt rơi xuống trong nháy mắt, còn chưa kịp chạm vào thân thể Lý Diệp, đã thấy sau gáy hắn một tấm bảo kính hiện ra. Mặt kính đột nhiên đục ngầu, chống đỡ huyền quang, chồng chất lên nhau lộ ra cảm giác ngưng trệ. Xương đao tấn công tới, sau khi xông phá lớp ngoài thì bị ngăn cản không ngừng, uy năng dần dần tiêu hao, cuối cùng tuy là đột phá huyền quang này, nhưng lại ngay cả lớp bảo vệ chân nguyên giao hòa với thanh mục thần quang bên dưới cũng không phá được. Mà kẻ đơn độc chặn lại phong hỏa nhận, hai bên đánh nhau, ma khí và xích viêm bùng phát, vài lần giao phong sau lại bị phong hỏa nhận chém lui một cách dứt khoát. Hô hô hô, tiếng gió rít đảo, lửa lớn tăng gọn, phong hỏa nhận xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuốn lên ngọn lửa cuộn cuộn. Thừa dịp xương đao bị đánh lui, ở trong không trung xoay một vòng, liền trực tiếp hướng về phía Hà Hiểu Khiếu đánh tới. Vẻ mặt Hà Hiểu Khiếu âm trầm như nước, trở tay vung lên, mấy cán xương đao nhao nhao bay ngược trở về, lẫn nhau hội tụ giao hòa, trong nháy mắt hóa thành một thanh chỉ lớn hơn một chút, lại là ma văn dày đặc, hình thái không biết giữ tận bao nhiêu một thanh phi đao khác. Khẽ run lên, tựa hồ có ma âm gào thét, lại chém ra tốc độ càng thêm nhanh chóng, ở trong không trung gần như chỉ còn lại tàn ảnh có thể thấy. Khoảnh khắc trước còn chưa thấy hắn thúc đẩy, khoảnh khắc sau liền thấy ngọn lửa ngút trời đột nhiên bị xé rách, ngọn lửa cuồn cuộn tản ra, phi đao bá đạo cực kỳ chém vào trung tâm phong hỏa nhận, đem lực lượng tích trữ của nó đánh tan, thân đao xoay tròn với tốc độ cao bị bạo lực chém lui, bay về một bên. Giết! Hà Hiểu Khiếu khẽ quát một tiếng, trên phi đao đột nhiên bốc lên tử viêm, thân đao lại một lần nữa biến mất không thấy. Trong lòng Lý Diệp khẽ chấn động, nảy sinh vài phần cảm giác nguy cơ, nhưng lại không hề hoảng hốt, tự có một thần đỉnh ầm vang rủ xuống, chuẩn xác vô cùng ngăn cản phi đao kia. Đang, linh quang kịch liệt bắn ra, một thần đỉnh vững vàng như núi, xương sườn phi đao đang muốn bay ngược trở về, lại thấy cự đỉnh chấn động đột nhiên lật ngược, chấn áp hư không, bộc phát uy lực hấp thu, chính là muốn đem nó thu vào trong đỉnh, cứ như vậy chấn áp. Hà Hiểu Khiếu phát giác ý đồ của Lý Diệp, sắc mặt biến đổi, đội vàng bấm quyết, đem uy lực của phi đao thúc đến đỉnh phong. Tử viêm bạo trướng, phi đao tiêu diệt, nhưng cuối cùng vẫn ngăn không được uy lực của một thần đỉnh. Hà Hiểu Khiếu tuy là tu luyện nhiều năm hơn Lý Diệp, thậm chí dựa vào công dụng diệu kỳ của pháp môn nuôi ma luyện bảo, so với đồng giai tế luyện pháp bảo càng hơn một bậc. Trước kia có xương sườn phi đao này cùng với tử viêm nuôi ma hai đạo diệu pháp, liền đủ để hắn ở trong đồng giai có đối địch tự tin. Tuy nhiên, hôm nay hắn gặp phải Lý Diệp, đủ loại thủ đoạn có thể nói không hề kém hơn hắn một chút nào. Một thần đỉnh không chỉ bản thân chất liệu là đỉnh cấp của thế giới này, công năng tế luyện mà nó có được từ linh vận thảo một cũng không biết thâm hậu đến mức nào, so với pháp bảo của hắn vẫn có thể dễ dàng làm được càng hơn một bậc. Thân đỉnh lật một cái, lực lượng chấn áp và hấp thu đồng thời bộc phát, bá đạo cực kỳ đem nó thu vào trong đỉnh. Bản mệnh pháp bảo của người khác vốn dĩ khó mà lợi dụng, càng không cần phải nói đến vật này được luyện chế bằng bí pháp của ma cốc nuôi ma càng không giống với những thứ khác, cho dù có được cũng thật ra cũng không có tác dụng gì thực tế đối với Lý Diệp. Nhưng một phen đấu pháp, trước cấp tử viêm của hắn, hiện giờ lại thu lấy phi đao công kích mãnh liệt này, đủ để khiến chiến lực của Hà Hiểu Khiếu giảm đi quá nửa. Muốn giết hắn nữa thì không còn áp lực. Việc duy nhất cần cẩn thận chính là không thể để hắn trốn thoát. Hà Hiểu Khiếu nhìn pháp bảo mà mình lấy làm ngạo lại cứ như vậy dễ dàng bị trấn áp, lập tức có chút thần tình mất khống chế, ngươi rốt cuộc là người nào? Dám cướp tử viêm, pháp bảo của ta, ngươi thật sự muốn cùng ma cốc nuôi ma của ta không chết không thôi sao? Hắn tuy là uy hiếp như vậy, trên người lại không chút do dự bộc phát tử viêm, không phải đối địch mà là thiêu đốt chính mình. Chỉ thấy trên người Hà Hiểu Khiếu huyết đục sụp đổ, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một con quái vật ma vật cổ quái mọc ra hai cánh hư ảnh kia cùng thân thể hắn chống chất, cứ như vậy khí tức nhanh chóng tăng gọn. Trong nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua bình cảnh, đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ. Ma nuôi bằng máu thịt, lấy tinh nguyên của bản thân làm cái giá để đổi lấy chiến lược tăng lên trong thời gian ngắn. Cái giá tuy lớn, nhưng tốt hơn là tử viêm bị tổn thương, pháp bảo bị thu sau đó chiến lược hạ xuống, chết trong tay người này. Trong lúc nhất thời, uy áp trên người Hà Hiểu Khiếu cường thịnh, ma khí ngất trời, ngay cả lão Ngưu và lão đạo áo xanh còn đang giao chiến bên kia cũng bị ảnh hưởng mấy phần. Kéo theo đó là trận cấm ở các nơi đều mất hiệu lực, bị thụ tinh cố ý dẫn tới đây, các tu sĩ khác xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều nảy sinh ý muốn rút lui. Mà càng khiến bọn họ tò mò chính là, rốt cuộc là ai đang cùng Hà Hiểu khiêu đấu pháp, lại có thể bức hắn đến mức này. Thần tính Lý Diệp đạm nhiên, chư pháp môn của đạo hữu ta đã thấy qua, hiện giờ xin mời hai vị đạo hữu đến đánh giá một phen thủ đoạn của bản nhân. Tiếng nói vừa dứt, gần như ngay sau Hà Hiểu khiếu, hình dáng Lý Diệp biến hóa, da thịt lộ ra bên ngoài xanh nhạt tựa như vỏ cây, mái tóc đen nhánh cũng là giống như nảy mầm có ý tứ cảnh non dây leo. Mà khí tức pháp lực của hắn cũng trong khoảnh khắc này dễ dàng đột phá đến nguyên anh kỳ, cùng Hà Hiểu khiếu phân đỉnh kháng lễ, không hề rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, xung quanh đột nhiên nổi lên trận thế, từng đạo thanh mục thần quang đã sớm bố trí ra khi bức lao đạo áo xanh lui lại, lúc này đã móc nối với nhau, lúc này một thần đỉnh giới vực mở rộng liền trực tiếp thành hình, không còn sơ hở. Khí màu xanh lục cuộn cuộn, hóa thành các loại hoa cỏ, đem hư không xung quanh phong tỏa, nuốt Hà Hiểu khiếu. Sự biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão đạo áo xanh và Hà Hiểu khiếu. Cho dù là bằng kiến thức của bọn họ, cũng chưa từng thấy qua có người có thể dễ dàng như vậy mà trong lúc người khác không hề phát giác đã bố trí ra một trận pháp như vậy. So với kiếm trận mà người đời quen thuộc, trong đó chỗ có biến hóa hư không, gần như cũng không kém hơn so với đại trận bậc 4 chân chính. Lần này, Hà Hiểu khiếu thật sự đã biến sắc mặt. Bản nhân không lâu trước đây hơi có điều linh ngộ, có thể sơ bộ luyện thành một đạo thần thông mới, còn xin đạo hữu đánh giá một hai. Lý Diệp cười, trong tay hiện ra một hạt giống. Trên đỉnh đầu hắn, một thân đỉnh rủ xuống, trong đó khí thảo một cuộn cuộn, cứ như vậy hai màu xanh biếc và vàng úa, rủ xuống. Lý Diệp trong tay bấm quyết, thần quang, chân hỏa, thần lôi dây dưa, tiếp dẫn khí khô héo, cứ như vậy hóa thành một đạo ánh sáng hai màu lưu chuyển bất định rót vào trong hạt giống, khiến nó đột nhiên hư hóa, đánh về phía Hà Hiểu Khiếu. Lúc này, Hà Hiểu Khiếu đã quả đoán ném ra một lá bùa lóe ngân mang. Đã là đến bí cảnh, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một vài cấm chế ngăn cản ở vị trí quan trọng, nếu muốn thuận lợi lấy bảo tự nhiên là không thể thiếu việc mang theo một vài lá bùa phá cấm bên mình. Hắn trước kia vì lấy được phòng luyện đan đã tiêu hao một lá, hiện giờ lá này chính là dùng để bảo mệnh. Hắn tuy không biết lai lịch của Lý Diệp, có thể thấy qua thanh hoa mục thần hỏa của hắn, cũng có thể đoán ra hắn đa phần là người có được truyền thừa của mục thần tông, không chỉ là ma diễm của bản thân đấu không lại chân hỏa của hắn, ngay cả pháp bảo cũng bị hắn thu đi. Thậm chí trong lúc lặng yên đã bố trí ra một tòa đại trận đem hắn và lao già áo xanh nốt trong đó. Tiếp theo, người này trong bí cảnh này còn bao nhiêu át chủ bài đều là không biết, cùng hắn liều mạng, chưa chắc đã không quá ngu ngốc. Duy nhất chỉ có giữ được tính mạng, lập tức liên hệ sư minh sư đệ, liên hợp đem hắn bắt mới là con đường đúng đắn. Đợi đến khi đoạt lại Tử Viêm và Phi Đao, lại để hắn biết lợi hại là được. Trận cấm bỡ nát, khí màu xanh lục tan rã, Hà Hiểu Khiếu không quay đầu lại mà hướng ra ngoài đột đi. Mà hạt giống kia cũng là vào lúc này, trong nháy mắt đuổi theo đánh vào trên linh quang hộ thể của hắn. Chương này hết, chương 490, quyết định trồng cây chương 490, quyết định trồng cây trực tiếp nhìn Lý Diệp lấy vô số thủ đoạn làm căn cơ, chỉ vì thúc đẩy hạt giống này trở thành thần thông. Hà Hiểu Khiếu tự nhiên biết rõ mình nên dốc toàn lực phòng bị. Cho dù là trốn chạy, hắn cũng không hề buông lỏng việc dùng pháp bảo hộ thân. Chiếc áo bào đen trên người hắn chính là một kiện pháp y tứ giai khó có được, nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là hạt giống này dường như không có chút uy hiếp nào, cứ như vậy bình thường rơi trên hộ thuẫn chân nguyên của hắn, không hề có dị tượng đặc biệt nào, ngay cả cấm chế pháp ý cũng không thể kích hoạt. Chưa đợi hắn dùng tứ ma tử viêm đem nó đốt cháy rồi đi, hạt giống kia liền tự mình tiêu tan. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đại biến, chỉ thấy hắn đang thúc giục bí pháp đổi lấy chiến lực, đã hao tổn huyết nhục tàn phá một phen trong cơ thể, lại nhanh chóng sinh ra cành lá, dễ cứ như vậy hấp thu pháp lực, huyết nhục tất cả lực lượng của hắn, bằng tốc độ hắn không thể lý giải, cũng khó mà chống đỡ, cấp tốc trưởng thành. Cứ như vậy chiếm cứ thân thể huyết nhục của hắn, chuyển hóa thể chất của hắn, hấp thu sinh cơ của hắn. Cho dù hắn trong thời khắc đầu tiên liền thử luyện hóa hủy diệt, chỉ cần chậm một chút, linh thực tự sinh ra trong cơ thể hắn sẽ rất nhanh thích ứng, đồng thời trưởng thành hơn nữa. Ngay cả nguyên anh trong đan điền đều bị ảnh hưởng bởi pháp này mà mọc ra dễ, cành, cứ như vậy bị thân thể trói buộc. Nhưng trong đó lực lượng so với ảnh hưởng đối với thân thể mà nói, vẫn là hơi kém một chút, như vậy liền có chỗ để giãy giụa. Trong lòng biết rõ pháp này quái dị, linh thực tự sinh ra trong cơ thể hắn trưởng thành quá mức nhanh chóng, nếu lại kéo dài một chút, chỉ sợ ngay cả nguyên anh cũng sẽ bị trói buộc chết ở đây, trở thành chất dinh dưỡng. Thế là Hà Hiểu Khiếu gần như trong thời khắc nguyên anh cũng bị ảnh hưởng, liền nhẫn tâm độn ra nguyên anh, cứ lợi dùng tuấn di độn đi. Đang, cự đỉnh ngong ngong, ầm vang rơi xuống, hư không bị chấn áp, căn bản không thể độn đi nửa phần. Thế là, chỉ thấy cành lá dễ đâm ra trên người, tựa như nguyên anh hình người, quái khiếu một tiếng, lời cầu xin tha thứ còn chưa kịp nói ra, liền bị cự đỉnh kia hấp thu vào trong, biến mất không thấy. Về phần thân thể Hà Hiểu Khiếu ở sau khi mất đi nguyên anh thì lập tức ngã xuống đất. Chỉ trong một lúc này, liền đã hoàn toàn bị cây cối bao trùm, thân thể huyết nhục hoàn toàn biến hóa, thành một cây thụ nhân. Cứ như vậy rơi trên mặt đất, thậm chí vẫn có cành lá từ trong cơ thể hắn mọc ra, có xu thế cắm rễ xuống đất. Theo Hà Hiểu Khiếu độ trốn, đến lúc hạt giống kia đánh vào trên người hắn sinh ra hiệu quả, thời gian trong đó tiêu hao thật ra chỉ có chưa đến mấy cái hô hấp mà thôi. Thấy cảnh tượng này, lão đạo nhân áo xanh trong mắt đều sắp lồi ra, đây là tà pháp gì, lại trong nháy mắt liền có thể đoạn sinh cơ của người, biến thành cây chết như vậy. Cứ như vậy phân thần trong nháy mắt lại bị lão Nưu đánh một cái, suýt nữa mất nửa cái mạng. Lý Diệp đi tới trước mặt thụ nhân này, lông mày hơi nhíu lại, liền mang theo vẻ trầm tư, trồng cây quyết ta mới sáng tạo quả nhiên vẫn còn thô thiển, vẫn còn một số tệ nạn. Nếu không phải là trên bảng có nhiều từ khóa sắc thực được kích hoạt, có lẽ còn không cách nào đạt tới hiệu quả kỳ diệu như vậy. nếu không phải ta vốn đã có chuẩn bị hắn sẽ phá vỡ trận pháp ta bố trí, lần này nói không chừng thật sự sẽ nảy sinh chút gợn sóng, nếu để nguyên anh của hắn trốn đi về sau nói không chừng còn phải thêm một kẻ địch tiềm phục trong bóng tối. Lúc này đã có những tu sĩ khác đã tới gần. Hắn nâng một thần đỉnh, đem thụ nhân này thu lại, quay đầu liền hướng về lao đạo nhân áo xanh giết tới. Thái ớt thanh một thần quang đánh ra, một thần đỉnh lại khởi động, thế trận trên ngọn núi này lần nữa thành công. So với trận pháp tứ giai chân chính mà nói, Lý Diệp trận pháp tạm thời này ngoại trừ phạm vi hoàn toàn không thể so sánh, cùng với uy lực hơi yếu hơn một bậc, những thứ còn lại đều là ưu điểm. Cho dù là vừa mới bị phá cấm phù làm hỏng trận pháp vận chuyển, cũng không tổn hại nửa phần, bằng vào nội tình của một thần đỉnh hoàn toàn có thể thừa nhận được. Chẳng qua chỉ là tiêu hao chút thanh một thần quang mà thôi, quay đầu liền có thể bố trí lại, đúng là tiện lợi. Thấy xung quanh lần nữa khôi phục cảnh tượng khí xanh dâng trào, có cây sinh trưởng, lão đầu kia vong hồn đại mạo, đạo hữu tha mạng a. Lão đạo chẳng qua là chịu sự kiềm chế của tứ ma cốc, lúc này mới không thể không cùng Hà Hiểu Khiếu hư tình giả ý, những thứ còn lại tuyệt đối không có ý đối địch với đạo hữu, xin hãy nương tay. Đây chính là lý do ngươi ngầm ẩn náu nhiều đạo nhân áo xanh, chờ đợi thời cơ sao? Lý Diệp nhàn nhạt hỏi. Lão Nưu cùng hắn đánh nhau đã lâu, nghe thấy lời này, tức thì liền ngây người ra. Đây là chuyện khi nào? Việc này, sắc mặt lão đầu áo xanh trầm xuống, đạo hữu là khi nào phát hiện? Lý Diệp lại lười nói nhiều với hắn. Thần thông bí pháp hắn thử dung hợp, kết hợp với bảng của mình ra chỉ mà có được trồng cây quyết đã bị người này nhìn thấy, đặc biệt vẫn là phiên bản còn thô thiện, nếu có bất kỳ sơ hở phản phệ chi pháp nào, lúc này là dễ dàng phát hiện nhất. Mà tên này là người của Thanh Y Liễu giáo, mặc dù chịu sự kiểm chế của tứ ma cốc, đối với sát ý của bọn họ từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, thậm chí là ở sau khi Lý Diệp giải quyết Hà Hiểu Khiếu cũng không có gì thay đổi. Tên này cực kỳ giỏi ẩn nấp, lại mang đầy ác ý, tự nhiên không thể để hắn rời đi. Chỉ thấy cỏ cây cuồn cuộn, đem thân hình Lý Diệp cùng lão Như ẩn đi. Bầu trời mây xanh cuồn cuộn, lôi quang dâng trào, cùng với thanh mục thần quang đánh vào lòng đất không biết từ khi nào, xa xa tương ứng, sau đó trong tiếng cầu xin tha thứ cung kính lần nữa của lão đầu kia, ầm vang đánh xuống. Công pháp mà lão đạo nhân áo xanh tu luyện mặc dù là thiên về phong cách quỷ dị, nhưng chân chính bản về chiến lược tu sĩ, xác thực không tính là quá mạnh. Trước mặt thần lôi, uy năng thần thông vốn đã khủng bố, đối với tu sĩ tà đạo ma môn như hắn khắc chế càng sâu, căn bản không có bao nhiêu lực lượng dãy rủa. Lại bắt một con nguyên anh. Lý Diệp định thần lại, lúc này mấy con khôi lỗi thăm dò mà hắn tản ra đều đã quay về. Đối với tình huống dưới núi hiện nay, hắn cũng đã có đầy đủ hiểu biết. Nhìn Vũ Tinh vẫn dùng trận cấm cùng căn hệ của mình bao vây, hoàn toàn cách ly với bên ngoài, đã không còn kiên nhẫn. Bí cảnh này sớm đã ở cùng thời điểm bị Thụ Tinh chiếm cứ, móc sạch gần hết. Vốn dĩ vườn linh dược không tính là lớn, căn bản không có một gốc linh thực chân chính tồn tại, toàn bộ là tên này ngụy trang mà thành. Hắn dựa vào ngụy trang của mình bố trí, phân hóa thân thể, ngay cả giết mấy tên nguyên anh nuốt trưởng tinh huyết lại chiếm cứ thân thể bọn họ, tựa hồ muốn dựa vào đó vượt qua cấm chế cùng áp chế khí tức của không giới thụ, hiện nay đã chạy tới những nơi khác, đồ vật chân chính có giá trị cũng không thấy có bao nhiêu còn lại, một đám tu sĩ ngay cả tranh chấp đoạt bảo cũng không thể phát sinh bao nhiêu. Mà những tu sĩ khác phát hiện trong bí cảnh này lại là nghèo nàn đến như vậy, lại có tinh quái thực lực không yếu ẩn nấp tập kích, không ít người đều đã nảy sinh ý nghĩ rút lui. Những người còn lại, ở sau khi thấy Lý Diệp cùng Hà Hiểu Khiếu đấu pháp mà triển lộ khí tức, cũng đều đã mất đi ý nghĩ đối với chỗ đỉnh núi này. Thật sự có ý muốn lên núi thăm dò đến cùng, thì đang đánh nhau với phân thân thụ tinh đụng phải ở dưới chân núi. Để tránh lại cùng tu sĩ khác dây dưa, hiện nay lại đúng là lúc thích hợp giải quyết thụ tinh này. Ánh mắt Lý Diệp lạnh lùng, kết hợp một thần đỉnh cùng pháp quyết quyền hạn, đem nó phong tỏa bẻ gãy. Sau đó chuyển biến cô héo, tử khí khô mục màu vàng uống ngưng tụ, bị hắn điều động ngưng tụ thành từng cái đinh hình dạng, đánh về phía lỗ hổng. Chương này hết, chương 491, vừa hỏi đã ba không biết chương 491, vừa hỏi đã ba không biết Lý Diệp không rõ làm rốt cuộc cây này thành tinh từ lúc nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là theo cây này lựa chọn dễ cảnh từng bước dung hợp với trận cấm của bí cảnh, hắn ở trước mặt đệ tử một thần tông liền trời sinh khó có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ chiến lực của bản thân. Có một thần đỉnh cùng pháp quyết có quyền hạn phối hợp, cây này tuy mạnh nhưng vẫn phải chịu một chút áp chế. Mà lúc này hắn càng phải phân ra tâm thần và lực lượng, ở trên những cây tinh đội lốt ra người, ứng phó với những tu sĩ khác trong bí cảnh. Cho dù hắn một lòng cố thủ, cũng khó mà ngăn cản được phản công lúc này của Lý Diệp. Phòng ngự được xây dựng bằng rễ và trận cấm của bản thân bị cạy ra lỗ hổng, những cây đinh ngưng tụ từ tử khí khô héo ảm đạm không chút lưu tình cắm vào, trực tiếp chạm đến rễ cây thô tráng của nó. Sản vật này, từ thuần túy cỏ cây mà ra, lại mang theo vài phần huyền diệu của sinh tử, đối với bất kỳ loại thực vật nào đều có sự khắc chế rất lớn. Ngay lập tức những cây đinh khô héo liền chui vào trong rễ, cứ thế lan ra. Bốn trên đó lớp vỏ cây màu xanh đen dày đặc tựa như vảy rồng có thể thấy bằng mắt thường mất đi sinh cơ, ánh sáng bắt đầu héo rũ từ mỗi điểm rơi của những cây đinh khô héo, rồi nhanh chóng lan theo rễ đi lên. Cây này dựa vào rễ để vận dụng trận cấm, chuyển hóa thành của mình, thủ đoạn nhanh chóng bị phá vỡ, không còn chống đỡ nổi phòng ngự nghiêm mật đó nữa. Vốn còn đang giả chết chờ phân thân cây tinh của mình dẫn những tu sĩ còn lại không nhiều lên núi, nhưng chịu một kích này, cây này lại lập tức nổi điên. Từng cái rễ cây ẩn sâu hơn, vô cùng thô tráng, nhấp tung những tảng đá trên núi lên, rút ra khỏi núi, cứ thế ở giữa không trung quấn lấy nhau, che khuất cả bầu trời, ào ạt đổ xuống Lý Diệp. Lý Diệp nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, ngươi cũng thật là không thấy quan tài chưa đổ lệ. Dựa vào quyền hạn và một thân đỉnh, hắn có thể áp chế cây này không nhỏ. Mà cái nhìn của nó tích lũy đáng sợ, trên thực tế lực lượng có được lại phân tán rất lớn, ngay cả hóa hình cũng không làm được, thật sự có thể phát huy ra lại rất có hạn. Như vậy thậm chí còn bị Lý Diệp dùng đủ loại thủ đoạn áp chế, muốn giải quyết nó cũng không khó. Nơi bí cảnh này đối với Lý Diệp mà nói, chỉ là một mảnh đất xa rời bốn nước, cho dù đưa vào nắm giữ trong tình huống đã bị bại lộ, cũng không tránh khỏi bị thức ma cốc quấy rối không ngừng. Cho nên, từ đầu hắn đã không có hứng thú gì lớn với việc lấy nơi này. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ là lấy được truyền thừa một thần quyết mà thôi, tự nhiên đối với cây này cũng không có sát tâm. Chỉ đáng tiếc là tên cây tinh này đầu óc vẫn quá khó mà xoay chuyển được. Lý Diệp không muốn giết hắn, nhưng hắn lại thèm thuồng bảo vật do một thân không gian thụ mẫu thụ của Lý Diệp biến hành, hoàn toàn là quyết tâm muốn giết Lý Diệp. Đã cây này không chịu thỏa hiệp, vậy thì chỉ có thể ra tay giết người. Sau đó một thần đỉnh trên đầu hắn đột nhiên phát ra tiếng long ngọng, phù điêu không gian thụ sừng sững trên đỉnh đỉnh đột nhiên rũ ra, khe rung lên, liền có một loại uy áp khác quét qua, trong nháy mắt liền khiến lực lượng của những cái rễ cây uy thế kinh người kia đột nhiên suy yếu. Mu, con trâu già đi theo bên cạnh Lý Diệp gầm lên một tiếng, duy trì thân người, trên người huyết mạch kỳ lân lại phát động, cứ thế thân hình phình to, hóa thành một người khổng lồ đầu trâu, hai tay liên tiếp vươn ra, nắm lấy những rễ cây đó liền hung hăng bẻ gãy. Lý Diệp bước ra, một lần nữa đi tới trước đại điện. Nhưng mà giờ đây khuôn mặt trên người cây cối khổng lồ đó lại trở nên dữ tợn và đau khổ, vô số cảnh, khí căn và dễ kết hợp với uy lực của đại trận nơi này, gần như muốn lật tung trời đất, giống như muốn nghiền nát Lý Diệp đang bước tới. Đi! Lý Diệp hai tay bấm quyết, một thần đỉnh trên đầu hắn đánh ra, mang theo uy lực trấn áp hư không trong nháy mắt mà đến. Một đường đánh nát vô số cảnh cây cản đường, thậm chí hấp thu linh khí mà bản thân chúng có, cứ thế ầm ầm đụng vào cây cối khổng lồ đó, đụng vào trong thân thể to lớn của nó. Cứ thế lấy bản chất vật liệu của thụ tâm không gian thụ mẫu thụ, làm cho phù điêu trên đỉnh nhanh chóng thực chất hóa, triển khai trong cơ thể cây này, lấy bản chất cao hơn nhiều so với cây này, cứ thế đoạt lấy, áp chế phần lớn lực lượng của nó. Lực lượng không gian thụ cố nhiên có thể nâng cao bản chất cho hắn, khiến hắn có được vài phần thần diệu của thiên địa linh căn, nhưng nếu hành chế tài cũng sẽ càng thêm đáng sợ. So với việc tu sĩ bị hủy đi linh thể, yêu thú bị rút đi huyết mạch, cũng không kém bao nhiêu. Thân thể to lớn của cây tinh không ngừng gào thét dãy rủa, mỗi khắc đều có một lượng lớn rễ cây từ trong đá núi lật ra, cả ngọn núi không ngừng run rẩy, cứ thế kéo dài, kéo theo cả trận cấm trong bí cảnh cũng theo đó mà thay đổi. Rễ cây đã dung nhập vào đó trồi lên, cứ thế gây ra sự phá hoại lớn hơn. Phản ứng dây chuyển tiến hành tương khắc, bí cảnh trong sự dãy rủa của cây tinh hư không chấn động, càng ngày càng không ổn định. Một đám tu sĩ thấy bí cảnh nhanh chóng đến gần sụp đổ, vốn đã không có thu hoạch gì, giờ khắc này lại dứt khoát không còn ý nghĩ mạo hiểm nữa, nhao nhao trốn đi. Chỉ có những tu sĩ đã đến gần chân núi, giờ cũng đã bị những cây tinh đó hất văng còn có ý nghĩ mạo hiểm đến xem. Lý Diệp phất tay áo, bản mệnh khôi lỗi và khôi lỗi tứ giai được luyện chế từ đồ án xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó nhìn lão Nưu nói, ngươi hãy ở bên ngoài hộ pháp với bọn chúng, đừng để bất kỳ ai quấy rầy ta. Thanh Sơn nhất định không phụ sự ủy thác của công tử. Lão Nưu chỉnh trọng đáp, bản mệnh khôi lỗi gật đầu với hắn, ba người nhanh chóng rời đi. Chuyện mới nhất ở 69 sách 3 bắt đầu. Hôn Thanh Tính thay thế một thần đỉnh treo sau gáy, vận lên ánh sáng linh quang huyền kim, bảo vệ thân thể. Lý Diệp hai mắt ngân tử, dựa vào cảm ứng của một thần đỉnh, nhìn thấy nơi ngưng tụ bản nguyên của cây này, cũng chính là chỗ tụ tâm của nó. Không thể hóa hình, cũng không thể luyện hóa bản thể, chỗ bị thương chí mạng của cây này và các linh thực khác cũng không có gì khác biệt. Trong thân thể nó, một thần đỉnh ngang nhiên xông tới, không ngừng mở rộng, hấp thu bản nguyên của cây này. Trong trường hợp có một tiểu hư không trong đỉnh chống đỡ, hắn thậm chí không thể dựa vào nội tình thâm hậu để lấp đầy một thần đỉnh rồi mới tiến hành đồng hóa. Mặc cho hắn dãy rủa thế nào, cũng không thể ép đỉnh ra khỏi cơ thể, gần như chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc đỉnh này trực tiếp đụng vào thụ tâm của hắn mà đi. Truyền thừa. Lúc trước đệ tử một thần tông rời đi, đã để lại truyền thừa hoàn chỉnh trong điện, ta giao nó và những bảo vật khác thu thập được cho ngươi. Chỉ cần ngươi giữ lại cho ta một tia sinh cơ. Bên trong cơ thể cây tinh không ngừng sụp đổ, tất cả linh khí đáng lẽ phải tiết ra lại bị chiếc đỉnh khổng lồ kia hút hết. Giờ thụ tâm cũng không giữ được, một phen mưu đồ ám sát những vân thân gia người luyện chế của tu sĩ khác vẫn chưa kịp dùng đến. Giờ cuối cùng cũng biết được sự khác biệt, bắt đầu cầu xin. Thần sắc Lý Diệp hơi dịu lại, đột nhiên hỏi, ngươi có biết tại sao đệ tử một thần tông lại rời đi lúc trước không? Việc này, Tây Tinh trong lúc dãy rủa ngẩn ra, lúc đó ta còn chưa khai linh trí, bọn họ cũng không để lại ghi chép gì, việc này thật sự không thể nào biết được à? Ngay cả ngươi cũng không biết sao? Trong lòng Lý Diệp dùng vài phần thất vọng. Sau khi phát hiện cây này đã thành tinh, hắn còn hy vọng dựa vào tên này hiểu biết một chút bí mật thượng cổ. Như thế vừa hỏi đã ba không biết, cũng không có gì để nói thêm nữa rồi. Chương này hết, chương 492, biến vật thành của ta chương 492, biến vật thành của ta vẻ mặt Lý Diệp vẫn bình thản như mặt nước. Đã vậy, ngươi hãy giao hết bí kíp một thần quyết cho ta trước đi, ta sẽ nghĩ xem có nên tha cho ngươi một mạng hay không. Tây tinh này dù sao cũng chỉ là một mình trong chốn bí cảnh kín cổng cao tường mà hóa thành yêu quái, dù đã có linh trí, hiểu được vài thủ đoạn ám toán, nhưng tâm cơ vẫn còn kém xa sự xảo trá của đám tu sĩ. Cái đỉnh một thần kia vẫn còn nằm trong thân thể hắn, trực chờ muốn động, chỉ cần chạm vào lần nữa là có thể xông thẳng vào tim cây của hắn. Nghe Lý Diệp nói vậy, hắn ta chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức buông lỏng những rễ cây đang quấn quanh cung điện, ngay cả lúc rằng có trước đó cũng không chịu rút ra. Chỉ thấy một mảnh ngọc giản trông như khúc gỗ thô bay ra, rơi xuống trước mặt Lý Diệp. Vật này có một lớp cấm chế phức tạp, uy lực đạt tới bậc 4, cưỡng ép phá giải chắc chắn sẽ hủy diệt nó hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là đối với những tu sĩ khác mà thôi. Trong mắt Lý Diệp, ánh sáng bạc khẽ lóe lên rồi hắn khẽ cười, vươn tay thu lấy, thuần túy pháp lực một thần quyết tuôn vào. Rắc rắc. Lớp cấm chế có vẻ phức tạp dưới sự luyện hóa của pháp lực đồng nguyên, trong nháy mắt đã tan rã. Trong mắt Lý Diệp ánh lên vẻ mong đợi, một luồng thần thức tràn vào, khóe miệng theo đó mà nở một nụ cười. Quả nhiên là một thần quyết hoàn chỉnh. Hắn gật đầu, lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả bí cảnh di lưu của Mộc Thần Tông mà lần này tìm được cũng không có Mộc Thần Quyết hoàn chỉnh, thì hắn thật sự phải đổi sang tu luyện Nam Đầu Trường Thành Công rồi. Dù đều là công pháp đỉnh cao thuộc hành mục, nhưng sự lĩnh ngộ của hắn về sinh cơ hành mục đã khá sâu, việc chuyển hóa hẳn là không khó khăn gì. Nhưng những thần thông đã tu luyện và pháp bảo đã luyện chế trước đây của hắn sẽ bị ảnh hưởng, khó có thể thích ứng hoàn hảo với công pháp mới, điều này vẫn là quá đáng tiếc. May mắn thay, bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng được toàn nguyện. Ầm. Đột nhiên, tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến. Ba tên Tây Tinh đội lốt người và một tu sĩ bất ngờ tấn công lão Ngưu và hai cỗ khôi lôi đang trấn thủ bên ngoài. Tây Tinh cũng ngay lập tức bộc phát, thân thể cây cối to lớn cảnh lá giao nhau chằng chịt, phong tỏa đỉnh một thần, dường như trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá. Bên ngoài nhìn thì có vẻ đã thành thật ẩn ấp, cành cây, rễ cây thì trực tiếp từ bỏ cấm chế, cứ thế mà đánh về phía Lý Diệp. Mặc dù Tây Tinh không thông minh đến vậy, nhưng hắn ta cũng không tin Lý Diệp đến thế. Cùng với mấy cỗ phân thân phân tán lực lượng của hắn, hắn ta lại một lần nữa lựa chọn phản công. Bụ. Thân hình Lý Diệp liên tục lùi lại, tay áo phất một cái. Từ trong cơ thể hắn, phong hỏa nhận bắn ra, ngọn lửa đỏ thâm trên đó lúc này đã hóa thành màu xanh biếc, thanh hoa mục thần hỏa dung nhập vào trong đó, khiến cho uy lực của nó tăng lên một bậc. Thanh hỏa nhận bay vòng quanh, tất cả cành cây và rễ cây đang đánh tới đều chạm vào là đứt, chỉ cần xoay một vòng liền hóa giải một trận công kích. May mắn ta vốn dĩ đã không định tha cho ngươi, nếu không bị tập kích bất ngờ như vậy, có lẽ thật sự phải chịu thiệt. Lý Diệp cười nói, phong hỏa nhận lượn quanh thân, lại lần nữa niệm chú. Đỉnh mục thần bị Tây Tinh dốc toàn lực phong ấn trong chốc lát, ầm ầm chấn động, uy lực chấn áp hư không một phát, nghiền nát mọi thứ xung quanh, trực tiếp đụng vào tim cây. Không, ta khó khăn lắm mới thành đạo, sao có thể chết trong tay ngươi được? Tây Tinh gào thét, cố gắng điều động phân thân ra thịt người mà hắn ta chuẩn bị để kháng cự uy áp của cây mẹ không giới, hòng ngăn cản. Nhưng hắn ta vẫn đánh giá thấp số lượng bảo vật không giới thụ trên người Lý Diệp. Cho dù là 3-4, bên mình thậm chí còn có một cỗ khôi lỗi bậc 4 hạ phẩm, nhưng chiến lực của bản thân phân thân Tây Tinh cũng không quá cao, hiện tại càng không thể thoát ra được. Khôi lỗi phân thân vận chuyển lò ngũ hành trong cơ thể, phát huy uy lực khung xương không giới thụ, vừa thể hiện uy áp, vừa triển lộ thần thông hư không. Một mình chống lại hai tên Tây Tinh, đến không thấy bóng dáng. Một phen tập kích khiến da thịt của chúng tan nát, thậm chí còn có thể áp chế. Vị tu sĩ không biết vì lý do gì lại chọn liên thủ với Tây Tinh, trong tình huống như vậy lại ngay cả lão Nưu cũng đánh không lại, cứ vậy bị kéo lại, muốn ở cũng không được, muốn đi cũng không xong. Một phen giãy giụa vô ích. Tây Tinh cảm nhận được đỉnh một thần càng ngày càng gần tim cây của hắn, vẫn muốn giãy giụa. Lý Diệp lại không nói nhảm với hắn ta. Chấn. Hắn niệm chú, đỉnh một thần ngay cả uy lực tiểu hư không trong đỉnh cũng phát ra, trong nháy mắt xông phá mọi phòng ngự của cây này, chấn nát tim cây của nó, đem tất cả linh khí tại chỗ thôn nạp thu vào trong đỉnh. Mọi động tác của cây tinh đều cứng đờ, thân hình to lớn rơi vào trạng thái bất động, rễ cây và cành cây điên cuồng múa rồi rơi xuống. Mà ba cỗ phân thân cây tinh bên kia lại đột nhiên hất tung lớp da thịt trên người, ánh sáng xanh biếc hiện lên, muốn mượn rễ cây khắp nơi mà một độn trốn đi. Bản thể đã chết, dù bọn chúng phải mất đi lực lượng, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói cũng là thoát khỏi sự trói buộc. Chỉ cần có thể trốn thoát, bọn chúng có thể kéo dài sinh mệnh mới của cây tinh. Giờ mới muốn đi, thật sự coi ta là đang đùa với các ngươi sao? Khôi lỗi phân thân mặt không biểu cảm quá khẽ, hai lòng bàn tay linh quang màu xanh biếc dâng trào, hung hăng búa xuống. Trong nháy mắt phân hóa vô số thủ ấn màu xanh biết nhỏ, linh thức hành một xung quanh dưới những thủ ấn này trực tiếp bị phong cấm. Trừ phi người thi triển pháp thuật có tu vi mạnh hơn khôi lỗi phân thần, hoặc là thần thông hành một mà hắn ta nắm giữ mạnh hơn quyền hạn mà không giới thủ có, nếu không thì tuyệt đối không thể dễ dàng một độn mà rời đi vào lúc này. Mà rất hiển nhiên, ba cỗ phân thân cây tinh tiết đều không có năng lực này. Bị ép trở lại đột ngột, lại muốn dùng những pháp môn khác để trốn thoát, lại đã muộn. Ong. Tiếng long nhẹ nhàng rung động truyền đến, trong giây tiếp theo, cự đỉnh ầm ầm rơi xuống. Cầm trong tay ngọc giản một thần quyết, Lý Diệp bước vào trong đại địa kia. Dưới sự bao vây của một lượng lớn rễ cây, cách bài trí bên trong phần lớn đã bị phá hủy, chỉ còn lại trung khu trận pháp còn tồn tại, bị rễ cây chiếm cứ giao hòa. Lý Diệp hơi kiểm tra, đánh ra pháp quyết thử, cuối cùng vẫn nhận được phản ứng, tạm thời đem nơi này thu vào trong tầm kiểm soát. Từ đó cũng có thể đem bố cục toàn bộ đại điện đến bí cảnh kiểm tra một lần. Ừm. Vườn linh dược đã phế rồi, mọi nơi đều đã bị cướp bóc, nhưng ngoại trừ vườn linh dược ra thì không thấy dấu vết tranh đấu quá kịch liệt. Chẳng lẽ bọn chúng đều không tìm thấy bảo bối gì sao? Lý Diệp nhíu mày, vốn dĩ hắn mong đợi cây tinh tìm kiếm tích trữ toàn bộ, nhưng tình huống này lại không xảy ra. Chẳng lẽ năm xưa đệ tử một thần tông rời đi đã mang đi toàn bộ sao? Đây rốt cuộc là gặp biến cố đột ngột hay là di rời rút lui? Nhưng mà may mắn là cây tinh này dù ăn hết linh thực của vườn linh dược, nhưng lại để lại hạt giống của chúng, hơn nữa cấm chế nơi này cũng có một ít linh thạch cực phẩm có thể lấy đi, trong đó số lượng đối với ta mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Lý Diệp xoa cằm, quả quyết lay động trận cấm, phong tỏa bí cảnh càng thêm nghiêm ngặt. Đã phái Khôi Lỗi phân thân và lão Ngưu đi xử lý. Hắn tự mình thu thập các loại vật phẩm trong đại điện, lại lần nữa đi đến trước mặt cây cổ thụ đã không còn sức sống. Một phen ác chiến, kỳ thực chỉ có thể coi là hủy đi linh trí của cây này, bản thân cây này dựa vào tích lũy sâu dày, sinh cơ vẫn còn ngưng trệ không tan. Lý Diệp nhìn cây này, ánh mắt lóe lên, nền tảng như vậy, nếu không biến nó thành của mình thì thật sự là phí của trời. Hết chương, chương 493, khá có ích lớn chương 493, khá có ích lớn tinh linh cây tu hành ít nhất mấy ngàn năm, cho dù sau này đi sai đường, đem thân thể của mình cùng cấm chế trong bí cảnh kết hợp, khiến cho đại bộ phận lực lượng đều bị phân tán. Nhưng mà là bản thể chân chính của nó, gốc rễ trên ngọn núi này là một cây cối khổng lồ, trong đó tích lũy sinh cơ linh lực vẫn còn vô cùng to lớn. Đối với những tu sĩ khác mà nói, nhiều nhất chỉ là xem nó như là một vật liệu tốt để luyện khí. nhưng Lý Diệp lại không phải như vậy. Mang trong mình thanh hoa một thần hỏa, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng chân hỏa đốt cháy hấp thu linh khí tinh thuần trong đó, liên tục bổ ích dưới sự trợ giúp của nó đủ để giúp hắn tăng cao tu vi. Mà cho dù không đem nó hoàn toàn dùng để tự thân luyện hóa, cây này còn có một hướng lợi dụng đơn giản nhất, là do khí tức của không giới thụ điểm hóa, cho nên có được vài phần hư không thần diệu, chống đỡ bí cảnh này trải qua mấy ngàn vạn năm đều ổn định vô cùng, không để lộ ra nửa điểm dấu vết ở bên ngoài. Cây linh này bản thân cũng có thể làm phân bón giao cho không giới thụ hấp thu. Với sự tích lũy linh khí của nó, kết hợp với lực lượng hư không mà Thần Diễn Tông hấp thu khi tiếp dẫn răng giới, có lẽ có một tia cơ hội giúp không giới thụ hoàn thành đột phá, bước vào cấp 5. Đến lúc đó, cấp 5 thông thiên sẽ nâng cao tư chất của mình đến trình độ nào không nói, chỉ luận không giới thụ bản thân cũng có thể sẽ lộ ra một vài thần thông hư không càng thêm kinh người. Nói không chừng liền có thể giúp Lý Diệp càng dễ dàng hơn mà chạm đến ảo diệu của phi thăng thượng giới. Thậm chí đều còn có thể lấy xác của nó, dùng để nuôi dưỡng một mị ổ, giúp nó thăng cấp. Có thể nói là khá có ích lớn. Một thần đỉnh tế luyện nhiều năm, sự nuôi dưỡng của linh vận thảo mộc đối với việc phát triển lực lượng của không giới mộc đã rất thỏa đáng. Hư không nhỏ bé trong đỉnh đã trải qua mấy lần mở rộng, bản thân cây này cũng xa mới đến mức độ đó, nếu không chỉ có thể như không giới thụ năm đó bị cắt nhỏ ra, mới có thể mang nó đi. Lý Diệp đem một thần đỉnh ném ra, chỉ thấy thân đỉnh nhanh chóng phình to, út xuống trên không trung của tinh linh cây. Phía dưới Lý Diệp đánh ra thái ớt thanh một thần quang cắt đứt núi đá, đem gốc rễ của cây này chưa cắt, sau đó cự đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem cây này hoàn chỉnh hút vào trong đó. Cây cối khổng lồ vừa mới bị thu đi, trận nhãn của đại trận được bố trí trong bí cảnh cũng theo đó mà phá vỡ. Nhất thời, những cấm chế vốn còn có thể duy trì ổn định bắt đầu nhanh chóng đi xuống suy yếu, từng bước tan rã mất hiệu lực. Lý Diệp đứng sừng sững trên núi nhìn cảnh tượng này, trong mắt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu không phải vị trí của bí cảnh này thật sự khó có thể sử dụng an ổn, một khi để lại nhất định sẽ bị ma đạo như tứ ma cốc nhầm nó, ta liền có thể có được một mảnh linh điền diện tích thậm chí còn ở trên cả Bình Dương Sơn của ta linh dược viên. Mà hiện tại, ngay cả cây linh duy trì không gian bí cảnh ổn định cũng bị hắn nổ. Bí cảnh này cũng khó có thể chống đỡ được bao lâu nữa, theo thời gian trôi qua tự sẽ từng bước thu nhỏ đi xuống sụp đổ. Chính là không đến lượt tứ ma cốc lại nhặt được tiện nghi. Theo phân thân khôi lỗi và lão Ngưu lục soát một vòng làm xong trở về, bí cảnh vốn đã bị đóng lại cũng bắt đầu bị xung kích. Không có cây linh, hiện tại một số thần thông có uy lực lớn ở bên ngoài, đủ để xung kích cấu trúc không gian ở vị trí của nó, cưỡng ép mở ra thông đạo đi vào. Tính chất bạo liệt, ẩn ẩn thấu vào ánh sáng tím chói mắt, Lý Diệp đã quen thuộc vô cùng, vẫn là tứ ma tử viêm. Xem ra là Nam Cung Tưởng của tứ ma cốc đã xuất quan đến rồi. Lý Diệp sờ cằm, đến trình độ nguyên anh này đã có thể vận dụng bí pháp phân chia một tia thần hồn luyện chế hồn đăng để lại trong môn phái, làm biểu hiện tình trạng sống chết của tu sĩ. Vừa rồi hắn dùng thần thông của quyết trồng cây mới sáng tạo ra khiến cho Hà Hiểu Khiếu toàn thân tích lũy đều hóa thành linh thực cung dưỡng, toàn bộ nhục thân hóa thành một cây thụ nhân. Nguyên anh của hắn tuy vẫn còn tồn tại, nhưng lại bị Lý Diệp trực tiếp thu vào trong một thần đỉnh, như vậy phản hồi đến hồn đăng có lẽ đã là vô cùng ảm đạm gần với trạng thái tử vong. Nam Cung Tường kia chỉ cần không ở trong thời điểm tu hành then chốt không thể thu công, nghĩ đến đều sẽ nhận được đệ tử báo cáo đến cứu viện. Bất quá cho dù hắn có đến cũng không thể làm gì. Bí cảnh này cho dù như thế nào rời khỏi sự chống đỡ của cây linh, cũng không thể lập tức tự hủy, chờ người này cưỡng ép đột phá vào, Lý Diệp sớm đã từ phương hướng khác đi mất tăm mất tích. "Công tử, bí cảnh này ngoại trừ những vị trí cấm chế mà ngài chỉ điểm có thể đào ra một số trận khí và linh thạch có giá trị ra, quả thật là nghèo rất mùng tơi." Lão Nưu ta tiện tay lục soát một vòng, lại không thấy một chút bảo bối nào. Chẳng lẽ đều bị những tu sĩ khác cướp sạch rồi? Lão Nưu dâng lên túi trữ vật, nói năng rất khó hiểu. Có lẽ từ lúc bắt đầu nơi này đã không còn gì bảo bối. Lý Diệp cười nói, mục đích của chuyến đi này đã đạt được, không cần lãng phí thời gian nữa, người của tứ ma cốc kia đang thử cưỡng ép đột nhập, ta chờ lập tức rời đi. Vốn còn tưởng rằng là bọn họ tập trung đi trước lấy được nơi trùng khu này, để những người khác chiếm tiện nghi. Hiện tại nghe Lý Diệp nói, lão Nưu mới chậm chạp mà biết tình huống bí cảnh này tựa hồ là có nguyên nhân khác, trong lòng lập tức dễ chịu hơn không ít. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, lập tức hiện ra yêu khu nguyên hình, để Lý Diệp cưỡi lên, hướng về phương hướng lúc đến mà đi. Để ý thêm một chút xem ra vừa bạn phát huy tác dụng. Đi theo đường cũ trở về, Lý Diệp lại móc ra một viên châu tròn màu xanh giống hệt với viên đã ném ra bên ngoài núi trước đó. Đem nó tế ra, trong lúc linh quang lóe lên cùng với bên ngoài hô ứng, sau đó đột nhiên hóa ra, trên hư không trống lên một cánh cửa. Thần thức dò xét ra kết nối lại với khôi lỗi nhỏ bên ngoài đã bố trí, liền nắm giữ được tình huống bên ngoài. Ở nơi này không có nửa điểm dị tượng lộ ra, chỗ chúng trên núi không đáng chú ý này quả nhiên không có tu sĩ khác đến. Tiện tay tế ra một tấm phủ chú bao phủ bản thân và Thanh Nhu, tạm thời áp chế khí tức làm cho hành tung hơi ẩn nấp. Đi thôi, nhanh chóng rời đi. Lý Diệp như lúc đến vô nhẹ đầu châu, lão Nưu được lệnh một tiếng, dưới chân sinh ra thanh vân, bốn vo giẫm một cái, liền kéo Lý Diệp phi nước đại mà đi. Cánh cửa do châu xanh hô ứng mở ra, trong nháy mắt liền khép lại, chất lỏng màu xanh hóa ra cũng trong điểm điểm linh quang mà tan biến vô hình. Sau khi Lý Diệp rời đi không lâu, nơi không gian nứt ra từng lộ ra của phân điện bí cảnh một thần tông, ánh sáng tím chói mắt càng ngày càng chói mắt, xung kích không gian ổn định. Khi ánh sáng tím đó tăng lên đến cực hạn, chỉ thấy tử viêm cuồng bạo đột nhiên oanh kích vào, khe nứt không gian bị phong bế lại lần nữa mở ra. Tiếp theo, một bóng người liền xông vào. Người này tướng mạo bình thường, lại tràn ngập uy nghiêm và hung ác. Rõ ràng là mang theo sát ý mà đến, nhưng khi thật sự giết vào trong bí cảnh, xông đến cung điện lẽ ra là nơi hạch tâm trận pháp của bí cảnh, nhìn thấy chỗ này trống rỗng, một cái hố lớn, hắn lại càng thêm âm trầm trong sự mơ hồ. Tên kia đã chạy trốn rồi. Hắn lẩm bẩm, tất cả khe nứt không gian đều đã bị phong tỏa, hắn từ nơi nào trốn thoát? Nam Cung Tường giơ tay lên, nhìn hồn đăng đang cầm trong tay, lông mày nhíu lại càng thêm chặt. Hà sư đệ còn sống, nhưng ta cầm trong tay hồn đăng lại không tìm thấy tung tích của hắn, thủ đoạn của tên kia quả thật không tồi. Hắn đánh giá bí cảnh này một chút, ẩn ẩn có thể cảm nhận được cấu trúc bí cảnh không ổn định, căn bản không thể làm bí cảnh tông môn mà phát triển lại, trong lòng lửa giận càng thêm lớn. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, bắt giết người của tứ ma cốc ta, trời nam biển bắc bản tọa cũng phải tìm được ngươi. Hết chương, chương 494 cơ duyên đã đến, chương 494 cơ duyên đã đến. Ưng. Xem ra Nam Cung Tường đã phá vỡ không gian vết nứt, giết vào trong bí cảnh rồi. Lý Diệp cảm ứng được cảm ứng mang đến cảnh báo, ngữ khí bình thản nói: "A, vậy có cần ta thúc đẩy huyết mạch, tăng tốc bỏ chạy?" Lão Nưu sửng sốt, có chút hoảng loạn hỏi: "Không cần như vậy, duy trì trạng thái bình thường toàn lực là được, quá mức hoảng trương ngược lại sẽ trắng trận lộ ra sơ hở." Lý Diệp an ủi một tiếng, rất bình tĩnh. Lão Nưu nghe vậy liền duy trì tốc độ ban đầu, tiếp tục hướng tới nước tống gần đó phi trì. Lúc này Lão Nưu có Lý Diệp toàn lực phi độn phía dưới, đã rời xa bí cảnh kia, cách thoát khỏi sơn quốc cũng không còn xa. Nói chi đến lúc trước hắn còn ở trong bí cảnh, lúc đầu liền xa xa dẫn đầu, trực tiếp lên trên ngọn núi có cự thụ và cung điện, toàn bộ hành trình cũng không có gặp mặt với mấy người. Cho dù là sau đó độc thủ, tất cả những kẻ nhìn thấy mặt hắn đều đã chết trong tay hắn. Có đỉnh thần một phong tỏa nguyên anh, ngăn cản ngoại giới cảm ứng, Nam Cung Tường coi như muốn khóa chặt hắn, hung thủ bắt giết Hà Hiểu Khiếu, chỉ sợ đều là vô cùng khó khăn. Đối phương rốt cuộc có thể tìm được hắn hay không, trong mắt Lý Diệp mà nói cũng là một vấn đề. Mà cho dù cuối cùng vẫn bị tra ra thân phận, đến cửa tìm thủ, hắn cũng không kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, lấy thủ đoạn hiện tại tích lũy, chính diện ứng phó với tu sĩ kỳ rơi chỉ là tồn tại nguy hiểm, mà cũng không phải là không địch lại. Rời khỏi trong lãnh thổ sơn quốc, tài nguyên Nam Cung Tường có thể điều động sẽ trực tiếp giảm xuống. Đến lúc đó cho dù là cứng đối cứng, Lý Diệp lúc trước có thể từ trong tay Đỗ Dịch An thuận lợi rời đi, Nam Cung Tường cũng không cản được hắn. Nếu tên này thật sự tìm tới Bình Dương Sơn, vậy Lý Diệp cho dù còn chưa đem linh thụ lợi dụng lên, dựa vào đó đột phá tu vi kỳ giữa, dựa vào một mị cổ cùng đại trận trong núi chống chết, bản thân mình cũng có tự tin đem nó đánh giết. Có thể thuận lợi rời đi hay không, liền xem thức ma cốc có còn thủ đoạn truy tung đặc thù nào không. Lý Diệp sơ sơ cằm, có chút tò mò nghĩ đến. Sự thật chứng minh, thần thông phong bế của Định Thần Mục không phải dễ dàng phá giải như vậy. Cho dù Lý Diệp còn giữ nguyên anh Hà Hiểu Khiếu chưa giết, cho đến khi hắn vào nước Tống, thậm chí sau đó thuận lợi trở về Bình Dương Sơn, cũng không thấy người của thức ma cốc xuất hiện. Ngược lại là lúc trở về trong núi, gặp được Trương Nguyện Quân đến bái kiến, hai người hàn huyên một lát. Đối phương ẩn ý nhắc tới mấy năm gần đây thất ma sơn tựa hồ đối với bốn nước có chút hứng thú, có ý muốn hướng về nơi này chuyển di lực lượng, chiếm cứ một vị trí. Trong đó ý chỉ không ngoài vẫn là đối phương có ý định lấy bốn nước làm bàn đạp hướng về Đông Hải triển khai hành động. Nếu Lý Diệp không nguyện ý phối hợp, chỉ sợ không thể tránh khỏi việc có nguyên anh của môn hạ đối phương đến cửa bài kiến. Đến lúc đó Lý Diệp nếu không giải quyết được, Trương Nguyện Quân biểu thị có thể hướng Tiên Thác Tông của bọn họ cầu viện. Dù sao chính ma không đứng chung, thất ma sơn nếu thật sự hành vi bá đạo, tông ta nhất định sẽ không ngồi nhìn. Trương Nguyện Quân trịnh trọng cam kết. Trương Tiên Tử lại nghĩa. Nếu thật có ngày khó có thể ngăn cản, Lý Mộ tự nhiên không thể thiếu hướng quý tông mặt dày cầu cứu. Lý Diệp chắp tay đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc kia tựa hồ là vì việc này mà phiền não. Trương Nguyện Quân trong lòng biết thời cơ đã đến, trên mặt ý cười rạng rỡ, đã nghĩ đến sau này Thiên Thác Tông muốn mượn bố cục bốn nước của Lý Diệp, cứ như vậy mà mưu cầu lợi ích của Đông Hải. Bức tường giới vực này càng ngày càng mỏng manh, nói không chừng ngày tiêu tán đã gần ngay trước mắt, Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn đều có chút không kiềm chế được. Lý Diệp tựa hồ có suy nghĩ, một thời gian chưa từng liên lạc, cũng không biết phân thân của ta hiện tại ở Đông Hải kinh doanh ra sao, có lẽ gần như có thể đổi khôi lỗi phân thân tiền đến, cứ như vậy triển khai hành động. Đương nhiên, so với việc bố trí việc này, trước tiên đem một phen thu hoạch của bí cảnh kiểm kê một phen, làm ra sắp xếp tương ứng mới là trọng điểm. Thông qua xác nhận của thụ tinh, một chỗ này làm bí cảnh phân điện bố trí cũng không còn gì linh bảo. Cho dù có linh dược cùng đan dược còn lại, cũng là sau khi hắn mở ra linh trí, bước vào con đường tu hành, nắm giữ trận cấm của bí cảnh, từng bước tìm thấy hấp thu tăng tiến thọ nguyên. Điểm này trong mắt Lý Diệp hoàn toàn là bạo khiếu thiên vật, nhưng dù sao cũng không tiện nghi cho người khác, liền miễn cưỡng tiếp nhận. Duy nhất không bị mang đi còn có thể xem là bảo vật, chỉ còn lại đan lô cố định một nửa liên kết với cấm chế trong phòng luyện đan. Trong đó ngưng tụ lấy thanh hoa một thần hỏa, đối với thụ tinh mà nói có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, hắn từng thử tiếp xúc qua, lại trực tiếp bị thiêu hủy quá nửa dễ. Nếu không phải là dứt khoát từ bỏ phần kia, đều có khả năng lan đến bản thể, đem cả người hắn một linh khí triệt để đốt cháy. Vật này Lý Diệp rất nhanh ở trong túi trữ vật của Hà Hiểu Khiếu có thể tìm thấy. Trong đó thanh hoa một thần hỏa gần bạn năm chưa từng sử dụng, dưới sự tế luyện 5 tháng của đàn lô kết hợp với cấm chế tụ tập linh khí, không những không có rất xuống uy năng, ngược lại trở nên thuần túy vô cùng, uy năng đại tiến. Cho dù so với chân hỏa hiện tại của Lý Diệp, cũng là muốn thắng qua một ít. Mà một điểm khiến Lý Diệp hài lòng nhất là, trong lửa này không còn gì là ấn. Hắn có thể trực tiếp lấy chân hỏa của bản thân mình đem nó hấp thu, từ đó tăng lớn uy năng của nó, có lẽ có thể cứ như vậy đột phá giai vị, trở thành một đạo thần thông trong tay Lý Diệp không kém gì đại âm dương thanh mục thần lôi. Như vậy, ta luyện hóa thân thể thụ tinh liền có thể càng dễ dàng hơn một chút, đủ để đem nó làm tư liệu để ta đột phá kỳ giữa. Lý Diệp lẩm bẩm, vì việc này mà vô cùng vui mừng. Đan lô còn lại ngược lại thành đồ thêm, nhưng đan lô cấp 4 cho dù Lý Diệp hiện tại cũng không có, đổi vật này về sau hắn luyện đan cũng có thể thuận tay hơn một chút, tự nhiên cũng xem như trọng bảo một kiện. Lại có chính là từ trong cung điện kia tìm ra, bản năng của thụ tinh thu thập giữ lại các loại linh thực hạt giống cùng cực phẩm linh thạch. Tên kia mặc dù là vì tu hành trực tiếp đem những linh thảo có dược linh mấy ngàn năm nuốt vào, may mà dù sao hắn còn có mấy phần bản năng của linh thực, không có triệt để giết sạch. Hiện tại Lý Diệp cũng từ trong trận nhãn của trận pháp bí cảnh phân biệt lấy ra 7-8 khối cực phẩm linh thạch, đã đem ngũ hành toàn bộ bao trùm, một hành càng là có dư. Lý Diệp tự mình lấy dùng làm phụ trợ đột phá cảnh giới, linh điền cấp 4 trong núi cũng có thể mượn việc này tiến hành một vòng đại quyết trường, đủ để đem những linh thực cấp 4 này dung nạp, đến lúc đó lại làm từng cái sơ lý cũng không mượn. Còn lại, cũng là quan trọng nhất, thì là một thần quyết hoàn chỉnh. Trong đó nội dung hoàn chỉnh, có thể tu hành đến hóa thần cấp bậc, công pháp thần thông đầy đủ, càng có chú thích tương tự. Đối với các giai đoạn tu vi khi gặp phải bình cảnh, cũng có chỉ điểm tương ứng. So với nội dung Lý Diệp từ trong Thiên Công Điện đạt được, không biết phong phú bao nhiêu. Lý Diệp bất quá xem qua một chút, đối chiếu với tu hành hiện tại của bản thân, lập tức liền có chỗ linh ngộ, ngay cả quan hải tu hành cũng tùy theo vương lòng rất nhiều. Giữ quyền này, hắn đều có thể tự xưng là truyền nhân một thần tông, ở Nam Cương lập lại một thần tông. Bất quá chuyện nhảm chán như vậy, làm vậy chẳng phải là vô cớ cho người ta dựng bia ngắm sao? Lý Diệp lắc đầu, so với việc này, hiện tại công pháp của ta đã đủ, lại có thụ tinh này làm tư liệu trong tay, ngược lại là cơ duyên đột phá đã đến. Hết chương, chương 495, linh thực mới, nước chảy thành sông chương 495, linh thực mới. Nước chảy thành sông hiện giờ linh thạch cực phẩm đã đủ, trước khi thật sự bắt đầu luyện hóa bản thể thụ tinh, bế quan xung kích nguyên anh trung kỳ, Lý Diệp đương nhiên cần phải sử dụng linh thực đã thu thập được. Phân loại một phen, linh thực trong bí cảnh phân điện của một thần tông quả thật không ít, mà những loại có thể được thụ tinh chủ động thu thập giữ lại tự nhiên phần lớn đều là phẩm chất tứ giai. Nhưng trừ bỏ 5 loại cơ bản của ngũ hành, cùng với 2 loại âm dương mà Lý Diệp đã từ tam giai thăng cấp tới, thì số còn lại không nhiều. Trong đó phân biệt là thiết cốt ngân sâm, sinh sinh huyết nguyên quả, thiên huyền thất tinh thảo, bách khiếu dung nguyên hoa. 3 loại trước đều là thuốc bổ ích, 5 tháng đủ. Cho dù không cần luyện chế, chỉ cần nuốt vào cũng có ích lợi rất lớn. Thiết cốt ngân sâm phục dụng có thể rèn luyện gân cốt, dưới nguyên anh nếu không có thành tựu luyện thể nào, luyện hóa một gốc, lập tức có thể thay đổi thể chất, rèn luyện ra gân cốt. Đối với Lý Diệp mà nói, hiện tại cũng là thuốc bổ cực kỳ thích hợp rèn luyện thân thể. Sinh sinh huyết nguyên quả thì là thuốc bổ ích nguyên khí cực kỳ thuần túy, bất luận luyện thể, chữa thương hay là đàn phương tu hành đều có thể dùng, tính thích ứng vô cùng mạnh. Về phần thiên tuyển thất tinh thảo, hấp thu lực lượng tinh thần của trời đất mà sinh ra, đối với tu hành tinh thần chi đạo có đại dụng. Có lẽ cho tu sĩ trưởng thanh tông tu hành nam đấu trưởng thanh kiếm trận, đối với việc bọn họ đột phá bình cảnh hẳn là có hiệu quả không tồi. Đối với Lý Diệp mà nói, hiện tại không có loại công pháp nào có liên quan tới nó. Có thể có hiệu quả ra sao có lẽ chỉ có thể đợi đến khi từ ngữ của loại thảo dược này phản hồi xong, mới có thể xem xét tình huống của nó, rồi sau đó mới sử dụng. Chỉ có bách khiếu dung nguyên hoa, hương khí của nó thơm ngát, có khả năng thẩm thấu cực mạnh, có thể tiêu trừ tinh nguyên nguyên khí của sinh linh, cho dù là nguyên anh không phòng bị nó xâm nhập, cũng có khả năng vì thế mà tổn hao bản nguyên. Nó lại là một loại độc hoa độc thảo. Hiệu quả này Lý Diệp rất hứng thú, theo hắn đột phá nguyên anh, loại độc dược hắn trồng lại thiếu đi loại tứ giai thích hợp, cho dù muốn lợi dụng từ ngữ ra tay âm người cũng thiếu điều kiện. Hiện giờ có loại thảo dược này, ngược lại có thể đối với trận pháp thường ngày của hắn hơi sửa đổi, lấy thái ớt thanh mục thần quang mô phỏng hiệu dụng của loại thảo dược này, để giảm bất tu vi đối thủ, bất luận là đấu pháp đồng giai hay là vượt cấp đối địch, đều có thể khiến hắn nhẹ nhàng hơn không ít. Một phen chỉnh lý, ngược lại ngay cả Lý Diệp cũng không nghĩ tới với thu hoạch của hắn trong bí cảnh kia, cuối cùng có thể trồng được cũng chỉ có những linh thực này. Con thụ tinh đáng ghét kia, như thế này mà hủy hoại của trời. Nếu không phải nó đem những linh thảo kia ăn hết, trong đó thậm chí ngay cả hạt giống cũng không để lại, đợi đến nhiều năm như vậy trôi qua, trong đó bất cứ một gốc dược lực nào cũng có thể ở Nam Cương gây ra một trận kinh thiên động địa. Lý Diệp lắc đầu, thật sự đau lòng. Ăn thì ăn đi, còn chỉ để lại có những hạt giống này. Với việc một thần tông lợi dụng bí cảnh kia, linh dược viên sao có thể chỉ để lại có chút đồ vật này? Không đem ngươi luyện hóa thành của mình, thật sự khó giải mối hận trong lòng ta. Trong miệng lẩm bẩm, đáy mắt Lý Diệp tràn đầy đau lòng nhức nhối. Chăm sóc linh thực tứ giai nhiều năm như vậy, cảnh giới bản thân Lý Diệp đã đạt đến hóa cảnh. Mặc dù bốn loại linh thực này trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng lần này vừa có được hắn lại tự nhiên mà có hiểu biết về nhu cầu của chúng. Vừa vận hiện giờ trong tay linh thạch cực phẩm tương đối sung túc, Lý Diệp khai mở linh điển tứ giai, cũng có thể đưa ra đáp án tối ưu. Một phen bố trí, cho dù là làm riêng việc nâng lên mà khai mở điển địa, điều kiện sinh trưởng mà linh thực có được cũng sẽ không kém mấy mẫu linh điển tứ giai chân chính kia. Đem chúng nó lần lượt tan trí tốt, phần còn lại tự có thể giao cho Thanh Linh cùng Trương Thành Phúc, Như Hải bọn họ, Lý Diệp cứ như vậy mà tiến vào bế quan. Vào trong động phủ, Lý Diệp vung tay, một tòa đan lô tứ giai cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt hắn. Đan lô này trên có linh văn phức tạp, khắc có phù điêu trăm loại cỏ, tự có diệu dụng tụ tập linh khí bồi dưỡng hòa trùng. Trên đó còn có phong cấm mà Hà Hiểu Khiếu thu lấy lò này khi dùng Tử Viêm Tứ Ma. Hiện giờ Hà Hiểu Khiếu ngay cả Nguyên Anh cũng rơi vào tay Lý Diệp, Tử Viêm Tứ Ma cũng sớm ở trong đấu pháp đã bị hắn thu lấy một phần, loại phong cấm này đối với hắn mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Từ trong phong tỏa của Thanh Hoa một thần hỏa, điều ra một tia tử viêm, lấy đó làm dẫn, dễ dàng đã cạy ra cấm chế, đem nó trả về thành một đoàn tử viêm rồi cất kỹ. Ngọn lửa này uy năng bá đạo mà bạo liệt, Lý Diệp tuy không thể trực tiếp luyện hóa làm của mình, nhưng giống như lúc hắn cùng Hà Hiểu Khiếu đấu pháp mà nói như vậy cực kỳ thích hợp dùng để luyện chế phong hỏa nhận, cho nó thêm vài phần uy năng. Hiện giờ đem người này bắt giữ, kéo theo cả ma hỏa mà hắn tế luyện cũng triệt để rơi vào trong tay, số lượng như vậy lại vượt xa dự kiến, hiệu quả luyện chế cũng nên tốt hơn mấy phần so với dự liệu. Bất quá hiện giờ tâm tư của Lý Diệp lại không ở trên chuyện này. Trên người hắn bốc lên thanh hỏa, đem bản thân bao phủ, sau đó đẩy ra nắp lò liền thấy được trong đó ngọn lửa lay động như lá xanh. Là thanh hoa một thần hỏa đã được tế luyện. Tính chất của nó thuần túy, đã không còn dấu ấn của người tế luyện. Lý Diệp muốn đem nó luyện hóa thành của mình, căn bản không cần tốn bao nhiêu công phu. Đáng tiếc trong đó không có đan dược để lại, nếu không lấy ngọn lửa này bảo tồn đan dược, có thể duy trì linh tính cũng mất, ta cũng có thể mượn cơ hội mà nhìn trộm một phen bản lĩnh luyện đan của tu sĩ Mộc Thần Tông năm xưa. Lý Diệp hơi có chút tiếc nuối, động tác lại không chậm. Chỉ tay một cái, ngọn lửa bao phủ trên người hắn lập tức hóa thành hỏa tuyến rơi vào trong lò, bao phủ ngọn lửa tựa như lá xanh kia, dần dần thẩm thấu, giao hòa. Hô hô hô, liệt diễm bốc cháy hùng hực, màu của nó thuần thanh, lộ ra thuần dương chi khí, có ý tứ của cỏ cây năng động, triệt để đem Lý Diệp cùng cự thụ trước mặt hắn bao phủ. Giữa lúc đại hỏa như thế đang thiêu đốt, tuy không thấy nửa điểm nhiệt độ cao nào lộ ra, nhưng cự thụ trước mặt Lý Diệp lại đang dần dần khô héo, linh khí rồi rào tích lũy trong đó đang không ngừng bị tinh luyện dưới sự bao phủ của thanh hỏa, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Lý Diệp, hóa thành một tia tích lũy của bản nguyên nguyên anh của hắn. Hiệu quả này tuy không bằng việc phục dụng đan dược tiến bộ nhanh chóng, lại thắng ở chỗ nội tình sâu dày, có thể nói là không ngừng. Thanh hoa một thần hỏa sau khi hấp thu một đạo chân hỏa đồng nguyên uy năng tăng mạnh, nếu không phải bản thân ta đã pháp lực tinh thuần, suýt chút nữa đã có xu thế không khống chế được. Tuy là còn chưa thử dùng nó đấu pháp, nhưng hiệu quả luyện hóa thảo mộc, thuần hóa tinh khí của nó làm của mình, thật sự là có chất biến. Lý Diệp cảm nhận được một linh khí tinh thuần không ngừng rót vào trong cơ thể, tu vi liên tục mà ổn định tăng lên, trong lòng không khỏi tán thưởng. So với việc đem tích lũy của thụ tinh dùng để nâng cao không giới thụ, không bằng đem thứ này dùng để nâng cao tu vi. Như thế thích hợp, có thể trực tiếp lấy chân hỏa luyện hóa linh vật, một khi bỏ lỡ về sau lại muốn lấy hiệu suất tu hành nhanh như vậy để nâng cao tu vi, chỉ sợ là khó mà gặp lại. Duy trì trạng thái tu hành này, không cần quá lâu, tu vi của Lý Diệp liền sẽ đạt đến đỉnh phong của cảnh giới hiện tại, có thể thử đột phá trung kỳ. Hiện giờ tư chất của hắn vốn là đỉnh tiêm của đương thời, có tư liệu phong phú như thế liên tục thúc đẩy, lần đột phá này hẳn là không khó. Cho dù không thành, sau đó cũng không cần quá lâu từ ngữ cô hóa tiến độ của linh dược trong linh điển cũng sẽ hoàn thành. Linh thể càng thêm một bước mang đến biến đổi, đủ để chống đỡ hắn hoàn thành đột phá. Số lần có thể thử nghiệm có thể nói là tương đối rộng rãi, đều không cần phải đi tìm đan dược hỗ trợ khác. Các loại điều kiện đều đã chuẩn bị đầy đủ, như thế cũng coi là nước chảy thành sông. Lý Diệp thầm nghĩ, cứ như vậy mà chìm vào trong tu hành. Chương này hết, chương 496, Nam Cung Tưởng Thân Lâm chương 496, Nam Cung Tưởng Thân Lâm xuất sơn quốc, Thức Ma Quốc. Có tìm được chút manh mối nào không? Nam Cung Tưởng trầm giọng hỏi, trên người mang theo vài phần khí tức áp bức, sát khí lâm liệt. Mà người vội vã đến báo cáo với hắn, là Đồ Ma Quốc vị nguyên anh thứ 3 Bổ Ngân Quy, trên khuôn mặt tuấn lãng có chút trẻ tuổi cũng mang theo khí chất tương tự. Chỉ có điều so với Nam Cung Tưởng, lúc này hắn lại có thêm vài phần do dự. Bố Ngôn Quy nói, ta cầm lệnh bài của sư minh tự mình đi tìm mấy vị tu sĩ đã được mọi người nhìn thấy tiến vào bí cảnh, sau đó lại toàn thân trở ra. Thông qua lời xác nhận của bọn họ, mặc dù bọn họ không đến nơi cung điện cự thụ kia, cùng với Hà sư minh tranh đoạt quyền khống chế bí cảnh, nhưng bọn họ từ xa xa đã mơ hồ nhìn thấy người đối đầu với Hà sư minh cùng với đồng bọn của hắn. Đây là hình ảnh bọn họ vẽ lại, xin sư minh xem qua. Hắn trực tiếp dâng lên một cuộn ngọc sách. Nam Cung Tưởng mở ra, liền thấy một nam tử mặc áo bào xanh. Khuôn mặt tuy có mức độ mơ hồ khác nhau, nhưng đều mang khí chất tiêu sái, tựa như thiếu niên phong nhã như ngọc, hình ảnh hiện ra. Mà đồng bọn của hắn thì đầu mọc sừng trâu dữ tợn. Nam Cung Tưởng không có ấn tượng gì về nam tử áo bào xanh đó, nhưng loại người đầu mọc sừng này phần lớn là yêu vương hóa hình cấp 4. Số lượng yêu vương cấp 4 ở Nam Cương không nhiều, đặc biệt là sau khi tông phái Diễn Thần Tông tiến hành một đợt săn giết, trong đó có thể gọi tên đã giảm đi một số. Trong đó, loại hình láng yêu lại càng thêm hiếm có. Nếu lấy đây làm manh mối để tìm kiếm, hẳn là không khó. Ít nhất so với việc Trường Thanh Tông tìm kiếm Hàn Phi căn bản không tồn tại trên đời, trong đó độ khó đó quả thực không là gì cả. Không cần Nam Cung Tưởng phải hỏi thêm, Bổ Ngôn Quy liền thừa dịp hắn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của thanh niên áo bào xanh và đại hán Sương Châu, là xem, đã đưa ra kết luận của mình. Tuy rằng tu sĩ áo bào xanh kia tông môn ta tựa hồ chưa từng gặp qua, nhưng ở Nam Cương có hai con nhu yêu hóa hình. Một là Hắc Giác yêu vương của Thủy Linh Đàm, một là Thanh Sơn yêu vương của Vạn Thú Sơn Mạch. Theo thần thông điều động linh thực mà hắn đã thể hiện khi giao chiến, hẳn là Thanh Sơn yêu vương của Vạn Thú Sơn Mạch. Bổ Ngôn Quy nói mạch lạc, mà theo ta hỏi Thất Ma Sơn lần cận Vạn Thú Sơn Mạch, Thanh Sơn yêu vương đó sau khi Lý Diệp của tứ quốc chi địa thăng cấp nguyên anh, liền bị hắn chấn áp thu phục, trở thành tọa kỵ trong nhà cho người đó. Mà lấy hình ảnh của Lý Diệp ra so sánh với những thứ này, thì lại gần như giống hệt nhau. Hắn lại lấy ra một mảnh ngọc, trên đó hình ảnh Lý Diệp chiếu ra và thông tin của hắn lộ ra bên ngoài, cùng với hình ảnh trong tay Nam Cung Tưởng tương ứng rơi vào trong mắt hắn. Tứ quốc chi địa, Lý Diệp. Nam Cung Tưởng nhìn bóng dáng đó, trong miệng nhai nát cái tên này, đáy mắt không khỏi hiện lên một chút bất ngờ, cùng với sự chế nhạo nồng đậm. Ha. Thức Ma Cốc ta đường đường là đại tông phái ma đạo, trưởng lão trong môn lại bị một tu sĩ vô danh như vậy cướp mất tính mạng, còn để hắn toàn thân trở ra. Sắc ý trên người Nam Cung Tưởng cuộn, hai tay để sau lưng bùng ra, lộ ra vẻ cười lạnh, đã xác định là người này làm, vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa, ngươi hãy tọa trấn trong cốc, ta sẽ tự mình đi một chuyến lấy đầu của con yêu châu và Lý Diệp đến báo thủ cho Hà sư đệ. Chỉ cần sư minh phân phó. Bố Nôn Vi chắp tay hành lễ, không có nửa điểm dị nghị. Nam Cung Tưởng gật đầu, khí tức trên người đã thu liễm, cứ như vậy bước ra, dưới sự bao bọc của tử viêm bọt lên trời, biến mất không thấy. Lý Diệp đó còn đang bế quan. Trong Thiên Thác Tông, Trương Uyển Quân nghe được báo cáo, thần sắc kinh ngạc. Sau đó, đôi mày ngài của người này hơi nhíu lại, đến tình thế hiện tại như vậy mà hắn lại chọn bế quan không ra, chẳng lẽ hắn đã bị thương nặng đến mức nào sao? Nàng nhớ lại lúc trước gặp Lý Diệp, nhưng chưa từng thấy trên người hắn có vẻ gì là khí tức bất ổn. Sư muội, ta đã nói rồi, đối với loại tu sĩ này, chúng ta hà tất phải mềm mỏng như vậy, bây giờ ngược lại để Thất Ma Sơn chiếm thế thượng phong, thật sự là không đáng. Ở bên cạnh nàng, một nam tu để râu dê, thân hình hơi mập mạp bất mãn lắc đầu, ngươi có biết Thất Ma Sơn đã phái người vào chiếm đóng công khai tứ quốc chi địa của hắn ở biên giới kết giới vực, cho dù có La Vũ Trinh tự mình đến bái kiến, hắn cũng chưa từng xuất quan, nhưng đối với hành động như vậy của Thất Ma Sơn lại gần như mặc định. Ngươi còn đợi hắn cầu cứu tông môn ta, nhân cơ hội này chính danh can thiệp vào việc bố trí tứ quốc chi địa của hắn, nhưng không ngờ người này chỉ là một kẻ nhu nhược, thấy Thất Ma Sơn thế lớn liền nhịn. Cho dù hắn thật sự bị thương nặng không thể ra mặt, cũng có thể chuyển thư cho tông môn ta cầu cứu, nhưng hắn lại căn bản không có động tĩnh gì. Ta xem Lý Diệp người này chỉ sợ đã sớm quy phục Thất Ma Sơn rồi, trước đây nói với ngươi chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Ta thấy ngươi căn bản là tin lầm người rồi. Trương Nguyện Quân nhíu mày càng sâu. Rõ ràng là trước khi đến Bình Dương Sơn, trong tông môn đã nói rõ việc này giao cho nàng xử lý, nhưng Cốc Dương sư huynh này lại luôn có nhiều ý kiến. Hiện tại tình thế đột nhiên tiến triển đến mức này, quả thực đã bị hắn nắm được cơ hội. Nhưng Trương Nguyện Quân cũng sẽ không để hắn trách móc như vậy, liền phản bác lại, sư huynh nhìn tấu như vậy, vì sao không phòng bị trước, mà phải đợi tình thế rơi vào tình trạng như hiện tại mới đến sau lưng súng bắn. So với việc có thời gian ở đây nói với ta những điều này, thần thông của sư huynh hơn người, không bằng sư huynh dẫn một nhóm đệ tử đi ngăn cản La Vũ Trinh thế nào. Việc này, Cốc Dương lộ vẻ do dự một lát, sau đó ánh mắt lóe lên đáp ứng, đã sư muội tin tưởng ta, vậy việc này giao cho sư huynh là được rồi. Nếu hắn có thể đoạt được một phần cứ điểm kết giới vực từ trong tay Thất Ma Sơn, công việc này coi như đã đoạt được từ tay Trương Nguyện Quân. Ngày sau khi kết giới vực tan rã đến mức tiện cho Kim Đan thậm chí tu sĩ Nguyên Anh thông hành, những lợi ích hắn có thể có được từ việc chủ trì trong đó sợ rằng khó mà lường được, nói không chừng là cơ hội thành đạo của hắn. Trương Nguyện Quân này là một nữ nhân, còn muốn dùng kế sách mềm dẻo để chiếm lấy tứ quốc chi địa và Lý Diệp, theo hắn thấy vẫn là quá chậm, phí công cho Thất Ma Sơn tạo cơ hội. Hiện tại giao cho hắn xử lý, vậy tuyệt đối không thể lại để đám ma đầu đó được lợi. Trương Nguyện Quân thấy hắn tích cực như vậy, trong lòng chính là cười lạnh. Nàng đã triệt để thuyết phục Lý Diệp, đợi tên này ngăn cản Thất Ma Sơn, đợi Lý Diệp xuất quan, hai người liên hợp với tứ quốc chi địa bố trí như thế nào vẫn nằm trong sự kiểm soát của nàng. Cốc Dương vui vẻ như vậy, cứ để hắn đi đụng với La Vũ Trinh của Thất Ma Sơn trước đi, nàng cũng đỡ tốn sức. Nhưng ngay khi Trương Nguyện Quân chuẩn bị tiễn Cốc Dương rời đi, lại có đệ tử đến cấp báo, bẩm báo hai vị trưởng lão, đại trưởng lão của Thất Ma Cốc, Nam Cung Tường đã đến Vạn Thú Sơn Mạch, cứ như vậy tự mình đến tứ quốc chi địa, tạm thời không biết mục đích của hắn là gì. Nghe được tin tức này, sắc mặt của Trương Nguyện Quân, Cốc Dương đều thay đổi, theo bản năng nhìn nhau, đều lộ vẻ mê mang và kiêng dè. Người này sao lại đi đến tứ quốc chi địa vào lúc này? Hết chương, chương 497, đồ sát đầy núi tế vong linh trên trời chương 497, đồ sát đầy núi tế vong linh trên trời do Nam Cung Tưởng đi tới địa giới Trần Uy Quốc, nơi Thất Ma Sơn tọa lạc, lúc ban đầu cũng không quá phô trương, Thiên Tháp Tông tuy có thám tử bố trí, nhưng cũng không thể nào phát hiện ra ngay lập tức. Mãi cho đến khi đối phương đến Vạn Thú Sơn Mạch, lúc này mới không còn thu liễm khí tức, mà trực tiếp lộ ra hành tích, thể hiện ra ma uy bá đạo. Lúc này mới có người biết Nam Cung Tường lại đột nhiên vượt qua nhiều nước, đến địa giới vốn dĩ không có nửa điểm quan hệ với hắn và Ma Cốc. Chuyện gì xảy ra? Cốc Dương sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Nam Cung Tường là do Thất Ma Sơn mời đến, nhắm vào ta tông hay sao? Có thể đem việc này bẩm báo cho đại trưởng lão không? Hiện tại hắn đã không còn bao nhiêu ý định tự mình ra mặt mang người đến tứ quốc chi địa, tranh đoạt trận địa kết giới. So với chút lợi ích này, Cốc Dương lại càng sợ Nam Cung Tường liên hợp với Thất Ma Sơn, đột nhiên giết lên Thiên Thác Tông của bọn họ. Sư Minh cho dù tu vi chiến lực đều không yếu, nhưng đối mặt với hai ma tu cùng giai liệu có thể duy trì được sự cường thế hay không, điều đó thật sự khó nói. Đệ tử kia lại hồi báo, theo như thám tử hồi báo, Nam Cung Tưởng cũng không có bất kỳ liên hệ nào với người của Thất Ma Sơn, mà trực tiếp hướng về Vạn Thú Sơn Mạch tìm đến Thanh Sơn Yêu Vương. Thần tình Quốc Dương có chút ngoài ý muốn, không có liên hệ với Thất Ma Sơn, cũng không đến tìm ta Thiên Thác Tông, hành vi của Nam Cung Tưởng như vậy, không giống như là được Thất Ma Sơn mời đến, ngược lại giống như đi tìm phiền phức của Lý Diệp. Trương Nguyện Quân ngữ khí có chút cổ quái. Nàng cùng Quốc Dương nhìn nhau, cùng nhau đưa ra kết luận này. Nhưng Lý Diệp cũng chỉ mới tiến giai Nguyên Anh không quá trăm năm, sao có thể chọc giận đến Nam Cung Tưởng của Tứ Ma Cốc, còn phát triển đến mức khiến hắn đích thân tới đây? Chuyện này quái lạ, tông môn ta chỉ cần giữ vững sự chú ý, nhưng cũng không cần phải đi qua, tránh bị liên lụy là được. Lại có một âm thanh truyền đến, cửa đại điện một lão giả tóc hoa dâm bước đi chậm rãi đi vào. Chính là Thái thượng đại trưởng lão của Thiên Thác Tông, Thẩm Minh Thành. Sư Minh người đã xuất quan rồi. Sư Minh, Trương Nguyện Quân, Cốc Dương hai người lập tức hành lễ. Thẩm Minh Thành phất tay, đệ tử đến báo lui cung kính, lúc này hắn mới nhàn nhạt nói, chuyện kết giới mặc dù là chuyện trọng đại, nhưng Nam Cung Tưởng cũng là một kẻ thủ đoạn bá đạo, bất luận hắn đến tuột cùng có mục đích gì, vì hắn không nhắm vào tông môn ta, cứ vậy mà đứng ngoài quan sát đi. Nếu hắn thật sự tìm đến phiền phức của Bình Dương Sơn, cũng là chuyện Lý Diệp tự mình chốt lấy, không liên quan gì đến tông môn ta. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta chờ rồi cùng Thất Ma Sơn thương thảo việc phân chia tứ quốc chi địa. Nói như vậy, chính là định ra thái độ của Thiên Thác Tông về việc Nam Cung Tưởng đột nhiên đến. Tuy rằng theo Diễn Thần Tông tự hủy trưởng thành, trong kế hoạch tiếp dẫn giáng giới trực tiếp đem tinh nhuệ của mình chôn vùi, chính ma hai đạo cũng không còn cần thiết phải liên hợp, những năm gần đây mâu thuẫn giữa hai bên dần dần gia tăng. Nhưng cái gọi là chính ma không đội trời chung, khi thật sự liên quan đến an nguy lợi ích của tông môn, cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Rõ ràng, Lý Diệp của Bình Dương Sơn còn chưa đủ trọng lượng để lay động Thẩm Minh Thành, khiến hắn đi ngăn cản Nam Cung Tưởng. Tuân theo pháp chỉ của sư minh, Cốc Dương vội vàng đáp. Trương Nguyện Quân do dự trong chốc lát, cũng đáp, Nguyện Quân đã biết. Nàng tuy bỏ ra không ít tâm lực lôi kéo Lý Diệp, lúc này từ bỏ liền xem như công giá trạng, nhưng so với uy hiếp của Nam Cung Tường, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng đứng trên góc độ Thiên Thác Tông mà nói, nếu như không có Lý Diệp, tứ quốc chi địa từ nay về sau không chủ, có lẽ ngược lại càng thêm thuận tiện cho bọn họ cùng Thất Ma Sơn thương thảo việc phân chia trận tuyến kết giới. Như vậy cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thôi được, vì ta đã xuất quan, chúng ta ba người liền cùng nhau xem vùng tứ quốc nhỏ bé này sẽ có trò hay gì diễn ra đi. Thẩm Minh Thành cười nhạt nói, chào hỏi đệ tử dâng lên trà bánh, cứ như vậy yên lặng chờ đợi tin tức mới hồi báo. Ai ra? Đau chết ta rồi. Trên người Lao Nưu bốc cháy tử viêm, hun khói bốc lửa, lộ ra vài phần thịt thơm ở phía trước điên cùng chạy trốn. Huyết mạch Kỳ Lân đã hoàn toàn kích phát, lúc này mới không bị Nam Cung Tường đột nhiên xông tới ra tay tàn nhẫn, tại chỗ mất mạng. Phía sau hắn, Nam Cung Tường không nhanh không chậm đuổi theo. Trong đáy mắt hắn mang theo vẻ lạnh lùng, cứ như vậy nhìn Lao Nưu chạy về phía Bình Dương Sơn không xa. Đã Lao Nưu này cũng có vài phần da dày thịt béo, có thể chịu được một kích của hắn mà trốn thoát, vậy thì cứ để hắn dẫn dụ Lý Diệp mở ra đại trận, tiện cho việc phá trận cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là để tên này sống thêm chút thời gian, chịu đựng thêm một khắc trong sự dễ dỗi trước khi chết mà thôi. Lao Nưu tự nhiên biết rõ dự định của Nam Cung Tường, nhưng hắn lựa chọn như vậy lại là dặn dò trước khi Lý Diệp bị quan. Thủ đoạn của công tử hắn tuy cũng chỉ mới thấy qua mấy lần, nhưng đến nay hắn vẫn chưa từng thấy hắn thật sự toàn lực thi triển bộ dáng ra sao, thân ở trong hang ổ được bố trí hoàn bị, bất quá chỉ là một ma đầu trùng kỳ mà thôi, hẳn là cho dù không thể giết chết, tự bảo vệ mình cũng không có gì đáng lo. Cứ như vậy chạy trốn về Bình Dương Sơn cầu được che chở, lại không có chút áp lực tâm lý nào. Tứ quốc chi địa tuy không tính là nhỏ, nhưng khoảng cách từ Vạn Thú Sơn mạch đến Bình Dương Sơn đối với nguyên anh tu sĩ toàn lực phi độn mà nói lại không tính là gì. Rất nhanh, Bình Dương Sơn đã hiện ra ở phía xa. Lão Nưu không chút do dự kích phát ngọc bài Lý Diệp ban cho, mở ra một khe hở, muốn tiến vào bên trong. Đúng lúc này, trong mắt Nam Cung Tường hiện lên tử mang. Chân trước Lão Nưu vừa lao vào trong trận, chân sau tử viêm đang thiêu đốt khiến hắn cháy đen hơn nửa thân người đột nhiên thoát ly bay lên, bám vào trên khe hở của đại trận. Lại có thể đốt trận cấm hỗn loạn, hư không chấn động hỗn loạn khó có thể vá lại. Nam Cung Tường vươn hai tay ra, pháp lực hùng hậu bộc phát, cứ như vậy hướng hai bên hư không kéo. Chỉ thấy vết nước không thể vá lại dưới sự thiêu đốt của tử viêm không ngừng quyết đại, trận cấm từng tấc sụp đổ, muốn bị hắn cưỡng ép phá bỡ. Lý Diệp, bản tọa tự mình đến, ngươi còn muốn cố thủ đại trận này không ra hay sao? Ngữ khí Nam Cung Tường lạnh lẽo, đợi ta phá trận pháp này của ngươi, liền muốn lấy nguyên anh của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn ta đổ sát đầy núi trên dưới này để tế vong linh của sư đệ ta trên trời. Trong Bình Dương Sơn, một đám tu sĩ thần tình kinh hãi và lo lắng, nhao nhao theo kế hoạch trước đó đi đến bên trong sườn núi đã đào rỗng tránh nạn. Một khi tình huống chuyển biến theo hướng xấu, bọn họ liền có thể lập tức trốn thoát khỏi đó, tránh bị liên lụy. Người này đến tột cùng từ đâu tới, lại hành sự bá đạo như vậy, tiền bối Thanh Sơn đều trọng thương mà về. Hồng Giao nhìn Nam Cung Tường khoát trên người tử viêm, thần tình lãnh đạo, trong đáy mắt lo lắng mang theo vài phần sợ hãi. Đối với nàng chỉ có tu vi giả đan mà nói, tu sĩ như vậy vẫn là quá mức cường thế, chỉ là cách đại trận như vậy cảm nhận uy áp của hắn cũng có chút khó mà chịu được. Sự đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể theo phân phó của công tử lúc trước, đem hắn từ bế quan gọi tỉnh. Vinh Nguyệt nghiến răng, cùng Hồng Giao nhìn nhau liền trực tiếp kích phát phù lục Lý Diệp để lại. Nhưng các nàng cho dù làm như vậy, lo lắng trong mắt lại không hề giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm nồng đậm mấy phần. Vâng. Đại trận từng tấc sụp đổ, cứng rắn trong lúc Nam Cung Tường thuận theo khe nước xé rách, sụp đổ một mảng lớn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, ma trưởng do tử viêm hóa thành đột nhiên đánh xuống, mang theo ma uy che khuất bầu trời hướng đỉnh Bình Dương Sơn đánh tới. Chương này hết, chương 498, công thủ hoán đổi chương 498, công thủ hoán đổi đôi ma trưởng tử viêm kia, còn chưa rơi xuống đã mang theo nhiệt độ kinh khủng, ép buộc các tu sĩ trong núi còn chưa kịp trốn thoát phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân tựa hồ rơi vào lò luyện bị nung nóng. Uy năng như thế nếu thật sự để nó rơi xuống trên Bình Dương Sơn, mọi sự bố trí căn bản không có khả năng chịu đựng, Lý Diệp đang bế quan trong đó nếu còn chưa tỉnh lại, nhất định sẽ bị trọng thương tại chỗ. May mắn trốn đến đây lão Nưu thấy cảnh này, lại là hung hăng nhấn răng, công tử ngươi bế quan thật sự rất nhập tâm, đã đến mức độ này rồi còn chưa xuất quan. Lão Nưu ta chỉ có thể cho ngươi gắng gượng thêm một lát. Trên người hắn, tinh huyết kỳ lần kích phát đến cực hạn, vảy xanh hiện ra liền muốn xông lên đó nữa. Nhưng thấy ngay lúc này, một mảnh lá xanh phiêu đãng từ dưới bay lên trên không. Cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải lá cây, mà là một đóa chân hỏa thuần xanh đang cháy. Trong lúc bay lên, liền nhanh chóng quyết trương, từ một mảnh lá xanh không đáng chú ý, biến thành một phiến lá lớn, trực tiếp chặn trước mặt ma trưởng tử viêm đang rơi xuống. Ầm. Ánh sáng tím đậm và thuần thanh hỏa diễm tung bay, ma hỏa bá đạo nóng rực đến mức ngay cả cấm chế cũng có thể thuận theo khe nước đốt xuyên phá, lại bị lá xanh đang cháy kia ngăn lại, không thể tiến thêm được một tấc. Công tử, Hồng Giao, Vinh Nguyệt hai nữ trên mặt vui mừng, nhẹ giọng kêu lên. Mà Lao Nưu đã chuẩn bị liều mạng, vì Lý Diệp kéo dài thêm một lát, tranh thủ thời gian thu công cũng là toàn thân thả lỏng. May mà ngài xuất quan kịp thời, nếu không với chút thịt này của ta, thật sự không đủ người ta nướng mấy lần hắn toàn thân đổ mồ hôi, vị trí bị thiêu đốt trên người còn bốc khói xanh, lại trực tiếp nằm bò trên mặt đất, không ngừng hấp thu linh khí một nồng đậm trong núi để khôi phục vết thương. Lão Nưu tuy đã bị khuất phục, nhưng hắn tự nhiên không thể trung thành đến mức có thể lấy mạng vì Lý Diệp chống lại ngoại địch. Hắn có thể làm được đến mức vừa rồi, chủ yếu là bởi vì cấm chế dưới thân hắn một khi Lý Diệp chết, hắn cũng phải chôn cùng. Hiện tại Lý Diệp đã xuất quan ứng địch, điều này liền không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Thanh diễm lay động, sau khi ngăn cản đôi ma trưởng tử viêm kia, lập tức lay động thu nhỏ lại, phiêu đãng trở về trong tay thanh niên hiện ra thân hình phía dưới. Thân hình hắn cao lớn, khí độ tiêu sái mà hòa nhã, toàn thân sinh cơ dồi dào tựa như thiếu niên. Dù đã từng nhìn thấy hình chiếu, lúc này nhìn thấy bản thân hắn, trong lòng Nam Cung Tường cũng không khỏi thầm tán thưởng một tiếng, sau đó liền nảy sinh vài phần đố kỵ. Hắn tuy tu đến nguyên anh trung kỳ, nhưng thọ nguyên còn lại lại cực kỳ hạn chế, người này tuổi trẻ như vậy, một thân sinh cơ tựa như gió xuân bao quanh, thậm chí tu vi cũng đã tu luyện đến ngang bằng với hắn. Thiên tư và thọ nguyên như vậy, thật sự khiến hắn đố kỵ, sát ý trong ngực lập tức càng thêm sâu đậm vài phần. Nguyên anh trung kỳ, sao có thể? Một thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Chính là La Vũ Trinh dẫn dắt đệ tử dưới trướng đến tứ quốc chi địa đoạt lấy trận địa xung quanh kết giới. Hắn nghe nói Nam Cung Tường đột ngột vượt qua vạn thú sơn mạch, thẳng đến Bình Dương Sơn mà đến, lại không rõ hắn rốt cuộc vì chuyện gì. Đặc biệt đến xem xét, lại không ngờ lại thấy một màn như vậy. Lý Diệp này lại đã đột phá nguyên anh trung kỳ. Lý Diệp liếc mắt nhìn người này, ánh mắt không có chút thay đổi nào. Thất Ma Sơn không hề tuân theo quy củ nào, thừa dịp hắn bế quan mà phái người đến quy mô lớn, La Vũ Trinh này trong mắt hắn đã sớm là một kẻ chết, căn bản không cần để ý đến. Mà Nam Cung Tường càng là không thèm liếc mắt về phía La Vũ Trinh một chút, lúc này trong mắt hắn chỉ có Lý Diệp, có thể nói là nghiêm trận chờ đợi. Đạo hữu đường xa mà đến, Lý Mộ thất lễ, thực sự thất lễ. Lý Diệp đuổi nghịch ngọn thanh hỏa trong tay, cứ như thật sự chỉ đang đuổi nghịch một phiến lá xanh tựa hồ nhẹ nhàng tự tại. Chính là nói đến mà không có qua lại thì không phải lễ, ta thấy Tử Viêm nuôi ma của đạo hữu hơn hẳn Hà Hiểu Khiếu sư đệ của ngươi, vừa vặn ngày đó ta và hắn cũng đã từng giao đấu chân hỏa lẫn nhau, vậy xin đạo hữu lại phẩm bình một hai. Hô, đem thanh hoa một thần hỏa đặt gần miệng khẽ thổi, ngọn lửa này liền đột nhiên bùng lên, hóa thành một hình dáng tựa như loan điểu, sống động như thật, rít dài một tiếng trực tiếp lao ra. Hai mắt Nam Cung Tường hơi nheo lại. Vừa rồi hắn điều khiển ma diễm một kích, bị thanh hỏa này dễ dàng ngăn lại, hắn không thể quên. Lý Diệp này tuy mới vừa tấn chức trung kỳ, nhưng thần thông của hắn lại không thể xem thường. Nói thật, Hà Hiểu Khiếu chết dưới tay người này cũng coi là hợp tình hợp lý. Mà nếu là như vậy, trên người Nam Cung Tường Tử Viêm đột nhiên bùng phát, chính là trong khi phân ra một đạo nên đón thanh hỏa kia, liền bao lấy hắn, sau đó thân hình lóe lên căn bản không cùng Lý Diệp liều mạng liền cứ thế mà đột đi. Tu vi của Lý Diệp ngang với hắn, mà vừa rồi hắn lại không triệt để phá hủy trận pháp của hắn, nếu ở trước sơn môn của hắn mà đấu pháp, chờ hắn khởi động đại trận, e rằng chính mình có khả năng sẽ rơi vào thế hạ phong. Cho dù là ma tu, càng là chính mình chủ động đến cửa tìm cứu, Nam Cung Tường cũng sẽ không bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Khi tránh phong mang, hắn sẽ không do dự một chút nào. Thanh hỏa loan điệu rít dài đem Tử Viêm nuôi ma hóa thành hình rắn đang lao tới hàng phục, nuốt vào bụng, rồi muốn tìm địch nhưng thấy Nam Cung Tường đã đột đi, không khỏi xoay đầu lao về trong lòng Lý Diệp. Cẩn thận như vậy, vậy mà không lừa được ngươi. Đây là lần đầu tiên. Thấy động tác của Nam Cung Tường, đáy mắt Lý Diệp lóe lên một tia bất ngờ, lại là ý cười càng thêm đậm. Giơ tay đánh ra mấy đạo linh quang rơi xuống các nơi trong núi, liền thấy đại trận bị ăn mòn bởi Tử Viêm phá hủy lớn đã nhanh chóng khôi phục, trở lại bình thường. Lão Nưu, Lý Diệp nhẹ giọng gọi một tiếng, trong tay một bảo đỉnh hiện ra. Nguyên độ có sinh cơ thuần túy rủ xuống trên người Lão Nưu, ngay lập tức kích phát huyết mạch và yêu lực trên người hắn, vết thương bị Tử Viêm thiêu đốt cháy đen nhanh chóng ổn định, bắt đầu khôi phục, chiến lực cũng được khôi phục. Lúc này đại trận ra chỉ rơi vào trên người hắn, chiến lực của Lão Nưu lập tức đạt đến đỉnh phong. Đối với yêu tộc da dày thịt béo mà nói, tình huống như thế này có thể nói là quá bình thường. Lúc này Lý Diệp đã đuổi theo Nam Cung Tường, Lão Nưu lại là tâm linh thần hội, lĩnh vực quyền hạn của đại trận, trực tiếp xông về phía La Vũ Trinh. Tên này trước đó lấy danh nghĩa đến Bình Dương Sơn bài kiến, thực chất là mang theo uy thế của Thất Ma Sơn đến hành động uy hiếp, Lão Nưu đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, nếu không phải công tử bế quan tạm thời không có tâm tư để ý những việc vặt đó, lúc đó đã cho hắn biết lợi hại rồi. Mà hiện tại cũng không tính là muộn. Vừa rồi bị Nam Cung Tường như chó nhà có tang đuổi giết, trong lòng Lão Nưu nghẹn quất lắm, hiện tại vừa vặn lấy tên này ra để chút giận. Giao La Vũ Trinh cho Lão Nưu đi xử lý, Lý Diệp lại không chút do dự đuổi theo Nam Cung Tường. Với sự bố trí của hắn ở tứ quốc chi địa, vào lúc hiện thân đã biết hắn là người đến một mình, cũng không có thủ đoạn nào khác để bố trí. Lần này ra tay, có thể nói là không có chút cố kỵ nào. Mà sau khi cách xa Bình Dương Sơn, thế phi độn của Nam Cung Tường cũng đột nhiên dừng lại. Hắn mang vẻ tiếc nuối nhìn Lý Diệp, đạo hữu lần này tuổi tác liền đã đột phá trung kỳ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cho dù là bản tọa cũng có chút tự thẹn không bằng, sư đệ của ta chết trong tay ngươi có lẽ không hoàn ta đoán ngươi kế tiếp muốn nói nhưng là. Lý Diệp nhàn nhạt đáp. Nhưng là Nam Cung Tường dừng lại, thần tình trở lại lạnh lẽo, ngươi đã giết người của cốc nuôi ma của ta, liền nên chết, thiên tư như thế càng là tội thêm một bậc, hôm nay ta tất giết ngươi. Như ngươi đến cửa tìm cửu, Lý Mỗ cũng là tất giết. Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Phía sau cự đỉnh dâng lên, thần quang đi cùng, lực lượng giới vực quyết trường, một tòa đại trận nhanh chóng cấu trúc. Tưởng rằng hắn rời khỏi sơn môn liền không có địa lợi đại trận để dùng sao? Đại trận tứ giai hắn tùy thời đều có thể bố trí. Chương này hết, chương 499, lại thi triển pháp môn trồng cây chương 499, lại thi triển pháp môn trồng cây khí màu xanh biếc lan tỏa, cây cỏ bơ lên, kết giới phong tỏa với tốc độ cực nhanh mở rộng thành hình. Nam Cung Tường có ý định rút lui, nhưng trận pháp này thành hình nhanh đến mức vượt quá dự liệu của hắn. Trên trời mây xanh cuộn cuộn, một chiếc đỉnh khí đang chìm nổi trong đó. Ánh mắt Nam Cung Tường âm trầm nhìn về phía Lý Diệp, trong miệng lại khen ngợi, đạo hữu quả là có thủ đoạn hay, loại bố trận này có thể nói là bản tọa cả đời hiếm thấy. Lý Diệp lắc đầu cười nói, kỹ xảo nhỏ nhặt, khiến đạo hữu chê cười rồi. Lời vừa dứt, bèo, một thanh phi kiếm hình dáng có chút kỳ lạ đang thiêu đốt Tử Viêm, trong nháy mắt đã đến, cứ thế chém đứt phong tỏa cây cỏ do đại trận biến hóa xung quanh, xuyên qua thân thể Lý Diệp. Nhưng thân thể này không thấy có một chút máu tươi nào bắn ra, cũng không có nguyên anh trốn thoát, mà trong lúc Tử Viêm bốc lên đã nhanh chóng tiêu tán. Phía sau Nam Cung Tường, da thịt nhanh chóng khép lại, hắn nâng tay, phi kiếm nhanh chóng quay về bên cạnh, cứ thế lượn lờ, tựa như một cái xương sống đang di động, trắng bệch mà hung lệ. So với việc Hà Hiểu Tiếu lấy xương sườn của mình luyện bảo, Nam Cung Tường lại càng tàn nhẫn hơn, trực tiếp lấy xương sống của mình, sau đó dùng các pháp môn khác thay thế chống đỡ. Như vậy, cái giá phải trả càng lớn, uy năng của phi kiếm cuối cùng hình thành cũng càng kinh người, thậm chí cả thần thông của nó cũng trở nên quỷ dị hơn vài phần. Dù đang ở trong trận, vẫn có thể phát huy ra uy năng như vừa rồi, có thể thấy được một phần. Phi kiếm của Nam Cung đạo hữu thật sắc bén, quả thực có vài phần độc đáo. Âm thanh của Lý Diệp từ bốn phương tám hướng chuyển đến, với thần thức của Nam Cung Tường cũng không thể tìm được chân thân của hắn ở đâu. Nhưng là người chấp trưởng đại tông, trên người hắn vẫn luôn mang theo bốn đạo phá cấm phủ. Trước đó, hắn chuẩn bị dùng để phá vỡ đại trận của Bình Dương Sơn, khiến nó lộ ra sơ hở trong vài khoảnh khắc, mình có thể nhân cơ hội phá vỡ. Chỉ là lao ngưu trốn về, mở ra đại trận rồi trốn vào, tự nhiên đã lộ ra những sơ hở tương ứng, có thể trực tiếp dùng sức mạnh thô bạo can thiệp, vừa rồi đã tiết kiệm được phù lục này. Dùng vào lúc này cũng không coi là lãng phí. Nếu có thể giết được Lý Diệp, tự nhiên mọi thứ đều đáng giá. Nam Cung Tường rất quả đoán, vừa giơ tay đã đánh ra một đạo ánh sáng bạc. Nhìn thấy ánh sáng bạc tỏa ra, tựa như một quả cầu mặt trời nhỏ màu bạc, nơi nó đi qua, tất cả các cấm chế trận pháp tạm thời đều tan chảy như băng tuyết. Ngay lúc này, một hạt giống cây trong suốt hư ảo được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh tím, từ trong đại trận đánh tới. Khí tức của nó nội liễm, tựa như không có chút uy hiếp nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã khiến Nam Cung Tường trong lòng cảnh báo điên cuồng, hắn chỉ muốn thuận theo lỗ hổng của trận pháp mà phá cấm phù đánh ra, trốn ra ngoài. Đang trong mây xanh nhanh chóng tiêu tán, cự đỉnh lộ ra, rung động ầm ầm. Bị phá cấm phù ảnh hưởng kết cấu, uy năng của đại trận nhanh chóng tiêu tán, vô số cây cỏ cuồn cuộn kéo đến, ngăn cản Nam Cung Tường. Đã không thể trốn tránh, hắn quanh thân tử viêm bốc lên, trên người xuất hiện một bộ giáp trụ màu tím đen dữ tợn, bao phủ toàn thân. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi hạt giống cây rơi xuống người hắn, lại khiến Nam Cung Tường sửng sốt. Một kích cảnh báo bằng trực giác của hắn, lại trong khoảnh khắc chạm vào ma viêm màu tím đã bị tiêu đốt tiêu tan, không thấy tăm tích. Ngay cả phòng ngự của chiến giáp cũng không chạm tới. Thần thông như vậy, làm sao có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ là vừa vặn bị ma viêm màu tím khắc chế sao? Trong lòng hắn nghi hoặc, động tác lại không hề chậm trễ, quanh thân tử viêm đại thịnh đem đại trận diễn hóa tụ lại, cuốn lấy cây cỏ còn sót lại thiêu đốt sạch sẽ, trốn ra khỏi đại trận gần như sụp đổ. Tuy tiêu hao của ta một tấm phá cấm phủ, nhưng không còn thủ đoạn này, Lý Diệp xem ngươi còn bản lĩnh gì có thể chống lại ta. Hắn nắm chặt kiếm, tử viêm bốc lên hóa thành một bóng ma, dần dần ngưng thực, lại khiến khí tức trên người hắn lại lần nữa tăng lên. Lại thi triển một đạo đại thần thông, Nam Cung Tường nhìn theo đại trận tan đi, lộ ra hành tung của Lý Diệp, trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh nhạt. Lý Diệp bình tĩnh nhìn hắn, lại không có thêm động tác nào. Nam Cung Tường thấy vậy trong lòng đã cảm thấy có vài phần bất lợi, xuất thủ lại không hề dừng lại chút nào, pháp lực tuôn trào, cốt kiếm phát ra tiếng rít gào, đang muốn chém thêm một nhát nữa. Ừm, đây là cái gì? Tuy nhiên, sự tắc nghẽn đột nhiên xuất hiện trong cơ thể và nhanh chóng lan rộng, khiến cho pháp lực và huyết đục của hắn đều bị ngưng trệ. Nam Cung Tường trong lòng chấn động, nội thị mới phát hiện không biết từ lúc nào trong cơ thể hắn lại đột nhiên sinh ra một lượng lớn cảnh bá dễ. Chúng cắm dễ vào huyết đục của hắn, cuốn lấy nguyên anh của hắn, biến đổi tất cả tích lũy của hắn bao gồm cả sinh cơ, thọ nguyên thành chất dinh dưỡng, cứ thế sinh trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn cố gắng dây dưa, nhưng thực vật này đối với ma diễm và công pháp của hắn lại thể hiện ra khả năng chịu đựng kinh người, căn bản không thể hủy diệt. Mà điều phiền phức nhất là, trong tình huống này hắn ngay cả nguyên anh cũng khó trốn thoát, cứ thế bị những cảnh dễ có tính chất quỷ dị này trói chặt trong thân thể, huyết đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình hình nhanh chóng xấu đi. Nam Cung Tường phản ứng cực nhanh, thử nghiệm phát hiện trong thời gian ngắn mình căn bản không có cách nào loại bỏ những linh thực này. Nhìn Lý Diệp đang nâng đỉnh khí, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Loại pháp môn này thật sự rất quỷ dị, quả thực là điều hắn chưa từng thấy trong đời. Đã bị thủ đoạn của hắn đánh trúng, nếu lại liều mạng với Lý Diệp thì thật sự rất bất lợi, không bằng hóa giải nó làm đủ chuẩn bị sau đó, lại quay lại quyết chiến với hắn một trận. Thử viêm cuộn cuộn, thân hình lóe lên, Nam Cung Tường lập tức bỏ chạy. Lý Diệp búng tay, một đạo hỏa nhận hai màu tím đỏ cuốn theo ngọn lửa cuộn cuộn, mang theo cuồng phong đuổi theo, hai lưỡi dao xoay tròn chém xuống. Ầm. Hỏa quang ngút trời, thân hình đang bỏ chạy của Nam Cung Tường ngược lại bị chém trực tiếp rơi xuống. Lý Diệp bước ra, cùng với cây cỏ xung quanh ứng phó, đi theo phía sau. Đem trong tay một thần đỉnh ném ra, thân đỉnh đón gió mà lớn, cứ thế chụp xuống, đem thân thể bị cành nha dễ đâm xuyên, trên người hiện ra một tầng trói buộc cây cỏ, trong cơ thể càng là một mớ hỗn độn Nam Cung Tường tại chỗ chấn áp. Đang đang đang. Trong đỉnh va chạm dễ rủa không ngừng, cự đỉnh không ngừng rung động, trên đó phù điêu cây cỏ lưu chuyển không ngừng, tựa như đã vận hành đến cực hạn. Lý Diệp dẫm lên một thần đỉnh, một thân pháp lực tôn trào, ra chỉ trong đỉnh, uy nhiên bất động. Chốc lát sau, tiếng dây rủa trong đỉnh nhỏ dần, tử hỏa rực rỡ và ma đầu gào thét không còn xuất hiện, mọi thứ cứ thế trở lại yên tĩnh. Hắn ánh mắt có ý hay vô ý quét mắt nhìn xung quanh một vòng, lại cũng không có động tác gì dư thừa, nhàn nhạt cười một tiếng, cứ thế dẫm lên đỉnh khí trở về Bình Dương Sơn. Mà đúng lúc hắn trở về gần núi Xích Điệp, vừa vặn đụng phải một đạo thân ảnh bao bọc bởi ô quang trong đó bay ra, một thân khí tức chập chờn, vội vã, có chút chật vật. Không phải là Vũ Trinh thì còn ai nữa? Hắn vừa thấy Lý Diệp đạp một thần đỉnh khí tức thông dong trở về, tựa như chim sợ cảnh quang, động tác bỏ chạy dừng lại, trong nháy mắt đổi hướng. Trên ô quang hiện lên huyết mang, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh mấy phần. Nhưng Lý Diệp nhìn động tác của hắn lại trên mặt ý cười cứ thế quyết đại, La đạo hữu đây là có ý gì, đã đến sao có thể vội vã rời đi như vậy? Người trước đây tới thăm ta đều chưa từng lưu ngươi, không bằng hiện tại theo ta hồi sơn ngồi một lát đi. Chương 500, vật liệu rối hoàn hảo, mừng năm mới vui vẻ. Chương 500, vật liệu rối hoàn hảo, mừng năm mới vui vẻ. Kẻ này cứ giao cho ngươi trông nom trước, đừng để chết là được. Lý Diệp tùy tiện ném La Vũ Trinh đã bị phong bế nguyên anh cùng toàn thân tu vi cho Lao Châu đang canh giữ ở núi Bình Dương. Lao Châu ta nhất định sẽ trông coi thật tốt, tuyệt đối sẽ không để kẻ này có nửa điểm cơ hội trốn thoát. Hóa thành hình người, Lao Châu vội vàng đáp ứng, lập tức lại phun ra một ngụm khí xanh bao lấy La Vũ Trinh, trực tiếp nhấc hắn lên bên cạnh. Toàn bộ quá trình tư thái cung kính, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó, Lý Diệp không tiếc tiêu hao pháp bảo tích lũy sinh cơ giúp hắn khôi phục nguyên khí, lại còn ban cho quyền hạn đại trận gia trì, thế nhưng hắn vẫn bất cẩn để La Vũ Trinh trốn thoát. Lại còn để Lý Diệp đã giải quyết xong Nam Cung Tường đụng mặt, đích thân ra tay mới bắt được. Tuy ban đầu Lý Diệp cũng chỉ bảo hắn giữ vững sân môn, chớ để La Vũ Trinh thừa cơ hội thôi, thế nhưng có điều kiện như vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy, quả thực có thể nói là có chút làm việc không đủ sức. Cho dù Lý Diệp không có bao nhiêu ý trách tội, Lao Châu cũng căng thẳng trong lòng, không dám thả lỏng. Lúc này, bàn tay to lớn như quạt mo cứ thế nắm lấy La Vũ Trinh, cũng thật sự là có vài phần ý tứ chút giận ở trong đó. Mà Lý Diệp tuy phong bế nguyên anh và tu vi của La Vũ Trinh, cũng không như những tu sĩ khác cần phải hạ sát thủ, ngay cả ý thức cũng triệt để phong bế. Như vậy, những gì Lao Châu làm đều có thể phản hồi lên người hắn. Bị kẹp đến đau đớn, tư thái lại càng thêm nhục nhã, La Vũ Trinh nghiến răng mặt nẹ đỏ, lại cũng chỉ dám trầm giọng hỏi, Lý đạo hữu đối với ta như vậy rốt cuộc có ý gì? La Mô nói thế nào cũng là nhân tộc nguyên anh, trưởng lão núi Thất Ma, muốn giết muốn xẻo cứ tùy tiện, đem ta giao cho tên này trông coi chẳng phải là sỉ nhục ta sao? Sỉ nhục? Lý Diệp đang muốn rời đi dừng bước, cười như không cười nhìn về phía La Vũ Trinh, đạo hữu dường như đã quên những gì mình đã làm trong những năm qua rồi à? Nếu Lý Mộ không phải vô ý kết thủ với Thất Ma Sơn, ngươi cho rằng mình có thể giữ lại một hơi thở để nói chuyện với ta sao? Tuy là đột phá đến kỳ giữa, Lý Diệp đối với việc thăm dò Đông Hải vẫn chưa có thay đổi lớn. Đem Thiên Thác Tông và Thất Ma Sơn đẩy ra phía trước, phân thân và bản thể lẫn nhau ứng phó, cứ như vậy mà đoạt lấy chỗ tốt, đồng thời cũng tránh khỏi việc chọc đến Đông Hải nước sâu, đem hắn hãm vào. Theo sự hiểu biết của hắn trong những năm này, tài nguyên Đông Hải phong phú, thực lực tổng thể dường như còn hơn cả Nam Cương, tự nên có người ở phía trước gánh thay để ổn thỏa hơn một chút. Như vậy, giữ lại một mạng cho tên này liền rất có cần thiết. Dù sao kẻ này cũng chỉ là thái độ kiêu ngạo một chút, thường có hành động uy hiếp, cũng không có làm bị thương người ở núi Bình Dương của hắn, vẫn còn trong phạm vi có thể nhẫn nhịn. Chờ đến khi Thất Ma Sơn hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, lại tính sổ cũng không muộn. Thấy sắc mặt La Vũ Trinh liên tục biến đổi, Lý Diệp lại cười một tiếng, bất quá nếu Thất Ma Sơn không muốn thỏa hiệp với ta, đến tận cửa chỗ ngươi, Lý Mô cũng không có hứng thú giữ ngươi ở trong núi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi một cái chết thông khoái. Ánh mắt La Vũ Trinh lóe lên, không lên tiếng nữa. Hắn đã biết ý của Lý Diệp, Ma Tông xưa nay vô tình. Hắn đối với việc tông môn có chịu mềm mỏng đến đón hắn đi hay không thật sự có chút lo lắng. Mà Lý Diệp ngay cả Nam Cung Tưởng cũng bắt được, cũng không thiếu hắn một người. Vừa rồi chỉ là thăm dò, lúc này lại để hắn cùng Lý Diệp cứng rắn tranh biện, La Vũ Trinh thật sự không còn lá gan đó nữa. Lý Diệp khẽ cười một tiếng, phất phất tay, đem xuống đi. Lao Châu liếc La Vũ Trinh một cái, kỹ không bằng người, chính là số phải chết, nói nhảm nhiều như vậy vội đi đầu thai sao? Hắn cũng cứng rắn, đem tên này chọc đến dám giận mà không dám nói, hướng về Lý Diệp hành lễ, trực tiếp kéo người đi xuống. Sơn chủ, công tử, Hồng Giao, Vinh Nguyệt, La Phi Bạch chờ người đến bài kiến. Chúc mừng sơn chủ, công tử tu vi càng thêm tiến bộ, đánh lui ngoại địch. Lý Diệp cười lớn một tiếng, kẻ đến tập kích đã bại trận, các ngươi an trí tốt những việc trong núi là được, không cần lo lắng còn về những kẻ thuộc Thất Ma Sơn gần đây xâm nhập vào lãnh địa của ta. Hiện giờ ngay cả kẻ cầm đầu cũng đã bị ta bắt giữ, bọn chúng cũng không đáng kể, tự khác sẽ lần lượt rút lui, chỉ cần không tổn hại đến nhân thủ của ta thì không cần phải để ý nhiều. Vài người lộ ra vẻ an tâm, nhao nhao đáp ứng, rồi lui xuống. Ánh mắt Lý Diệp lướt qua thân ảnh của bọn họ, không khỏi thầm khẽ thở dài một tiếng. Theo tu vi của hắn đột phá đến nguyên anh kỳ giữa, thọ nguyên của mình cũng sắp đạt đến con số 500, dưới trướng chỉ có tu vi giả đan, thọ nguyên cũng đã không còn xa. Đặc biệt là La Phi Bạch lớn tuổi nhất, tính cả thọ nguyên do đan dược kéo dài, sợ là cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Vừa rồi xem, đã hiện ra vẻ giàn mua, trên người tử khí sâu đậm. Tu hành đến 5 tháng như thế này, rốt cuộc là phải cùng một đám cố nhân lần lượt cáo biệt. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Lý Diệp lắc đầu, chậm rãi trở lại động phủ trên đỉnh núi. Đặt xuống đỉnh một thần, khẽ gõ. Cứ như vậy mà thêm ra hai đạo thân ảnh quanh thân bị cảnh lá dây leo bao phủ, máu thịt dường như cũng biến thành hình dáng bằng gỗ. Chính là Hà Hiểu Khiếu, Nam Cung Tường hai người. Không giống với Hà Hiểu Khiếu lúc đầu còn có thể từ bỏ nhục thân trốn ra nguyên anh, thân thể dưới tác dụng của quyết trồng cây rất nhanh liền thành người gỗ. Nguyên anh của Nam Cung Tường cũng theo đó bị phong tồn trong cơ thể, cho dù sau khi bị bắt kiệt, đã không còn sức dãy rủa, lại còn ẩn ẩn lộ ra sinh cơ. Có thể đến lúc này, nguyên anh đều đã bị vắt khô gần như tiêu tán, ý thức cũng theo đó mà chìm đắm, cũng không còn sức dãy rủa. Chết hẳn cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Trong mắt Lý Diệp, linh quang ngân tử chập chờn, cứ thế phán đoán. Nhân lúc bế quan, Lý Diệp căn cứ vào trạng thái của Hà Hiểu Khiếu, người đầu tiên thừa nhận quyết trồng cây mà hắn tự tạo ra, lại một lần nữa điều chỉnh lại pháp này. Như vậy, trong khi linh thực được trồng trọt, việc phong tỏa, hấp thu đối với Nguyên Anh cũng nên có sự nhắm vào. Hôm nay trên người Nam Cung Tường thử một lần, quả nhiên hiệu quả thấy rõ, pháp quyết vừa ra Nguyên Anh của kẻ này cũng không thể trốn thoát, trực tiếp bị phong tỏa trong nhục thân cùng với nó triệt để hóa thành dưỡng liệu của linh thực đánh vào trong cơ thể, cứ như vậy mà cùng với nhục thân đồng thời hóa gỗ. Như vậy nguyên anh tinh khí triệt để hóa thành trong nhục thân, cường độ nhục thân cũng không thiếu, khi tiến hành dẫn dắt sau đó, bất luận trực tiếp giao cho cây không giới hấp thu làm dưỡng liệu, nếu là luyện làm rối đều có lợi ích khác nhau, Lý Diệp lặng lẽ suy tư. Đến bước này, pháp này liền coi như là bước đầu thành công. thoát thai từ quyết một thần cùng với các loại thần thông của nó, căn cơ chân chính lại là bản chữ, khiến cho pháp này có hiệu dụng cực kỳ bá đạo. So với các loại pháp môn mà Lý Diệp đã nắm giữ trước đây, thắng ở chỗ phòng không thể phòng, một khi có hiệu lực liền khó mà chống cự, cho dù còn sức dãy rựa, một thân chiến lực cũng phải nhanh chóng hạ xuống, bị hắn nắm lấy cơ hội giải quyết. Vấn đề duy nhất chính là tiêu hao hơi lớn, không chỉ cần đỉnh một thần tích lũy khí khô héo làm dẫn, càng cần phải tổn hao một phần thọ nguyên của ta để thúc đẩy, nếu không cho dù có bảng chữ ra chỉ cũng không thể làm được có hiệu lực nhanh như vậy, cũng chính là ta bản thân có cây không giới có thể định kỳ bù đắp thọ nguyên, nếu pháp này chuyển thụ cho người khác, chứ không nói đến việc thiếu đi ra chỉ của bảng, pháp này phần lớn không thể làm được bá đạo như vậy, tình huống tổn hao thọ nguyên cũng chỉ có thể xem như là liệu mạng mà thôi ha. Đối với người khác mà nói, pháp này dường như rất vô dụng a. Lý Diệp cười một tiếng, càng thêm hài lòng. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cảm tạ sự ủng hộ trong năm này. Chương 501, đối đầu trước núi. Chương 501, đối đầu trước núi cái gì? Nghe đệ tử báo cáo tin tức, ba người Thiên Thác Tông đồng loạt đứng bật dậy, đều lộ vẻ kinh ngạc. Lý Diệp không biết từ lúc nào đã đột phá nguyên anh kỳ giữa. Nam Cung Tường Xông đến tứ quốc chi địa lại không địch lại Lý Diệp, bị hắn trực tiếp bắt sống. Ngay cả La Vũ Trinh của Thất Ma Sơn cũng không thoát được. Mấy câu tin tức đơn giản, lại tựa hồ tiếng sấm nổ vang bên hai, khiến ba vị trưởng lão Thiên Thác Tông đều mất bình tĩnh. Trong đó, vẻ mặt của Cốc Dương là khoa trương nhất, toàn bộ khuôn mặt tựa như mở ra một lò nhuộm, sắc mặt liên tục biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Diệp, người mà hắn căn bản không để vào mắt lại có thể đột phá nguyên anh kỳ giữa, thậm chí một lần hành động đã bắt sống Nam Cung Tường Xông đến. Trước đó, hắn tuyệt không đem Lý Diệp để vào mắt. Thậm chí trong mắt Cốc Dương, nếu không phải tứ quốc chi địa vốn di giáp danh với Trần Uy Quốc và Mông Quốc, Thất Ma Sơn và Thiên Thác Tông lẫn nhau kiềm chế, bất kỳ một bên nào sử dụng thủ đoạn quá mức, phần lớn sẽ dẫn đến bên còn lại cũng có phản ứng kịch liệt. Như vậy mới có Lý Diệp tại trong khe hở mà cầu sinh tồn. Nếu không, với uy thế của Thiên Thác Tông bọn họ, căn bản không cần như Trương Nguyện Quân ôn hòa với tên kia làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, trực tiếp hắn tự mình đến, liền có thể khiến Lý Diệp ngoan ngoãn phục tùng, vì Thiên Thác Tông lưu đồ Đông Hải làm bàn đạp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tên này lại đã đột phá đến nguyên anh kỳ giữa. Hắn mới chỉ thành tựu nguyên anh hơn 100 năm, sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Ngay cả hắn Cốc Dương tu luyện bao nhiêu năm như vậy, còn có tông môn tiện lợi, đến nay cách tu luyện đến đỉnh phong sơ kỳ, chạm đến bình cảnh còn có chút khoảng cách, hắn Lý Diệp xuất thân từ nơi rừng sâu núi thẳm bên ngoài Vạn Thú Sơn mạch lại dựa vào cái gì mà hơn hẳn hắn một bậc? Trong lòng Cốc Dương kinh ngạc, càng nhiều lại là ghen ghét. Nhưng trong lúc này sinh ý nghĩ này, hắn cũng vì đó mà vô cùng kiêng rẻ, thậm chí có vài phần sợ hãi mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Lý Diệp vừa đột phá đã đánh bại Nam Cung Tường, một lao ma đầu như vậy, đủ để thấy hắn không phải chỉ là kẻ gặp may, nhân vật như vậy, mặc kệ trong lòng Cốc Dương nghĩ như thế nào, đều tuyệt đối không phải là hắn có thể dễ dàng trêu chọc. Hắn thậm chí có chút may mắn. May mắn thay Nam Cung Tường đến kịp thời, hắn còn chưa kịp đến tứ quốc chi địa, nếu không, e rằng hắn sẽ rơi vào kết cục giống La Vũ Trinh của Thất Ma Sơn. Trong lòng Cốc Dương sóng gió nổi lên, Trương Nguyện Quân và Thẩm Minh Thành làm sao lại không như vậy? Chỉ là so với Cốc Dương, Trương Nguyện Quân trước đây và Lý Diệp thường ngày qua lại chưa từng biểu lộ chút ác ý nào, cho dù có chút chiêu mộ lợi dụng tâm tư, cũng chưa từng quá đáng, không đến mức chọc giận Lý Diệp. Thậm chí đối phương nếu không phải tâm tư sâu xa, từ đầu đến cuối chỉ là cùng nàng giả vờ đối phó, quan hệ giữa hai người thậm chí có thể coi là không tệ. Cho dù hắn đột phá kỳ giữa, từ đó tu vi chiến lược vượt xa Di Vãng, nàng cũng có thể thản nhiên đối đãi. Nhưng cho dù như vậy, khi đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Thẩm Minh Thành, nàng vẫn có chút thất thần má lắc đầu. Trước đó Lý Diệp chưa từng biểu lộ bất kỳ điều gì bất thường, ta cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên đột phá cảnh giới. Thẩm Minh Thành hít sâu một hơi, lộ vẻ mặt khổ sở, rốt cuộc vẫn là ta quá tự cao tự đại, coi thường thiên hạ anh hùng. Lý Diệp này có thể từ tứ quốc chi địa, vùng đất nghèo nàn như vậy một đường tu luyện nguyên anh, quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Nam Cung Tường ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể đánh bại, người này vừa mới đột phá đến kỳ giữa lại làm được. Thần thông thủ đoạn này, may mắn trước đây trường sư mọi người luôn giao hảo với hắn, chưa từng trở mặt. Nghe vậy, vẻ mặt Cốc Dương bên cạnh lại biến đổi, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hắn cũng coi như nhặt về một mạng, cũng không cần thiết nghĩ nhiều. Trương Nguyện Quân liếc mắt nhìn Cốc Dương, ánh mắt có chút thâm ý, trong miệng lại cẩn thận đáp, nhưng hiện giờ một khi như vậy, tứ quốc chi địa e rằng càng khó có thể chiếm được, việc mưu đồ Đông Hải Tông ta có còn tiếp tục hay không? Đông Hải. Thẩm Minh Thành suy nghĩ một chút. Đối với hắn và Thiên Thác Tông mà nói, sự tiêu tan của kết giới vực có ý nghĩa phi phàm. Thiên Thác Tông ở Nam Cương có không gian phát triển mở rộng tương đối hạn chế, tài nguyên và cơ duyên có được cũng đã cơ bản cố định, lại không đủ để chống đỡ Thẩm Minh Thành tiến thêm một bước. Nếu hắn muốn đột phá đến hậu kỳ, Đông Hải chính là cơ duyên hoàn toàn mới, không thể từ bỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng hắn vẫn trầm giọng nói, chuyện này chưa chắc đã không có chỗ thương lượng, Lý Diệp cho dù bản thân đột phá đến nguyên anh kỳ giữa, nhưng tứ quốc chi địa của hắn lại không có người dùng, như vậy muốn tự Đông Hải mưu lợi thì phần lớn sẽ có chút lực bất tốc. Thiên Thác Tông ta hoàn toàn có thể cùng hắn chân chính hợp tác, nghĩ đến trước mặt lợi ích này, hắn cũng phải vì đó mà động tâm. Thẩm Minh Thành dứt khoát nhìn về phía Trương Nguyện Quân, "Trương sư muội, ngươi hãy cùng ta đến Bình Dương Sơn bái kiến Lý Diệp một chuyến, chúng ta cũng nên dò hỏi ý nghĩ của hắn. Cốc sư đệ tông môn liền giao cho ngươi trước tiên trông coi." Hắn vừa nói liền cùng Trương Nguyện Quân dựng lên nội quang mà đi. Cốc Dương theo bản năng đi theo vài bước, khóe miệng khẽ động lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, ngây người một lát, vung tay áo thở dài một tiếng, liền trở về động phủ của mình. Nghe tin tức lập tức lên đường, liền đến tứ quốc chi địa, vừa đến gần Xích Địa Quân Sơn, Thẩm, Trương hai người liền gặp một người ngoài dự liệu. Thẩm Minh Thành nhìn so với mình sớm hơn một chút, hiện giờ đang bị hộ sơn đại trận ngăn cản bên ngoài, đại trưởng lão Trang Ngự Sơn của Thất Ma Sơn, ánh mắt khẽ động, trên mặt liền hiện lên vài phần ý vị. Mà đối phương cũng nhận thấy được sự đến của bọn họ. Sắc mặt âm trầm Trang Ngự Sơn quay đầu nhìn Thẩm Minh Thành và Trương Nguyện Quân, thần tình lập tức lộ ra vài phần lạnh lẽo. Trang đạo hữu không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này, thật là trùng hợp. Thẩm Minh Thành chủ động mở miệng, chẳng lẽ ngươi cũng là đến chúc mừng Lý đạo hữu tân chức nguyên anh, hay là đến chuộc lại sư đệ hành sự bá đạo, xung đột với Lý đạo hữu? Hắn ngữ khí trào phúng, rất có ý tứ xem kịch vui. Trong lúc nói chuyện, bên cạnh hắn Trương Nguyện Quân đã đánh ra một đạo truyền âm phủ vào trong trận, đem việc đến bái kiến nói cho. Trang Ngự Sơn ánh mắt bất thiện, chuyện này không đến phiên ngươi xem vào, ngươi cho rằng Thiên Tháp Tông các ngươi tính toán đó có thể giấu được người khác sao? Không phải, không phải. Thẩm Minh Thành lắc đầu, tông ta tuy đối với kết giới vực nơi này cũng có chút ý tưởng, nhưng ta chưa từng như các ngươi hành sự bá đạo, ngạ mạn, xung đột với Lý đạo hữu. Lần này đến càng là ôm lòng giao hảo mà đến, sao có thể cùng các ngươi ma đầu một mực mà nói? Trang Ngự Sơn mưu đồ thất bại, sư đệ cũng rơi vào tay Lý Diệp, nghe tin tức sau đó không thể không đến trong lòng còn đè nén bất mãn, lại bị Thẩm Minh Thành trào phúng như vậy liền tựa như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn xoay người lại, một thân ma khí dâng trào, hiển hóa ma đầu hư ảnh, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là muốn ở trước khi gặp Lý đạo hữu, cùng ta đánh một trận sao? Thẩm Minh Thành cười lạnh một tiếng, liền tiến lên một chút đem Trương Nguyện Quân chắn ở sau lưng, liền cùng hắn đối đầu. Ha. Lý Mỗ tuy là đến chậm một khắc tiếp đại không chủ đáo, hai vị đạo hữu vẫn là không đến mức ở trước Bình Dương Sơn của ta động thủ chứ? Tiếng cười khẽ truyền đến, đại trận tự động mở ra thông đạo, khoác áo bào xanh tựa như thiếu niên nho nhã Lý Diệp chậm rãi bước ra, trực tiếp phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Chương này hết.